Chương 57. Cực Hàn Băng Thủy chương 57, Cực Hàn Băng Thủy thu thập xong tử khí về sau, Uyên Trần lần nữa về tới trong tông môn. Bận rộn nhiều như vậy trời, rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi một hồi. Uyên Trần nằm trên ghế, còn có tiểu hồ ly làm bạn, mặt mũi tràn đầy hài lòng nhìn xem bên hồ phong cảnh. Lúc này Nguyễn Diệu Âm đi tới cấm chế trước, muốn cùng Uyên Trần đàm luận. Uyên Trần cũng không nghĩ nhiều, liền để nàng đi đến. "Nguyễn trưởng lão, có chuyện gì không?" Uyên Trần lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại nàng đã gia nhập Lăng Vân Tông, liền do tông chủ thân phận trở thành trưởng lão. Nguyễn Diệu Âm đưa tay thở dài, nàng lúc đầu đối vị trí tông chủ cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Lên làm tông chủ về sau, muốn quản lý trong tông các hạng sự vụ, không để cho nàng miễn có chút phân thân thiếu phương pháp, thậm chí không rảnh bận tâm tu luyện. Mặc dù có đại trưởng lão hỗ trợ xử lý trong tông sự vụ, nhưng vẫn là có không ít sự tình cần xuất đầu lộ diện. Nguyễn Diệu Âm có chút ngưng mắt nói, không biết Long Quân chuẩn bị khi nào đi hướng Trung Châu. Nghe vậy, Uyên Trần mỉm cười, khoát tay áo nói, ta biết Nguyễn trưởng lão suy nghĩ trong lòng, bất quá còn cần qua chút thời gian. Nguyễn Diệu Âm gật gật đầu, lại nói ra, nếu là Long Quân tiến về Trung Châu thời điểm, có thể hay không mang ta cùng nhau đồng hành? Cũng không phải không được, cũng không biết Nguyễn trưởng lão đi Trung Châu làm cái gì. Uyên Trần có chút hiếu kỳ đường. Nguyễn Diệu Âm chân mày cau lại, thanh âm kiên quyết, ta muốn đích thân chém giết những cái kia giết hại lao tổ người. Đã là như thế, ta có thể mang lên ngươi, bất quá hết thảy còn cần nghe ta phân phó. Uyên Trần khẽ cười một tiếng nói, hết thảy cần tuân Long Quân dặn dò. Nguyễn Diệu Âm chắp tay nói, sau đó nàng liền thối lui ra khỏi trong cấm chế. Uyên Trần nhìn xem nàng rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra ra vẻ cân nhắc. Nàng đến tột cùng thật là muốn thay lão tổ báo thù, lại hoặc là có mưu đồ khác đâu. Bất quá Uyên Trần cũng là không lo lắng nàng giấu giếm dạ tâm, nếu là nàng có một chút xíu dị động, như vậy chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nàng tùy tiện chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mấy ngày nay cũng là gió êm sóng lặng, Thanh Châu khoảng cách Trung Châu khoảng cách xa xôi. Dựa theo nguyên anh tu sĩ tốc độ cũng cần hao phí chừng 10 ngày thời gian, coi như toàn lực ứng phó, cũng cần 6-7 ngày số trời đi đường. Như thế vừa đi một lần, liền phải tốn hao không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Chỗ Dĩ Uyên Bùi hoàn toàn có thời gian đến ứng đối bọn hắn xuất thủ. Uyên Trần xem xét hệ thống thương thành, nhìn xem có hay không cùng loại với truyền tống vật phẩm bên trong đồ vật. Một mặt là dự phòng tông môn phát sinh cái gì lớn biến cố, mình có thể tùy thời gấp trở về. Trên phương diện khác là sau này mình lấy được đồ vật có thể kịp thời đưa về tông môn thu hoạch được hệ thống điểm. Bất quá rất nhanh thật đúng là để Uyên Trần tìm tới một cái cùng loại với đường hầm truyền tống đồ vật, mà lại mặc kệ thân ở chỗ nào, chỉ cần không có bị trận pháp cường đại vây khốn, hoặc là những cái kia hoàn toàn phong bế bí cảnh bên trong, liền có thể tại 10 hơi bên trong trở lại tông môn. Cái này đường hầm truyền tống không chỉ có thể đem vật phẩm truyền tống về đến, còn có thể mang theo một người. Chỉ là muốn lại trở lại chỗ cũ, như vậy thì cần một lần nữa đi tới. Uyên Trần khẽ gật đầu, cảm thấy cái này đường hầm truyền tống 10 phần không tệ, khuyết điểm duy nhất liền xem như quá mắc. Cần 15 vạn hệ thống điểm mới có thể hồi đoái. Lúc trước dùng hệ thống điểm tăng lên cảnh giới, cho nên hiện tại có chút giật gấu và bay. Uyên Trần nhịn không được thở dài một tiếng, hệ thống này điểm liền cùng tiền, căn bản không đủ xài. Xem ra sau này muốn bao nhiêu chế tạo mấy cái khối lỗi, sau đó để bọn chúng đi giúp mình đoạt bảo. Như vậy mình liền có thể cả ngày cái gì cũng không làm, không có chuyện liền khống chế khối lỗi tiến hành đoạt bảo là được rồi. Nghĩ tới đây, Uyên Trần cảm thấy phương pháp này thật sự là quá có thể thực hiện. Long Quân, ta có một chuyện muốn nhờ. Cấm chế ngoại chuyện đến một đạo thanh âm lo lắng. Uyên Trần nghe được chủ nhân của thanh âm này, chính là luyện đan sư Thân Hồng. Làm sao vậy, Thân đan sư? Uyên Trần trong nháy mắt đi vào trước người hắn, nhìn xem thần sắc khẩn trương Thân Hồng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tiểu nữ nàng. Thân Hồng thở hổn hển, nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Thân Dĩnh xảy ra chuyện rồi. Uyên Trần nhíu mày lại, hỏi. Đúng, không biết vì cái gì, tiểu nữ nàng không chỉ có xung kích kim đan kỳ thất bại, hơn nữa còn bị nhiễm phải viêm độc trướng. Thân Hồng lòng nóng như lửa đốt nói. Kia viêm độc trướng thế nhưng là 10 phần khó giải quyết chứng bệnh, liền ngay cả hắn cũng chỉ có thể đủ luyện chế tạm thời ức chế đan dược. Muốn triệt để loại trừ viêm độc trướng, vậy thì nhất định phải muốn làm Bắc Địa Hàn Sơn đi thu thập mấy giọt ngàn năm cực hàn băng thủy. Nhưng kia Bắc Địa Hàn Sơn thời tiết dị thường rất lạnh, nếu là không có đeo chống lạnh pháp khí, chỉ sợ kim đan kỳ tu sĩ đều chịu không nổi. Mà lại chỗ ấy còn có các loại yêu thú cường đại chiếm cứ. Bình thường tu sĩ muốn đi lấy được ngàn năm cực hàn băng thủy cũng không dễ dàng. Cho nên hắn mới tới thỉnh cầu Uyên Trần hỗ trợ xuất thủ, đi kia Bắc Địa Hàn Sơn thu thập cực hàn băng thủy. Uyên Trần lên tiếng trấn an nói, "Thân đan sư, ngươi trước không nên gấp gáp, đợi ta đi xem một chút thân dĩnh triệu chứng." "Tốt, Long Quân mà theo ta tới." Thân Hồng đội vàng gật đầu, sau đó mang theo Uyên Trần đi tới hắn ở lại trên ngọn núi. Đi vào trong nhà, Uyên Trần liền nhìn thấy nằm tại một trường hàn băng trên giường thân dĩnh. Giờ phút này nàng đôi mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, nhưng trên thân lại tản ra khô nóng khí tức. "Long Quân, muốn trị tốt viêm độc trướng, nhất định phải sử dụng mấy giọt ngàn năm cực hàn băng thủy." Thân Hồng ngưng trọng nói. Mặc dù hắn còn có một cái phương pháp có thể chữa khỏi nữ nhi, nhưng như thế sẽ ngăn chặn kinh mạch của nàng, từ đó ảnh hưởng nàng tu hành, từ đây thực lực rất khó tiến thêm một bước. Nhưng cái này lại mang ý nghĩa đã từng một cái được vinh dự thiên tài người, từ đây dừng bước không tiến. Chỉ sợ đổi ai cũng chịu không được sự đả kích này đi. Ngàn năm cực hàn băng thủy. Uyên Trần đôi mắt nhắm lại, bắt đầu ở hệ thống trong thương thành tìm kiếm cái này cái danh xưng này. Nhìn thấy Uyên Trần lộ ra vẻ suy tư, Thân Hồng đội bằng nói, tại Thanh Châu cực bắc chi địa, có một chỗ tên là Bắc Địa Hàn Sơn địa phương liền có ngàn năm cực hàn băng thủy. Uyên Trần nhẹ gật đầu, tại hệ thống trong thương thành không có tìm được ngàn năm cực hàn băng thủy. Chỉ có vạn năm trở lên cực hàn băng thủy. Thế là quay đầu hướng Thân Hồng hỏi, ngàn năm không có, không biết vạn năm được hay không. Nghe nói như thế, Thân Hồng ánh mắt chừng một cái, lộ ra chấn nhưng chi sắc, lúc này gật đầu nói, đương nhiên có thể, nếu là có vạn năm cực hàn băng thủy, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Uyên Trần cũng không do dự, trực tiếp tốn hao 3.400 điểm hệ thống giá trị tiến hành đổi một bình nhỏ. Sau đó đem những này vạn năm cực hàn băng thủy đưa cho Thân Hồng. Thân Hồng định thần nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này hoàn toàn chính xác thật là vạn năm thành phần cực hàn băng thủy. Phải biết vật này cũng không phải khối băng, tùy tiện liền có thể là được. Chỉ là một dọn, liền giá trị 100 vạn linh thạch, càng không muốn xách cái này bình nhỏ bên trong có nhiều như vậy. Thân Hồng đội vàng hướng phía Uyên Trần thật sâu vái chào, cảm tạ Long Quân đại ân, ngài lại cứu tiểu nữ một mạng a. Không cần đa lễ, thân đan sư tranh thủ thời gian vì nàng luyện chế giải độc đan đi. Chương 58. Cơ Minh ngươi mau trốn chương 58, Cơ Minh ngươi mau trốn. Uyên Trần có chút khoát tay, đồng thời nói với hắn Bắc Địa Hàn Sơn cảm thấy hứng thú. Nếu là đem những cái kia cực hàn băng tụy toàn bộ lấy tới trong tông môn đến, đây chính là một bút thu hoạch không nhỏ. Uyên Trần ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem Thân Hồng tiến hành luyện đan, chỉ gặp hắn tế ra một ngụm màu đen tròn trịa lô đỉnh. Màu đen lô đỉnh liền trôi nổi tại giữa không trung. Lập tức Thân Hồng bắt đầu hết sức quen thuộc tiến hành dược liệu vừa phối, lại đem thứ nhất vừa để xuống nhập lô đỉnh bên trong. Cuối cùng hắn đem chứa vạn năm cực hàn băng tụy bình nhỏ mở ra. Sau đó hướng lô đỉnh bên trong thận trọng rót một giọt. Đợi đến tất cả dược liệu toàn bộ dựa theo tỷ lệ nhất định phối chế tốt sau, Thân Hồng lần nữa thi pháp, đem lô đỉnh đắp lên, sau đó một đám lửa bỗng nhiên xuất hiện tại lô đỉnh phía dưới. Lô đỉnh bắt đầu ở không trung xoay tròn, chẳng được bao lâu lô đỉnh bên trong liền chuyển ra nhàn nhạt mùi thơm. Uyên Trần ở trong lòng không khỏi tán thưởng, không hổ là ngũ phẩm luyện đan sư, vô luận luyện chế đan dược tinh tế trình độ vẫn là hòa hợp, đều mười phần tinh xảo. Đương Thân Hồng luyện xong đan dược về sau, lập tức đem nó để vào nữ nhi trong miệng, vận dụng linh lực giúp hấp thu. Làm xong đây hết thảy về sau, Thân Hồng xoa xoa mồ hôi trên trán dấu vết, lúc này mới thở dài một hơi. Đa tạ Long Quân khẳng khái, đây là còn lại vạn năm cực hàn băng thủy, xin ngài thu hồi. Thân Hồng đem bình nhỏ cung kính đưa cho Uyên Trần. Nhưng Uyên Trần mỉm cười, khoát tay áo, những này liền tặng cùng thân đan sư, không biết thân đan sư đối kia Bắc Địa Hàn Sơn có bao nhiêu hiểu rõ. Bắc Địa Hàn Sơn có mấy ngàn bên trong lớn nhỏ, ở trong đó có không ít kỳ chân dị bảo. Bất quá bởi vì nó đặc thù hoàn cảnh, một chút muốn tầm bảo tu sĩ phần lớn chỉ ở biên giới bồi hồi, có rất ít xâm nhập núi tuyết tu sĩ. Thân Hồng nói. Tiếp lấy Thân Hồng lại từ chữ giới bên trong lấy ra một tờ địa đồ. Đây là ta đã từng trợ giúp một vị tu sĩ luyện đan lúc, hắn đưa cho ta địa đồ, mặc dù không tính là chân quý, nhưng phía trên tiêu ký địa phương đều là hắn đi thăm dò qua. Cho nên phía trên có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Ta nhìn Long Quân đối Bắc Địa Hàn Sơn cảm thấy hứng thú, bản đồ này liền đưa cho Long Quân xem như ít ỏi tạ lễ. Uyên Trần cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy địa đồ, sau đó nhìn thoáng qua, phía trên còn tiêu ký không ít đồ vật. Nhận lấy địa đồ về sau, Uyên Trần liền rời đi Thân Hồng phòng, bắt đầu tính toán làm sao đi nơi này lấy chút thứ đáng giá. Đến lúc đó vừa bắt đi hối đoái hệ thống thương thành cái kia đường hầm truyền thống. Mà liền tại lúc này, Uyên Trần cảm nhận được lúc trước để Lâm Tân Thiên phân phát cho những cái kia ra ngoài đệ tử lệnh bài bị phá hủy. Thế là Uyên Trần thân hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt hình biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này một chỗ trong rừng, hai tên Lăng Vân Tông đệ tử ngay tại hướng về chỗ sâu nhanh chóng chạy thủ mạng. Về sau bọn hắn trốn ở một cái gốc cây đằng sau, che giấu khí tức của mình. Cơ Minh, xem ra chúng ta hôm nay hơn phân nửa là muốn gây ở chỗ này. Hàn Băng mặc áo bào trắng, trên mặt lộ ra một vòng thảm đạm chi sắc. Hồ Cơ nghiêng đầu, trách mắng, nếu không phải ngươi tối hôm qua vụng trộm đi ra ngoài câu lan nghe hát, chúng ta như thế nào lại luân lạc tới tình trạng này? Ta chỉ là một mảnh hảo tâm, muốn tiếp tế một chút mấy cái kia nữ tử mà thôi. Hàn Băng giới nhưng thấp giọng nói. Cái gì? Ngươi tối hôm qua còn điểm mấy cái? Hồ Cơ mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này thật đúng là hết có thuốc chữa. Tên điên là thế nào phát hiện ngươi? Hồ Cơ thở dài, không hiểu hỏi. Hàn Băng chê cười nói, tối hôm qua có người cùng ta đoạt đầu bài cô nương, ta vừa báo ra Lăng Vân Tông đệ tử thân phận, người kia liền không dám cùng ta hiếu thắng, ngoan ngoan từ bỏ. Trên đầu chữ sắc có cây đao, ngươi làm sao lại là không rõ? Hồ Cơ nghe nói như thế, có chút chỉ tiếc rèn sắc không thành thép. Gần nhất bọn hắn thế nhưng là nghe sư tôn nói qua có người sẽ đối với Lăng Vân Tông đệ tử xuất thủ. Thật không nghĩ đến loại chuyện này lại bị bọn hắn cho gặp được. Nếu không phải Hàn Bằng tiểu tử này vụng trộm trốn đi, mình cũng sẽ không đi tìm hắn. Cuối cùng như thế nào lại luân lạc tới kết cục này? Ta chỉ là muốn thử xem ta uy hiếp mà thôi. Hàn Bằng xấu hổ cười nói. Hồ Cơ sắc mặt xanh xám, thật muốn cho hắn đến một đao, để hắn từ Hàn Bằng biến thành Hàn Bằng. Bất quá Hồ Cơ vẫn là cố nén tức giận, thò đầu ra hướng về sau phương cẩn thận liếc qua. Quan sát một hồi, cũng không có phát hiện đằng sau có cái gì động tĩnh. Căng cứng tâm tình lúc này mới buông lỏng một chút. Hồ Cơ biết người kia cũng không hề rời đi, mà là tại cẩn thận quan sát đến bốn phía có hay không mai phục. Một khi hắn phát hiện xung quanh cũng không có Lăng Vân Tông trưởng lão mai phục, liền sẽ không chút do dự ngược sát mình hai người. Tình huống bây giờ nguy cơ, chúng ta trước chia ra chạy trốn, dạng này sống sót xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Hồ Cơ chăm chú phân tích nói. Hàn Bằng có chút do dự nhẹ gật đầu, nhưng lại chần chừ nói, chúng ta không phải đã phá hủy sư tôn đưa cho lệnh bài sao, chỉ cần ở chỗ này an tĩnh nhận nút, liền có thể chờ cứu viện. Nghe vậy, Hồ Cơ nhịn không được trùng điệp thở dài một hơi, hắn cảm thấy Hàn Bằng còn quá trẻ. Mặc dù bọn hắn qua Lăng Vân Tông nhập tông khảo thí, nhưng cũng chỉ là hai cái thường thường không có gì lạ ngoại môn đệ tử. Mà hai cái không trở ngại nói đến ngoại môn đệ tử lại thế nào khả năng thật để trong tông trưởng lão cứu rút. Lệnh bài kia đơn giản cũng là làm dáng một chút, để bọn hắn trong lòng cùng nội môn đệ tử sinh ra quá nhiều trên lệnh mà thôi. Để tránh lộ ra tông môn không coi trọng ngoại môn đệ tử. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này, vẫn là thừa dịp người kia lòng nghi ngờ quá nặng, tranh thủ thời gian cách ra chạy trốn đi. Hồ Cơ nhíu mày nói. Hàn Băng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Hai người ước định trong lòng đếm thầm 3 tiếng, liền phân biệt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Rất nhanh Hàn Băng cùng Hồ Cơ hai người đứng dậy, các hướng một phương phi nước đại. Mà Hàn Băng tại cất bước trước một khắc, lại bị một thanh như thiểm điện đánh tới phi đao quán xuyên bắp chân. Một người áo đen một xuất hiện tại một cây đại thụ đầu cành bên trên, lộ ra một đôi hung ác nham hiểm con mắt. Hai cái đáng chết Lăng Vân Tông tạp toái, ngay ở chỗ này trở thành lao phu dưới kiếm chất dinh dưỡng đi. Cảm nhận được người áo đen kia cường hành khí tức, hai người trái tim lập tức phanh phanh nhảy lên kịch liệt không thôi. Hồ Cơ vừa định đi trợ giúp Hàn Băng, lại bị Hàn Băng đưa tay ngăn lại, thần sắc hắn ngưng trọng hô: "Cơ Minh, ngươi mau trốn, ta đến quấn lấy hắn, lần trước ta nói thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại coi như trả lại cho ngươi." Đồng thời cũng hối hận nếu không phải là mình vụng trộm chuẩn đi tiêu xái, cũng sẽ không gặp phải hiện tại nguy hiểm tình trạng. "Tốt, Hàn sư đệ lại nữa." Hồ Cơ nghe vậy cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Hàn Băng kém chút trợn tròn mắt dựa theo kịch bản tới nói, không phải là dạng này a, theo lý thuyết Cơ Minh nghe nói như thế về sau, không phải hẳn là trong lòng động dung, sau đó từ bỏ chạy trốn liều mình cứu giúp sao? Cái kia, Cơ Minh, ta còn không muốn chết a. Hàn Băng hai mắt gâu gâu, hướng phía Hồ Cơ đi xa bóng lưng hét lớn. Hồ Cơ liều mạng phi nước đại, lớn tiếng nói, nhưng ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Người áo đen trong mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, hai người này ai cũng trốn không thoát. Chợt hóa thành một đạo hắc ảnh lướt đến, đồng thời một thanh tinh hồng trường kiếm từ hắn trong tay mà ra. Tinh hồng trường kiếm tản ra kinh người lệ khí, giống như huyết quang đâm về Hàn Băng chỗ ngực. Ngay tại Hàn Băng coi là ta mệnh đường vậy thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng bảo hộ ở hắn trước người. Mã Uyên Trần thân ảnh cũng trong phút chốc đứng ở người áo đen trước người. Chương 59. Người áo đen thân phận chương 59, người áo đen thân phận dám đụng đến ta Lăng Vân Tông đệ tử, nghĩ đến ngươi phải làm tốt chịu chết chuẩn bị đi. Uyên Trần đạp lập hư không, trên thân tản ra bức người uy thế, khiến quanh mình lá cây kịch liệt chập chờn. Người áo đen nhìn thấy chạy tới Uyên Trần, nguyên bản hung ác nham hiểm trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng quay đầu hướng phía sau kiệt lực chạy trốn, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy lên trốn ở trong rừng. Uyên Trần khẽ miệng bật lên, trong nháy mắt biến mất tại Hàn Băng trong tầm mắt. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã nô ra tay đem người áo đen kia cổ gắt gao nắm lấy. Trong tay dùng sức một nắm, đem hắn hướng một bên trùng điệp cầm đi. Người áo đen thân thể lập tức thẳng tắp mãnh liệt bắn mà ra, đem một chỗ cây rừng đập gãy, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Hắn đột nhiên phun một ngụm máu tươi, trên đầu mũ cũng bị nhấc lên, lộ ra một trương giản mua hình dáng. Uyên Trần nhìn thấy hắn tướng mạo về sau, lộ ra một cái trêu tức tiêu dung. "Nha, đây không phải Huyền Quy Tông lão tổ nha, mấy ngày không thấy vậy mà như thế kéo." Huyền Quy Tông lão tổ dùng tay che ngực, lại lần nữa ho ra một ngụm tụ huyết, trong mắt của hắn hiện ra hào quang cừu hận. Lần trước sử dụng Nguyên Anh đảo tẩu về sau, tu vi sụt giảm, hiện tại chỉ có khó khăn lắm kim đan kỳ 4 tầng thực lực. Hắn vì tái tạo nhục thân, càng là hao phí không ít tâm huyết. Đồng thời cũng tại trong lúc vô tình đạt được một thanh tinh hồng phệ hồn kiếm. Phệ hồn kiếm có thể sắp chết ở đây dưới kiếm vong hồn hấp thu, từ đó bổ dưỡng kiếm hồn, để nó biến đến càng hung hiểm hơn. Hắn từng độ diệt một tòa phàm nhân thành nhỏ, khả năng đủ hấp thu lực lượng vẫn là quá ít. Phàm nhân vong hồn kém xa một đám tu sĩ tới bổ dưỡng. Cho nên hắn bắt đầu ẩn nấp thân phận đánh giết một chút tán tu, cuối cùng đem chủ ý đánh tới Lăng Vân Tông đệ tử trên đầu. "Lúc đầu cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng ngươi lại không trân quý, vậy ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Vừa mới nói xong, Uyên Trần thôi động Lôi Đình, hướng phía hắn đánh tới. Huyền Quy Tông lão tổ lập tức giơ kiếm muốn ngăn cản, nhưng chỉ là vừa đối mặt ở giữa, trôi này phệ hồn kiếm liền trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. "Cái gì?" Huyền Quy Tông lão tổ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem trong tay kiếm gãy. Sau đó một đạo sét đánh trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Huyền Quy Tông lão tổ chính là nghĩ đến nát óc cũng sẽ không dự liệu được kết cục này. Uyên Trần nhìn hắn thi thể, trong mắt hiện lên một vòng lạnh ý, giết không ít Lăng Vân Tông đệ tử cứ như vậy tùy tiện chết đi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Thế là Uyên Trần vẫy bàn tay lớn một cái, dẫn theo Huyền Quy Tông lão tổ thi thể chuẩn bị đi Huyền Quy Tông muôn cái thuyết pháp. Nhìn hai tên ngoại môn đệ tử một chút, Uyên Trần cầm một bình đan dược chữa thương cho Hàn Băng. Hàn Băng tiếp nhận đan dược, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kích động, không nghĩ tới Lăng Vân Tông đỉnh cấp đại lão vậy mà lại cho mình một bình đan dược chữa thương. Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta trên thực tế nhưng thật ra là thiên tư bất phàm? Dạ Long Quân bàn thuốc. Hàn Băng lúc này thở dài, tâm tình mênh mông nói. Hồ Cơ cũng là đối Uyên Trần quỳ lệ cúi đầu, tự chuyện nghe được nói qua Uyên Trần Long Quân thực lực kinh khủng, khí độ bất phàm. Hôm nay gặp mặt, nhưng còn xa so trong truyền thuyết càng cho hơi vào hơn Vũ Yên Ngang, làm cho người kính nể. Hai người các ngươi dẫn xuất gia hỏa này cũng coi như có công, cái này hai cái tứ phẩm tụ linh đan coi như cho các ngươi ngợi khen đi. Dứt lời, Uyên Trần vẫy tay một cái, hai cái đan dược liền bồng bềnh ở trước mặt bọn họ. Trong lòng hai người khẽ động, tứ phẩm đan dược bọn hắn thế nhưng là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hôm nay lại có thể đạt được Uyên Trần Long Quân tự mình ban thưởng. Đây chính là lớn lao vinh quang a. Trong lòng bọn họ cũng là quyết định chú ý, không đem phục dụng, mà là đem nó hảo hảo cung phụng. Còn có một chuyện cần các ngươi theo giúp ta đi một lần. Uyên Trần quét mắt hai người một chút, cũng không biết trong lòng bọn họ ý nghĩ. Còn xin Long Quân thỏa thích phân phó. Hàn Băng trong lòng chấn động, có thể cùng Long Quân đồng hành, vấn đề này đầy đủ hắn thổi cả đời. Hai người các ngươi theo giúp ta đi Huyền Quy Tông một chuyến. Uyên Trần nói. Rõ. Hai người lúc này chắp tay thở dài nói. Về sau Uyên Trần mang theo hai người đi thẳng tới Huyền Quy Tông cửa chính. Bởi vì cảm nhận được Uyên Trần tán phát khí tức, cho nên Huyền Quy Tông tông chủ Liêu Hoài Sĩ mang theo một đám trưởng lão tới cửa đối đãi. Mấy ngày nay có quan Lăng Vân Tông sự tích thật sự là hoành động toàn bộ Thanh Châu. Không chỉ có nuốt vào toàn bộ Tinh La Tông, còn có Kim Tầm Tông cũng đồng thời quy hàng. Lăng Vân Tông thành Thanh Châu danh phủ kỳ thực đệ nhất đại tông. Uyên Trần đi vào mấy người trước mặt, đem Huyền Quy Tông lão tổ thi thể ném tới trước mặt bọn hắn. Các ngươi lão tổ gần nhất một mực tại tàn sát ta tông đệ tử, chuyện này các ngươi có biết hay không? Trên mặt mấy người nhìn thấy đã không có chút nào sinh cơ lão tổ, đều là thân hình trì trệ, trên mặt hiện hiện nồng đậm chấn kinh chi sắc. Lão tổ, chết. Nhưng bọn hắn đối với chuyện này lại cũng không cảm kích. Bọn hắn trước đó còn đang suy nghĩ đến tột cùng là cái gì ngu xuẩn cũng dám động Lăng Vân tông người. Cái này không tinh khiết lại tìm chết sao? Thật không nghĩ đến tìm đường chết người lại là bọn hắn lão tổ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Liêu Hoài Sĩ sắc mặt khẩn trương, lúc này chắp tay nói, thật có lỗi Long Quân, việc này chúng ta cũng không hiểu biết, lão tổ từ lần trước thoát đi sau cũng không còn có cùng chúng ta từng có liên hệ. Đúng vậy a, vấn đề này chúng ta thực sự không biết chút nào. Còn lại trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu như dã tỏi đường. Phía sau sinh ra mồ hôi lạnh đều nhanh thấm ướt vào áo. Bọn hắn là thật không nghĩ tới lão tổ vậy mà lại đi tàn sát Lăng Vân Tông đệ tử. Càng là không hiểu lão tổ tại sao lại làm ra như thế ngu xuẩn hành vi. Giết các ngươi lão tổ cửu nhân ngay tại các ngươi trước mặt, nếu là muốn báo thù, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Uyên Trần lạnh nhạt nhìn xem mấy người, thản nhiên nói. Mấy người nghe xong lập tức cảm giác trên thân giống như là đè ép một tòa núi cao, hô hấp đều trở nên gian nan. Đừng nói báo thù, trong lòng bọn họ liền ngay cả một tia ra tay với Uyên Trần lá gan đều không có. Xuất thủ tức bị diệt. Cái này đơn giản kết quả bọn hắn không cần nghĩ đều biết. Không dám không dám. Huyền Quy Tông trưởng lão đội vàng lắc đầu nói, hắn tuy là ta trưởng thượng tổ, nhưng đã giết Lăng Vân Tông đệ tử, cũng là tùy ý Long Quân xử trí. Uyên Trần chỉ sau lưng hai tên đệ tử, nói, bọn hắn là tại các ngươi lão tổ thủ hạ chạy trốn may mắn còn sống sót đệ tử, các ngươi nên như thế nào biểu đạt cái nấy. Huyền Quy Tông các trưởng lão lập tức nói ra, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đền bù hai vị đệ tử, còn xin Long Quân yên tâm. Tại giải quyết xong mặt sự tình về sau, Uyên Trần lại dẫn hai người về tới Lăng Vân Tông bên trong. Thời gian đảo mắt chính là mấy ngày trôi qua, Ngự Thú Tông người cũng tới đến Thành Châu Lăng Vân Tông. Mấy tên người mặc sám trắng giao nhau đã bảo, chân đạp mây trôi, người khoác thất tinh, đứng trước mặt Lăng Vân Tông. Mấy người kia khí thế hùng hùng, thấp nhất đều là tản ra nguyên anh kỳ cảnh giới. Vừa xuất hiện, liền cho Lăng Vân Tông đệ tử cùng các trưởng lão mang đến không nhỏ áp lực. Uyên Trần cũng không kiếp sợ, trực tiếp hóa thành một đầu cự long xoay quanh tại trước mặt bọn hắn. Một đôi như đại nhật mâm tròn đôi mắt, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 60. Ngự Thú Tông người tới chương 60, Ngự Thú Tông người tới mấy tên Ngự Thú Tông trưởng lão cảm nhận được Uyên Trần trên thân lại bộc phát ra nguyên anh trung kỳ khí tức, lập tức vì thế mà kinh ngạc. Lúc trước bọn hắn đạt được tin tức, cái này Hắc Long cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Vì sao ngắn ngủi mấy ngày không gặp, thực lực của nó vậy mà tăng vọt đến nguyên anh trung kỳ? Thậm chí bị Uyên Trần tán phát long uy cảm thấy có chút áp bách. Bất quá bọn hắn vẫn là đỉnh lấy áp lực, mở miệng nói ra, "Uyên Trần, ngươi giết ta tông mấy vị trưởng lão, tông chủ có lệnh để ngươi giao ra Thiên Tâm Hỏa Liên, việc này liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nghe nói như thế, Uyên Trần đạm mạc mà nói, "Muốn cho ta giao ra Thiên Tâm Hỏa Liên, vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không." "Ngươi?" Cầm đầu trưởng lão khó thở, không nghĩ tới Uyên Trần vậy mà như thế bất kính. Hắn dừng một chút lại nói, "Ngươi chẳng lẽ coi là Ngự Thú Tông thật bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào hay sao?" "Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Ngự Thú Tông đến cùng muốn cầm ta làm sao bây giờ." Uyên Trần nhìn chằm chằm nhỏ bé như sâu kiến tu sĩ bình thường, không khỏi cười nhạt một tiếng. Mắt thấy kia cầm đầu Ngự Thú Tông trưởng lão khí dựng râu trừng mắt, bên cạnh trưởng lão liền nhắc nhở, "Lý trưởng lão, chúng ta lần này không phải đến cùng nó đại động can qua." Ý thức được sự thất thố của mình, Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo uy hiếp nói, "Nếu là ngươi không muốn ngươi một lòng nâng đỡ Lăng Vân Tông như vậy hủy diệt, vậy liền ngoan ngoãn nghe chúng ta phân phó." Bọn hắn đã điều tra qua, Uyên Trần đối Lăng Vân Tông bỏ ra không ít tâm huyết, cũng cho Lăng Vân Tông không ít bảo vật. Thậm chí cái này Lăng Vân Tông có lẽ liền có cái gì bí mật không muốn người biết, cho nên mới để Uyên Trần như thế nâng đỡ Lăng Vân Tông. Nghe vậy Uyên Trần không lấy vì cái gì nói, "Nếu như các ngươi dám động Lăng Vân Tông một chút, ta liền đem toàn bộ Ngự Thú Tông người toàn bộ chôn cùng." Uyên Trần thanh âm bên trong tràn đầy hàn ý, lại để mấy vị trưởng lão trong nháy mắt có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Thật sự là khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi một cái nguyên anh trung kỳ hắc long, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Lý trưởng lão giận quá mà cười, cho rằng Uyên Trần thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Phải biết bọn hắn Ngự Thú Tông thế nhưng là có hóa thần kỳ đại năng tọa chấn. Cho dù là nguyên anh trung kỳ Uyên Trần, tại lao tổ trước mặt cũng chỉ là một đầu hơi lớn một chút côn trùng thôi. Cần biết hóa thần kỳ tu sĩ giận dữ, liền có thể tùy tiện phá hủy một phương địa giới. Uyên Trần râu rồng lưu động, thản nhiên nói, "Ngươi không tin có thể thử một chút. Chỉ cần hắn dám thật thử một chút, như vậy thì để hắn làm trận tạ thế. Ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chỉ cần đem Thiên Tâm Hỏa Liên giao ra, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Lý trưởng lão con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Uyên Trần. Uyên Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp hạ xuống mấy đạo lôi đỉnh hướng phía mấy người bộ tới. "Đáng chết, ngươi là thật dự định cùng ta Ngự Thú Tông không chết không thôi thật sao?" Lý trưởng lão sắc mặt khó coi, lúc này thi pháp đứng vững cái này bảng bạc một kích. Lập tức hắn lại hướng phía Uyên Trần phương hướng bung ra một trường, một cỗ cường đại thần hồn chi lực tức thời mà ra, giống như quần quận giang hà, có thể đem nó chôn vùi vào này dưới lòng bàn tay. Muốn dùng cái này cho Uyên Trần một cỗ ra vai phủ đầu. Uyên Trần phát ra một đạo long âm, mang theo như sóng biển đồng dạng uy thế hướng một trường tiên nên đón. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, gây nên một trận gió lớn ảo ạt, đem ở đây người quần áo thổi đến kêu phân phật. Thực lực thấp tu sĩ tức thì bị cái này cuồng phong thổi ngay cả con mắt đều không thể mở ra. Nhưng rất nhanh Lý trưởng lão thi triển thuật pháp, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt mấy lần, đem nguyên bản đạo bào nứt vỡ, trên thân mọc đầy lông tơ. theo thân thể của hắn tăng vọt trở thành mười mấy thước độ cao, trên thân tràn ngập tính dễ nổ cơ bắp, trong mắt mọi người giống như một con to lớn tinh tinh. Kiến thức đến hắn như vậy biến hóa, Uyên Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngự Thú Tông người còn có thể để cho mình hình thể tăng vọt nhiều như vậy lần. Chỉ là cái này hình thể ở trong mắt Uyên Trần xem ra còn là chưa đủ vi lự. Lý trưởng lao hé miệng, hai tay đánh lấy mình tràn đầy lông dài lồng ngực, đồng thời lộ ra bén nhọn răng nanh. Sau đó đạp trên hư không lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Uyên Trần phóng đi. Uyên Trần thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, động tác của nó mặc dù rất nhanh, nhưng cùng mình so sánh vẫn còn kém mấy cái cấp bậc. Vặn mèo long thân, trực tiếp hất lên đuôi rồng hướng phía Lý trưởng lao thân thể bỗng nhiên đánh tới. Lý trưởng lao ánh mắt một giật mình, muốn né tránh cũng đã tránh không kịp, thế là hắn từ bỏ tránh né, mà là hai tay mở ra. Theo Uyên Trần một cái đuôi rồng quất, rắn rắn chắc chắc chịu như thế một kích trọng kích. Lý trưởng lao yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn cũng đồng thời ôm lấy Uyên Trần cái đuôi, muốn dùng sức đem nó quăng bay đi. Hiểu rõ hắn muốn làm cử động về sau, Uyên Trần đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn, trực tiếp phóng thích lôi đỉnh thông qua cái đuôi hướng hắn đánh tới. Cảm nhận được cường đại dòng điện, Lý trưởng lao toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, giống như là bị điện giật tê. Uyên Trần cũng là thừa cơ, hướng phía dưới cũng rơi, lấy tốc độ như vậy va chạm mặt đất, tất nhiên sẽ va chạm ra một cái hố to. Đám người trông thấy Uyên Trần cái này tự rước trọng thương một màn, không khỏi giật mình. Ngay tại Uyên Trần đầu rồng liền muốn tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, đột nhiên một cái xoay chuyển, lại hướng phía không trung bay đi. Mà ôm thật chặt Uyên Trần Long Uy Lý trưởng lão lại bị hung hăng ngã ở mặt đất, ném ra một cái như mạng nhện dạn nước hố sâu. Cái này nặng nề một kích, trực tiếp đem Lý trưởng lão hóa thú thân thể đánh về nguyên hình. Mấy vị Ngự Thú Tông trưởng lão đội vàng bay tới, đội vàng hỏi: "Lý trưởng lão, ngươi không sao chứ?" Lý trưởng lão dâng trào ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí huyết sôi trào, dưới một kích này quả thực bị thương không nhẹ. Hắn nhìn qua phía trên xoay quanh cự long, trong mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác ý sợ hãi. Cái này hắc long thực lực kinh người, chỉ sợ bất động thật sự, nó là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Lý trưởng lão từ dưới đất đứng lên thân đến, trên người và táo đã vỡ vụn không chịu nổi. Hắn lại lần nữa phất tay, lại cho mình đổi lại một kiện mới tinh áo bảo. Một tên trưởng lão khác đội vàng nhắc nhở mà nói: "Lý trưởng lão, không cần thiết như thế a, muốn thật sự là làm thật, cũng đừng quên kia hắc long trong tay còn có một con nguyên anh hậu kỳ cốt long, tác chiến chỉ sợ gây bất lợi cho chúng ta." Lại nói, tông chủ chỉ là để chúng ta cho nó truyền lời, cũng không để cho chúng ta cầm nã nó ý tứ. Dựa theo bọn hắn thực lực cố nhiên có thể làm cho Uyên Trần nghiêm túc đối phó. Có thể lên lần kia Uyên Trần ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều chém giết, bọn hắn ở chỗ này lại khó đảm bảo sẽ không trúng chiêu. Cho nên lần này bọn hắn hay là chuẩn bị dĩ hòa vi quý, không muốn làm to chuyện. Tiếp lấy người trưởng lão kia đối Uyên Trần nói ra: "Uyên Trần, lúc trước ta Ngự Thú Tông phái người đối phó ngươi, là chúng ta có lỗi. Nhưng ngươi tàn sát ta tông mấy tên nguyên anh tu sĩ, tự nhiên cần nỗ lực cái giá tương ứng." Nghe vậy Uyên Trần cười lạnh một tiếng: "Bọn hắn muốn bắt ta nếu không đem bọn hắn giết, chẳng lẽ bạch bạch buộc mà chờ chết sao? Còn muốn để cho ta trả giá đắt, ta nhìn các ngươi là đầu bị cửa kẹp a. Nhưng ngươi nếu là không cho cái bàn giao, ta Ngự Thú Tông lại nên như thế nào tại Trung Châu tự lập?" Trưởng lão kia trầm giọng nói. Chương 61. Ngự Thú Tông trưởng lão thương nghị chương 61, Ngự Thú Tông trưởng lão thương nghị đó chính là không có nói chuyện. Uyên Trần nói, ánh mắt đạm mạc quét mắt bọn hắn một chút. Nói chuyện lúc trước trưởng lão cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, đội vàng lúng túng khó xử cười nói ra: "Tu tiên không phải chém chém giết giết, càng nhiều chính là đạo lý đối nhân xử thế, Long Quân có thể mượn một bước nói chuyện. Muốn thật động thủ, chỉ sợ bọn họ cũng không dễ dàng tranh đến chỗ tốt gì." Uyên Trần hơi suy tư một lát, liền gật đầu: "Có thể, ngươi đi theo ta đi." "Tốt tốt tốt." Trưởng lão xoa xoa mồ hôi trên trán dấu vết, mừng rỡ cười một tiếng. Quay đầu hướng mấy người nhìn thoáng qua, ra hiệu để bọn hắn ở đây thêm chút chờ. Cầm đầu Lý trưởng lão tuy có không cam lòng nhìn thoáng qua Uyên Trần, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, sau đó trưởng lão kia liền đi theo hóa thành thân người Uyên Trần đi tới Lăng Vân Tông trong hồ. "Vị trưởng lão này xưng hô như thế nào?" Uyên Trần hỏi hướng trước mặt vị này dáng người cân xứng, hạc phát đồng nhan trưởng lão. Mái đầu bạc trắng bên trên cắm một cây cổ phát châm gài tóc, nhìn lên ngược lại là có chút đến tiên phong đạo cốt cảm giác. "Ha ha, bị nhân Tống Châu Sơn, đảm nhiệm Ngự Thú Tông nội môn chấp sự trưởng lão một trong." Trưởng lão có chút thở dài, hướng phía Uyên Trần hòa ái cười nói. Uyên Trần gật gật đầu, ngươi ngược lại là cùng lúc trước cái kia một lời không hợp liền tên động thủ lễ phép rất nhiều. "Ha ha, Lý trưởng lão tính khí nóng nảy không gần như chỉ ở Ngự Thú Tông nổi danh, chính là tại toàn bộ Trung Châu cũng coi là không ít người biết được tính tình của hắn." Tống Châu Sơn vừa cười vừa nói. Bởi vì nơi này không có người ngoài, cho nên hắn cũng không có bày cái gì trưởng lao giá đỡ. Đương nhiên cái này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Uyên Trần thực lực bày ở nơi này, hắn cũng không dám bày cái gì phổ. "Nhưng ngươi cũng đừng quên, nơi này là Thanh Châu Lăng Vân Tông, coi như hắn là hổ cũng phải cho ta nằm lấy." Uyên Trần ngữ khí lạnh nhạt nói. "Kia Lý trưởng lao đơn giản là nguyên anh kỳ 4 tầng tu sĩ, muốn nghiền chết hắn cũng không có khó khăn gì." "Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ đi nhắc nhở Lý trưởng lão." Tống Châu Sơn cúi đầu không lưng đạo, một bộ định nọt bộ dáng. Uyên Trần nhìn hắn bộ dạng này, cảm thấy có chút không đúng. Vừa mới lúc ở bên ngoài thái độ còn như thế cường ngạnh, hiện tại cùng mình đơn độc nói chuyện làm sao lại trở nên như thế cung kính? Ta liền không nói để lời nói với người xa lạ, chuyện này Ngự Thú Tông là muốn làm sao giải quyết? Uyên Trần cũng không đi vào mẹo, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. "Cái này, tông chủ bản ý là muốn cho chúng ta đưa ngươi bắt, không phải là để cho chúng ta đưa ngươi mời về đi. Bất quá bây giờ Long Quân cảnh giới đột nhiên tăng vọt vì nguyên anh trung kỳ, vấn đề này tự nhiên là có mặt khác thuyết pháp." Tống Châu Sơn cười ha hả nói. "Ồ, Tống trưởng lão nói nghe một chút." Uyên Trần có chút hứng thú mà hỏi. Tống Châu Sơn nuốt nuốt trong râu, sau đó tay áo vung lên, đem một đống lớn chân quý bảo bối đem ra. Chúng ta Ngự Thú Tông tại Trung Châu cũng coi là nhất lưu tông môn, Long Quân giết ta tông mấy tên trưởng lão, tự nhiên muốn cho cái thuyết pháp cùng bồi thường, nếu không ta tông thanh danh thế tất lại nhận nhất định tổn thương. Cho nên ta đã giúp ngài đem những này bồi thường đồ vật chuẩn bị xong, lúc trước bị giết mấy tên trưởng lão cũng là bọn hắn tự tiện độc thủ, bị Long Quân diệt sát cũng coi là hỗ trợ trừ hại. Nghe được như thế lý do thoái thác, Uyên Trần còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Ngự Thú Tông cùng chính mình tưởng tượng bên trong như vậy cường ngạnh thái độ không giống a, không chỉ có đem nổi trục tại kia mấy tên chết đi trưởng lão trên người, trả lại cho mình nhiều đồ như vậy đi cái đi ngang qua sân khấu. Uyên Trần đều đã làm xong, loại kia thường dùng xáo ba xáo lộ. Liên nói ví dụ trưởng lão bị giết về sau, tông chủ bên trên, tông chủ bị giết về sau, lão tổ bên trên. Thẳng đến một cái tông môn bị diệt sạch sẽ về sau, cái này một gốc giả mới xem như đi qua. Nhìn thấy Tống Châu Sơn thái độ đã như thế thành khẩn, Uyên Trần cũng là không tốt lại cự tuyệt. Bọn hắn đã cho mình một cái hạ bậc thang, vậy mình còn muốn phá, vậy thì có điểm ngang ngược. Tốt ta, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta cũng thuận dòng mà đi, việc này cứ như vậy hiểu rõ đi. Uyên Trần gật đầu, mỉm cười. Ha ha, Long Quân thật sự là lòng dạ rộng lớn vô cùng a. Tống Châu Sơn trên mặt lộ ra ý cười, nỗi lòng lo lắng cũng coi như là nỗi lòng. Tiếp lấy hai người hóa thành một đạo lưu quang, lại trở lại lúc trước vị trí. Lý trưởng lão gặp Tống Châu Sơn trở về, cau mày hỏi, các ngươi nói thế nào? Ha ha, ta đã cùng Uyên Trần Long Quân hiểu rõ rõ ràng đầu đuôi sự tình. Là Lục trưởng lão bọn hắn lô mang làm việc, không có dựa theo tông chủ phân phó như vậy, cuối cùng mới chọc giận Long Quân bị chém giết, đây cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão thôi. Tống Châu Sơn cười mỉm nói. Nghe được câu trả lời này, Lý trưởng lão trên mặt không vui, hắn trách mắng, nói vậy, lão Lục bọn hắn đối tông chủ đó cũng đều là trung thành tuyệt đối, há lại sẽ đối tông chủ mệnh lệnh em phụng dương vi. Nhìn thấy bọn hắn xảy ra tranh chấp, Uyên Trần đột nhiên có chút khác, tại trong hệ thống đổi đồ dưa hấu sau. Một bên ăn dưa, một bên nhìn xem bọn hắn ở đầu cái lộn. Xem ra cái này Ngự Thú Tông bên trong tình huống muốn so chính mình tưởng tượng bên trong phức tạp. Ai nhìn thấy Lý trưởng lão vậy mà phá, Tống Châu Sơn vội vàng thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Lý trưởng lão, việc này chỉ có thể tạm thời gác lại, như thật muốn phân ra cái đúng sai đến, lại có thể thế nào đâu?" Hắn ý tứ rất đơn giản, "Ngươi cho dù có lý, ngươi có thể đánh được bên Trần sao?" Nghe vậy, Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, tại nguyên châu ngồi xuống khôi phục thương thế. Tống Châu Sơn xoay người đối bên Trần cất cao giọng nói, "Mặc dù mấy vị trưởng lão đã làm sai trước, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ta Ngự Thú Tông trưởng lão, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp." Nói xong còn đoán chừng cho Uyên Trần chớp mắt vài cái sắc. Nếu là một trận hiểu lầm, vậy ta tự nhiên sẽ cho Ngự Thú Tông một cái biểu thị. Uyên Trần ấm áp cười một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, liền đem Tống Châu Sơn lúc trước cho mình những bảo bối kia toàn bộ lấy ra. Về sau Tống Châu Sơn lại đem những vật này thu vào, hướng phía Uyên Trần chắp tay nói, "Đa tạ Long Quân hậu lễ, việc này coi như bỏ qua, hai tông hôm nay liền tiêu tan hiểm khích lúc trước." Uyên Trần nhẹ gật đầu, sau đó mắt thấy mấy người rời đi. Một màn này để ở đây không ít vây xem, muốn xem náo nhiệt tu sĩ đều là vì một trong sức sở. Tình huống gì? Cái này xong. Vốn còn muốn nhìn một trận kinh thiên động địa đại chiến, không nghĩ tới chính là đơn giản như vậy kết thúc. Từ đầu tới đuôi, liền một cái Ngự Thú Tông tinh tinh trưởng lao chịu đánh. Lâm Tân Tiên trùng điệp thở dài, may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nếu không muốn thật sự là độc thủ, chỉ sợ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Phải biết Uyên Trần là Lăng Vân Tông lớn nhất trụ cột. Nếu là hắn bị thương, sợ rằng sẽ dẫn một đám trưởng lão đệ tử lòng người bàng hoàng. Long Quân, vấn đề này thật cứ như vậy tùy tiện kết thúc rồi hả? Lâm Tân Thiên cẩn thận hỏi. Hắn mặc dù không hiểu rõ Ngự Thú Tông ý nghĩ, nhưng lại có thể nghĩ đến Ngự Thú Tông thật có thể tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này sao? Lâm Tông chủ không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần ta còn tại một ngày, liền sẽ phù hộ Lăng Vân Tông hương thịnh không suy. Uyên Trần nghiêng đầu hướng phía Lâm Tân Thiên bật cười lớn. Lâm Tân Thiên nghe vậy, trong lòng động dung không thôi, hướng phía Uyên Trần đưa tay thở dài, thật sâu bái. Long Quân đại ân, Lăng Vân Tông vĩnh thế không quên. Chương 62. Bắc Địa Hàn Sơn chương 62, Bắc Địa Hàn Sơn cũng là không cần như thế, ta đã nói qua bảo đảm ngươi Lăng Vân Tông hưng thịnh, vậy liền sẽ không nuốt lời. Dứt lời, Uyên Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi đi tìm cho ta mấy cái thần hồn mạnh hơn thường nhân đệ tử tới. Vâng, Long Quân. Lâm Tân Thiên trọng trọng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Uyên Trần cũng trở về đến Hắc Long Đàm bên trong, bắt đầu ngủ gật. Thẳng đến buổi chiều mặt trời lặn thời gian, Lâm Tân Thiên mang theo tinh thiêu tế tuyển 10 tên trúc cơ kỳ đệ tử tới. Uyên Trần phất tay rút lui xóa bỏ lệnh cấm chế, để bọn hắn đi đến. Lâm Tân Thiên hướng phía Uyên Trần giới thiệu nói, trải qua lặp đi lặp lại khảo thí về sau, chọn lựa ra 10 tên đệ tử, thần hồn của bọn hắn so với những người khác mạnh hơn không ít. Uyên Trần quét mắt trước mắt 10 người, tổng cộng có 7 nam 8 nữ, chỉnh tề đứng xếp một loạt. Thần sắc của bọn hắn đều hiện lên ra mấy phần thấp thỏm cùng vẻ khẩn trương. "Không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn dạy các ngươi đơn giản một chút điều khiển chi pháp mà thôi." Uyên Trần thanh âm nhu hòa vang lên, ngược lại để trong lòng bọn họ có chút buông lòng không ít. Lâm Tân Thiên xoay người, một mặt nghiêm trọng hướng bọn họ nói ra, "Các ngươi ở chỗ này dốc lòng nghe Long Quân dạy bảo, nếu là dám chọc Long Quân bất mãn, hết thể dựa theo tông quy xử trí." "Vâng, tông chủ." 10 tên trúc cơ kỳ đệ tử nghe xong, thân thể siết chặt, thở mạnh cũng không dám. Lâm Tân Thiên đối Uyên Trần chắp tay nói, "Vậy ta liền không quấy rầy Long Quân, trước hết cáo tử." "Được." Uyên Trần nhẹ gật đầu, sau đó hướng mấy người quét mắt một chút, sau đó cho bọn hắn một người phát một quyển công pháp. 10 tên đệ tử cúi đầu nhìn về phía trong tay tên là Tâm Hồn Quyết công pháp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là thiên giai công pháp, là thường nhân cầu đều cầu không đến. lại không nghĩ rằng Long Quân cứ như vậy tùy tiện đưa cho bọn hắn. Uyên Trần nói với bọn hắn, các ngươi đi trước hảo hảo tu luyện cái này tâm hồn quyết, nó có thể làm cho các ngươi đối thần thức cùng thần niệm thao túng càng thêm tinh xảo. Nếu như các ngươi có thể thuận lợi tu luyện tới tâm hồn quyết 6 tầng, ta sẽ đối với các ngươi ủy thác trách nhiệm. 10 tên đệ tử nhãn tình sáng lên, lập tức quỳ một chân trên đất, hướng phía Uyên Trần cung kính nói, chúng ta định sẽ không cô phụ Long Quân kỳ vọng. Có thể vì Long Quân làm việc, đây chính là cỡ nào cao thượng vô thượng sự tình. Tốt, các ngươi đi về trước đi, nếu là luyện đến tầng thứ 6 liền tới nơi này tìm ta. Uyên Trần phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Mấy người cũng dựa theo Uyên Trần phân phó, rời đi Hắc Long Đàm. Uyên Trần sở dĩ nghĩ bồi dưỡng bọn hắn, là muốn cho bọn hắn đi thao túng những khôi lỗi kia, trợ giúp mình và bảo. Dù sao một mình hắn có mạnh đến đâu, có thể đồng thời điều khiển khôi lỗi tinh lực là có hạn. Về sau nếu là phương pháp này có thể thực hiện, vậy liền lại nhiều bồi dưỡng một chút đệ tử. Đến lúc đó Lăng Vân Tông đệ tử đều không cần ra ngoài rồi, chỉ cần điều khiển khôi lỗi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đã Ngự Thú Tông sự tình cứ như vậy vô cớ giải quyết, kia Uyên Trần tiếp xuống liền dự định tiến về Trung Châu. So với Thanh Châu, Trung Châu xem như một mảnh màu mỡ chi địa, nơi đó thiên hoa vật bảo xa so với Thanh Châu hơn rất nhiều. Chỉ là lại đi Trung Châu trước đó, Uyên Trần còn muốn đi kia Bắc Địa Hàn Sơn một chuyến, đi vớt điểm bảo bối trở về. Uyên Trần đi xem thân dĩnh một chút về sau, thấy được nàng đã khôi phục bình thường. Chỉ là lần trước xung kích thất bại, cho nàng mang theo sự đả kích không nhỏ. Những năm này, nàng con đường tu luyện so với những người khác thực sự qua thuận lợi. Hiện tại gặp được ngăn trở đến cũng là không phải chuyện gì xấu, cũng có thể giúp nàng củng cố một chút tâm tính. Tu hành một chuyện, vốn cũng không nhưng nóng lòng cầu thành. Đương nhiên Uyên Trần loại này thân thăm dò hệ thống treo so khác nói. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Uyên Trần liền hóa thành to lớn thân rồng hướng phía Thanh Châu cực bắc chi địa bay đi. Ngắn ngủi 2 ngày qua khứ, Uyên Trần rốt cục đạt tới một mảnh mênh mông trong núi tuyết. Uyên Trần căn cứ thân hồng đưa cho địa đồ, bắt đầu tìm kiếm bảo vật địa điểm. Đầu tiên là một tòa cao vút trong mây núi tuyết, tại phía trên kia sinh ra thất vọng đau khổ lắm gốc, dùng thuốc giá trị cực cao. Chỉ là càng đi phía trên ngọn núi, chỗ ấy không khí mỏng manh, đồng thời dị thường giá rét. Có rất ít tu sĩ có thể tự mình đến phía trên. Liền xem như chuẩn bị sung túc, cũng chỉ có thể đạt tới sơn phong 2/3 độ cao, liền đã là cực hạn. Mà Uyên Trần sử dụng Thiên Tâm Hỏa Liên, liền có thể chống cự cực hàn, thẳng tới đỉnh núi. Tại sơn phong trung ương, một ngay tại leo lên lấy dốc đứng sơn phong thiếu nữ, phía sau lưng nàng có một cái trúc đầu. Chợt thấy trên đỉnh đầu bay tới hắc long, không khỏi sắc mặt giật mình, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nàng là tới này sơn phong ngắt lấy gian nan bất vả hoa sen, lại không biết vì nơi này sẽ xuất hiện một đầu cường đại hắc long. Tại cái kia màu đen cự long thân ảnh bao phủ xuống, nguyên bản cũng không tính sáng tỏ sát trời, trở nên càng thêm lờ mờ. Nàng không cẩn thận, dưới chân vách đứng đặc không, thân thể mất cân bằng, lập tức hướng phía mây mù phía dưới vực sâu rơi xuống. A, nàng nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, từ nơi này độ cao ngã xuống, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều muốn quằn cái hiếm nát. Ngay tại thân thể của nàng hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống thời điểm, một đạo bóng trắng lại đưa nàng một mực ôm lấy. Thiếu nữ cảm giác được dị dạng, đột nhiên mở to mắt, lại phát hiện một tuấn nhã phi phàm thanh niên đem mình ôm ở trong ngực. Chỉ là thanh niên này trên đỉnh đầu còn có một đôi bi vũ sừng rồng, phá lệ dễ thấy. Lồng ngực của nàng lập tức phanh phanh nhảy không ngừng, nói không rõ là sợ hãi hay là sống sót sau hai nạn may mắn. Thiếu nữ nhất thời thất thần, hiếu kỳ đánh giá trước mắt tuấn giật thanh niên. Nếu là đoán không lầm, hắn chính là vừa mới trên đỉnh đầu con kia to lớn hắc long. Mà nàng nghe mãi mãi nói qua, yêu thú tại đến tu vi nhất định lúc liền có thể hóa thân hình người. Có thể hóa thành hình người yêu thú, liền gọi là đại yêu, cũng chính là yêu tộc. Bất quá đều nói tướng tùy tâm sinh, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao luôn có một cỗ không hiểu an tâm cảm giác, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Dù sao yêu thú trời sinh tính ngang ngược tàn nhẫn, nói không chừng nàng liền muốn trở thành cái này trước mắt đại yêu đồ ăn. Theo Uyên Trần mũi chân đạp mạnh, thân thể lập tức hướng phía trên nhanh chóng chớp động. Thiếu nữ chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh phi tốc di động, chỉ là một lát sau, hoàn cảnh mới đứng im bất động. Uyên Trần đưa nàng để xuống, thân hòa cười nói, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ thân thể vội vàng lui về sau mấy bước, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Uyên Trần, sau đó cẩn thận lắc đầu. Nhìn nàng cũng là không ngại dáng vẻ, Uyên Trần xoay người, lần nữa hướng phía trên đỉnh núi bay đi. Chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất ở tuyết trắng mênh mang bên trong. Cái kia, xin chờ một chút. Thiếu nữ hướng phía Uyên Trần rời đi phương hướng gọi một tiếng. Thứ nhất là nàng còn không có cảm tạ Uyên Trần. Thứ hai là nơi này thực sự quá cao, nàng căn bản không có biện pháp xuống dưới. A thiếu nữ giờ phút này khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy cái này phía trên hàn khí có chút bức người. Cứ việc nàng xuyên rất thâm hậu, mà lại bên hông còn mang theo một khối hỏa hồng sắc ngọc thạch, dùng để chống cự phong hàn. Nhưng tại dạng này độ cao hạ hàn khí, nàng vẫn là khó mà chống đỡ được. Uyên Trần đến đỉnh núi bưng, nhìn thấy vài quặng kết đầy một tầng hơi mỏng bằng xương thất vọng đau khổ lắm gốc, không khỏi triển lộ nét mặt tươi cười. Sau đó nhẹ nhàng đem nó tận gốc một khối cấy ghép đến hệ thống không gian ở trong. Chương 63. Vành Tuyền chương 63, Vành Tuyền đem trên đỉnh núi thất vọng đau khổ làm gốc hái xong về sau, Uyên Trần nghe được phía dưới có âm thanh tại kêu to. Tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện vừa mới nữ hải kia chính giơ lên tay dựng thẳng tại bên miệng, gào thét chính mình. Uyên Trần nhìn nàng cũng là tu sĩ, bất quá chỉ là luyện khí 3 tầng nữ tu mà thôi. Cho là nàng dựa vào mình có thể xuống dưới, không nghĩ tới vẫn là bị vây ở nguyên địa. Uyên Trần túi người hướng phía dưới bay đi, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền tới đến thiếu nữ bên cạnh. Đối mặt một cú đập vào mặt ấm áp khí tức, để thiếu nữ gương mặt hiện lên một vòng đường đỏ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đây là Hắc Long cố ý đem mình để ở chỗ này, sau đó ở phía xa nhìn xem mình một chút xíu bị hàn phong ăn mòn. Cái kia, cảm ơn ngươi, ta gọi Bành Tuyền. Thiếu nữ chẳng biết tại sao đột nhiên có chút nhăn nhó, liền ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát hiện cái này dị dạng. Tại hạ Uyên Trần. Uyên Trần cũng là cười ôn hòa lấy giới thiệu tên của mình. Uyên Trần. Bành Tuyền trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, nàng tựa hồ ở đâu nghe nói qua cái tên này, nhưng một lát lại nghĩ không ra, bất quá tựa hồ tại Thanh Châu rất nổi danh bộ dáng. Uyên Trần gặp nàng chưa nghe nói qua tên của mình, cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cái này Bắc Địa Hàn Sơn khoảng cách Thanh Châu vẫn là rất dài một đoạn khoảng cách. Mặc dù mình tại Thanh Châu vẫn là có nhất định uy danh, nhưng nơi này thông hướng ngoại giới khu vực có chút hiểm trở, cho nên tin tức truyền đạt trễ cũng là bình thường. Đi thôi, ta mang ngươi xuống dưới. Uyên Trần khẽ cười nói, cũng coi là chuyện tốt đến giúp ngọn nguồn. Sau đó đem thiếu nữ ôm vào lòng, hướng phía dưới nhanh chóng hàng đi. Bành Tuyền theo dự liệu rét lạnh không có tới lâm, ngược lại là một trận ấm áp. Đưa nàng để dưới đất về sau, Uyên Trần phát hiện phía dưới một con toàn thân trắng như tuyết mãng xà tựa hồ cảm nhận được khí tức của mình, ngay tại cực tốc ra bên ngoài chạy trốn. Bành Tuyền thấy thế, đỏ bừng trên mặt nao nao. Phải biết con kia bạch ngân mãng thế nhưng là phong tuyết thành tu sĩ gặp đều muốn tránh không kịp yêu thú, lại không nghĩ rằng còn có thể nhìn thấy nó chật vật như thế bộ dáng, tựa hồ chậm một giây rời đi tính mạng của nó liền khó giữ được đồng dạng. Nghĩ tới đây, nàng thần sắc bên trên hiện lên mấy phần vẻ do dự, sau đó hàm răng khẽ cắn, hướng phía Uyên Trần thỉnh cầu nói, "Uyên Trần tiền bối, có thể xin ngài hộ tống ta một đoạn thời gian sao? Ta bây giờ đang giúp người hái thuốc, nếu như ngươi có thể hộ tống ta, ta có thể cho ra tương ứng thù lao." "Không được, ta còn có những chuyện khác phải xử lý, cho nên nơi này chỉ có thể chính ngươi đi." Uyên Trần cười lắc đầu, hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, không rảnh bận tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Giúp nàng cũng là ra ngoài ngẫu nhiên mà thôi. Nghe vậy, Bành Tuyền nguyên bản kỳ vọng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mất mát, nàng cúi thấp đầu nhẹ gật đầu. Bất quá cũng thế, như chính mình dạng này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, có cái gì pháp bảo có thể nhập hắn mắt đâu. Run run người sau giỏ bên trên tầng tuyết, Bành Tuyền đưa tay nắm nuốt giỏ cầu vai. Sau đó giúp cục lấy đầu một mình hướng phía núi tuyết chỗ sâu đi đến. Hướng nàng rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, Uyên Trần âm thầm thở dài. Thôi, đưa Phật đưa đến Tây đi. Chờ một chút, hôm nay liền từ ta tới đảm nhiệm hộ vệ của ngươi đi. Uyên Trần mấy bước liền tới đến nàng bên cạnh. Bành Tuyền thần sắc lập tức lại thất lạc biến thành hưng phấn, nàng mở to hai mắt, mừng rỡ nhìn về phía Uyên Trần. Thật, ừm, bất quá giới hạn ở hôm nay. Uyên Trần nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc. Quá tốt rồi, ta ơn ngài. Bành Tuyền tâm tình kích động không thôi, hướng phía Uyên Trần trùng điệp bái. Nhưng bởi vì biên độ quá lớn, nàng cái gùi bên trong linh thảo liền rơi ra. Uyên Trần ánh mắt ngưng lại, hắn cảm nhận được tản mát thứ nhất địa linh thảo bên trong, gặp được một gốc phạm huyền sợi rễ. Cái này phạm huyền sợi rễ có thể tẩy tủy linh căn, để tu sĩ đánh xuống càng thêm vững chắc căn cơ. Chỉ là cái này một gốc phạm huyền sợi rễ chất lượng nhìn trăm năm không đến, nó dược tính còn kém rất nhiều. Nhưng có một chút chú ý chính là, thứ này bình thường là sinh trưởng rất dày đặc. Đồng thời năm càng già phạm huyền sợi rễ liền sinh trưởng càng sâu. Thứ này, ngươi là chỗ nào hái? Uyên Trần phất tay một chiêu, liền đem phạm huyền sợi rễ cầm trong tay, hướng Bành Tuyền hỏi. Bành Tuyền gặp Uyên Trần trong tay cầm sợi rễ, cười nói ra, đây là nhà ta phía sau núi phụ cận một chỗ đất đông cứng bên trong hái. Chỗ ấy còn có không ít, ngài nếu là đối vật này cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngài đi ngắt lấy. Tốt, đợi ta hộ tống xong ngươi về sau, ngươi lại mang ta đi ngắt lấy. Uyên Trần nhẹ gật đầu, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cứ như vậy, hai người bắt đầu ở cái này mênh mông trong núi tuyết, ngắt lấy linh thảo. Bành Tuyền khoe miệng từ đầu đến cuối đều treo một vòng ý cười nhợt nhạt. Nàng chưa bao giờ cảm giác được ngắt lấy linh thảo còn có thể nhẹ nhàng như vậy qua. Gặp được dốc đứng dốc núi, nàng đều là thận trọng leo lên đi. Mà hữu duyên bụi làm bạn, nàng có thể bay thẳng đi lên, đưa tay liền có thể đụng vào. Liền ngay cả bình thường tại trong núi tuyết tùy ý hoành hành dã thú, cũng đều là từng cái trốn ở hang ổ của mình bên trong. Đừng nói ra làm loạn, liền ngay cả trốn ở trong ổ đều muốn nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Nguyên bản muốn ngắt lấy một ngày hành trình, chỉ tốn một canh giờ không đến liền thu thập xong. Bành Tuyền đem cần thiết cuối cùng một gốc linh thảo bỏ vào cái gùi bên trong, sau đó đem cái gùi để dưới đất, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lấy có hay không còn sót lại đồ vật. Chờ xác nhận hai lần về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem cái gùi trên lưng. Ngươi vì cái gì không cần chữ giới đưa chúng nó thu thập tốt, dạng này cũng không cần con đồ vật đầy khắp núi lồi đi. Uyên Trần nhìn nàng như vậy, nhịn không được mở miệng hỏi. Bành Tuyền ngại ngùng cười một tiếng, giải thích nói, bởi vì phẩm chất tốt chữ giới giá cả quá mức đắt đỏ, mà phẩm chất độ chênh lệch chữ giới mặc dù tiện nghi, nhưng dùng để chở những linh thảo này sẽ trôi qua rất lớn một bộ phận dự tính. Mặc dù con cái gùi lên núi hái thuốc lúc không phải rất thuận tiện, nhưng nó lại có thể thích đáng bảo tồn hái linh thực. Nghe được nàng, Uyên Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tại trên người nàng thấy được sinh hoạt tại tu tiên giới tầng dưới chót nhất, cũng là bình thường nhất tu sĩ bộ dáng. Có nhân sinh tốt, trời sinh liền có thể cầm y ngọc thực, từ nhỏ đã dùng tới được phẩm pháp vật. Mà giống như là phổ thông tu sĩ, cũng chỉ có thể đủ trải qua cuộc sống như vậy. Xem ra đầu thai vô luận là ở thế giới nào, đều là một môn việc cần kỹ thuật a. Uyên Trần tiền bối, ngài liền ở chỗ này chờ ta một hồi đi. Ta đem những này linh thực đưa cho Bạch Quế bà về sau, ta liền dẫn ngươi đi ngắt lấy phạm huyền sợi rễ. Tại một chỗ chân núi, Bành Tuyền quay đầu lại hướng phía Uyên Trần vẫy vẫy tay, lộ ra một cái trong veo tiểu dung. Uyên Trần khẽ bước cằm, tại nguyên chỗ đợi nàng. Đồng thời cũng đang quan sát bốn phía, người ở đây một ít dấu tích đến, chung quanh hơn 10 dặm không có một gia đình. Đột nhiên, hắn cảm giác một đạo tràn đầy lệ khí kiếm khí hướng phía mình bùng trảm mà tới. Uyên Trần trực tiếp thôi động bàng bạc yêu lực, trực tiếp đánh tan đạo này kiếm khí. Đồng thời lại hướng phía tập kích mình người kia bỗng nhiên vung ra một trường, khí bén phong vân, mang theo hùng hồn yêu lực đánh kích mà đi. Lại còn có người dám đánh lén mình, đơn giản muốn chết. Chương 64. Phong lão hầu chương 64, phong lão hầu ẩm. Một đạo tiếng vang cực lớn, tập kích mình người kia trong nháy mắt dưới một trường này, nặng nề mà bay ngược mà ra. Sau đó đâm vào sau lưng sườn núi ở giữa, gây nên một trận không nhỏ tuyết lở. Mà Huyên Trần cũng thấy rõ ràng tập kích mình người tướng mạo. Kia là một cái tóc thai bù xù, dáng người còn xuống, trên mặt mọc đầy bọc mủ lão hầu. Quần áo của nàng rách dưới cổ xưa, phía trên đã bị bùn bẩn dính đầy. Nhìn nàng bộ dáng này, cũng cảm giác cùng tên điên không khác. Ta muốn giết ngươi cái này đáng chết cậu nam nhân. Lão hầu từ trên vách đá dựng đứng phi thân rơi xuống, cầm trong tay một thanh lạnh kiếm đánh tới chớp nhoáng. Trên người nàng tản ra kinh người sát ý, Huyên Trần lông mày có chút nhăn lại, cái này phong lão thái bà cùng mình có thù sao? Mà lại nàng chỉ là khu kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng dám cùng mình đọ sức. Huyên Trần đứng lặng nguyên địa, không có xê dịch bước chân, tay phải hóa thành lòng chảo trực tiếp đưa nàng trường kiếm bắt lấy, chậm nhẹ nhàng nhất chuyển liền đem trường kiếm bẻ gãy. Nhưng mặc dù như thế, kia xấu xí phong lão thái bà trong mắt nhưng không có ý sợ hãi, mà là vô cùng mãnh liệt căm hận. Nàng kia đục ngầu trong con ngươi tràn đầy ngang ngược sát ý, Huyên Trần đã xác định nàng 89 phần 10 là thằng điên, thế là một cỗ cường đại hấp lực tòng lòng chảo bên trong nhiệt lên. Lập tức một thanh một mực bắt lấy nàng cổ, chuẩn bị đem nó bóp chết. Phong lão thái bà bắt đầu liều mạng giãy giụa, dùng cả tay chân muốn tránh thoát. Huyên Trần tiền bối, xin đừng nên tổn thương Bạch Quế bà, nàng là người tốt. Bành Tuyên từ trong nhà vội vã chạy đến, sắc mặt lo lắng hướng phía Huyên Trần khuyên can nói: "Người tốt." Huyên Trần khẽ miệng khẽ nhếch, nói cái này phong lão thái bà dưới tay không có dính qua trên dưới 100 cái nhân mạng, hắn là không tin. Huống chi nàng không nói hai lời, trực tiếp xông lên đến tập kích mình, cho dù có 100 đầu bệnh cũng không đủ mình giết. Bạch Quế bà trên mặt bởi vì có chút ngạt thở, cho nên trở nên sưng đỏ, nhìn càng thêm xấu xí dữ tợn. Nàng chợt vật quay đầu hướng phía Bành Tuyên nói ra: "Tuyên Nhi, nam nhân không có một cái nào. Đồ tốt, không nên tin những này dáng dấp dạng chó hình người lộ vật, bọn hắn sẽ chỉ là người." Bạch Quế bà, Huyên Trần tiền bối hắn là người tốt, ngươi hiểu lầm hắn. Bành Tuyên một bên hướng xấu xí lao hầu giải thích, một bên quỳ xuống hướng Huyên Trần cầu tình: "Huyên Trần tiền bối, xin ngài buông tha Bạch Quế bà đi, nàng thật là người tốt." Dứt lời, còn nặng nề hướng phía đất tuyết dùng sức dập đầu mấy cái. Nghe vậy, Huyên Trần cũng không tốt lại cử động sát tâm, trực tiếp đem lão hầu đông nhiên hướng phía trước hất lên. Lão hầu trùng điệp ngã trên đất, trong miệng thốt ra một ngụm tụ huyết, nằm dạp trên mặt đất đầy mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Huyên Trần. Huyên Trần không nhìn thẳng nàng ánh mắt, hướng Bành Tuyên hỏi: "Nàng vì sao đối ta có như thế lớn sát ý?" Mà lại nghe nàng vừa mới nói lời, tựa hồ đối với nam nhân có rất lớn thành kiến, a nam nhân làm sao lại không có một cái nào đồ tốt đâu? Rõ ràng liền có một cái. Bành Tuyên đầu tiên là chạy tới, đem lão hầu giúp đỡ trong phòng đi, sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy đi ra. "Thật có lỗi, Huyên Trần tiền bối, Bạch Quế bà nàng biến thành hiện tại bộ dáng nhưng thật ra là có nguyên nhân." Huyên Trần có chút ngưng lông mày, tiếp tục nghe Bành Tuyên kể ra. "Bạch Quế bà đã từng cũng là phong tuyết thành nổi danh nữ tu, ta nghe những người khác nói Bạch Quế bà lúc tuổi còn trẻ dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, mà lại tâm địa của nàng thiện lương, người theo đuổi vô số. Nhưng nàng tại một ngày nào đó ban đêm, đột nhiên tại phong tuyết thành chủ phủ bên trên đại khai sát giới, cuối cùng không chỉ có bị người trọng thương, còn bị hủy dung mạo. Từ đó nàng tính tình đại biến, đối mỗi một nam nhân đều tràn đầy sát ý, trải qua nhiều tên tu sĩ liên hợp truy sát giới, nàng mới chạy trốn tới nơi này." Nghe xong lão hầu cố sự, Huyên Trần nhẹ gật đầu, chính là không nói một đêm kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng có thể đoán được một chút, đại khái là giữa nam nữ những ân đoán kia tình cửu. Nhưng hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, cũng sẽ không đối nàng sinh ra đồng tình. Đáng thương cũng không phải là nàng có thể mạo phạm bốn liếng của mình. Thế là Huyên Trần lạnh nhạt nói ra, nếu nàng lại ra tay với ta, ta liền để nàng làm trận chết. "Huyên Trần tiền bối, còn xin yên tâm, ta cam đoan để Bạch Quế bà không còn ra tay với ngươi." Bành Tuyền vội vàng gật đầu nói. Xử lý xong Bạch Quế bà sự tình về sau, Bành Tuyền mang theo Huyên Trần đi tới cuộc đời mình một cái trong thôn trang nhỏ. Thôn nhỏ này bên trong mặc dù đại bộ phận đều là phàm nhân, nhưng cũng không ít tu sĩ lui tới. Đương trong thôn phàm nhân cùng tu sĩ trông thấy Huyên Trần về sau, đều bị cái kia cường đại khí chàng trấn nhiếp. Huyên Trần vừa mới chuẩn bị cùng Bành Tuyền đến hậu sơn thu thập phạm huyền sợi dễ. Tại thôn trang nhỏ bên ngoài, đột nhiên xuất hiện mấy đạo tu sĩ khí tức. Rất nhanh có người nhận ra kia cầm đầu tu sĩ thân phận về sau, lập tức giật mình. Bởi vì người tới chính là Phong Tuyết Thành thành chủ Đường Tiêu Thịnh. Mấy người kia rất mau tới đến Huyên Trần trước người, Đường Tiêu Thịnh đi vào Huyên Trần trước người, túi người hành lễ nói: "Tại hạ Đường Tiêu Thịnh, Phong Tuyết Thành thành chủ, cung nên Long Quân đại giá, xin thứ cho tại hạ không có từ xa tiếp đón." Hắn đạt được tin tức, có một con tản ra uy áp mạnh mẽ màu đen cự long, hướng phía bắc địa Hàn Sơn phương hướng bay đi. Tại toàn bộ Thanh Châu, ngoại trừ Huyên Trần Long Quân, chỉ sợ không có người thứ hai. Mà hắn làm Phong Tuyết Thành thành chủ, đối mặt dạng này đỉnh cấp cường giả đến, tự nhiên muốn tới hàn huyên một phen. Huyên Trần có chút nước mắt, nhìn về phía cái này thân mang bạch bảo cẩm tú trung niên nam nhân, trên mặt của hắn tràn đầy cung kính chi ý: "Không sao, nếu là không có sự tình, không nên quấy rầy ta." Huyên Trần nhạt vừa nói đạo, đối với hắn nhiệt tình lấy lòng lơ đễnh. Nghe vậy, Đường Tiêu Thịnh hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là nên hợp mà cười cười nói ra: "Long Quân đường xa mà đến, Đường mỗ tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị, xếp đặt tiến hội mời Long Quân. Nếu là có thể cùng Huyên Trần Long Quân nhờ vào chút quan hệ, kia Phong Tuyết Thành địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hắn tại người khác trong lòng hình tượng cũng muốn cao hơn không ít. Thế thì không cần, ta chỉ là đến khai thác linh dược, về sau liền sẽ rời đi." Huyên Trần lắc đầu cự tuyệt. Đường Tiêu Thịnh cao giọng cười một tiếng, nói: "Ta biết Long Quân yêu bảo, cho nên Đường mỗ đặc biệt vì Long Quân chuẩn bị một phần hậu lễ, Càn Thiên Ngọc Lưu Ly." Càn Thiên Ngọc Lưu Ly. Ở đây tu sĩ nghe được cái này bảo vật về sau, đều là trừng lớn hai mắt. nên biết kia Càn Thiên Ngọc Lưu Ly thế nhưng là vạn năm khó gặp kỳ chân dị bảo, cũng là Đường Tiêu Thịnh chân tàng bất thế chân bảo, đã từng có người ra món tiền khổng lồ muốn mắt thấy Càn Thiên Ngọc Lưu Ly một chút, lại gặp đến Đường Tiêu Thịnh không chút do dự cự tuyệt. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà nguyện ý bạch bạch đem như thế bảo vật tay không tặng người. Uyên Trần hơi nhíu mày, Càn Thiên Ngọc Lưu Ly có cực lớn công hiệu, có thể nhanh chóng bổ dưỡng thần hồn tâm thần, khôi phục linh lực. Đã như vậy, vậy ta liền đa tạ Đường thành chủ hảo ý. Uyên Trần mỉm cười, gật đầu đáp. Nghe thấy lời ấy, Đường Tiêu Thịnh lập tức vui mừng nhướng mày, vội vàng ngay cả đầu nói ra, vậy ta ngày mai liền xếp đặt tiến hội, mời tứ phương hào kiệt vì lòng quân chúc yến. Uyên Trần tự nhiên nghe ra được hắn trong lời nói ý tứ, muốn tại mọi người trước mặt biểu lộ hắn cùng mình quan hệ. Bất quá hắn đã muốn tặng không một món lễ lớn, kia có tiện nghi không chiếm, không thành kẻ ngu sao? Chương 65. Dự tiệc chương 65, dự tiệc Bành Tuyền miệng nhỏ đại trường, dùng đến cực kỳ kinh ngạc thần sắc nhìn xem bên cạnh tuấn nhã thanh niên. Lúc này mới nhớ tới Uyên Trần thân phận, nguyên lai là Lăng Vân Tông bị kia Long Quân. Chẳng trách mình nghe được thời điểm cảm giác như thế quân hay. Giống Phong Tuyết Thành chủ loại này, nàng căn bản là không có cách tiếp xúc đến đại nhân vật. Tại Uyên Trần trước mặt, nhưng cũng làm ra như thế một bộ khúng núm thái độ. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng đối Uyên Trần càng là tăng thêm mấy phần cung kính chi ý. Uyên Trần phất phất tay, nhạt tiếng nói, các ngươi rời đi trước đi, ta chờ một lúc còn có chuyện muốn làm. Vâng, Long Quân. Vậy bọn ta ngày mai liền xin đợi Long Quân đến. Phong Tuyết Thành thành chủ Đường Tiêu Thịnh mặt chứa ý cười, chắp tay gật đầu, sau đó mang theo một đám thuộc hạ rời đi. Uyên Trần xoay người, hướng phía Bành Tuyền nói ra, đi thôi, chúng ta đi ngắt lấy Phạm Viễn sợi dễ. Ừ vâng. Bành Tuyền liền vội vàng gật đầu. Về sau mang theo Bành Tuyền rời khỏi nơi này, đi tới nàng nói tới địa phương. Nơi này tuyết trắng mê mang, sinh trưởng một mảnh bao trùm lấy thật dày tuyết trắng cây rừng. Tại phía trước có một chỗ đất trống, sinh trưởng mảng lớn màu trắng Phạm Viễn hoa. Bọn chúng sinh trưởng tại trong đống tuyết, nếu là không cẩn thận quan sát, cũng không dễ dàng phát hiện bọn chúng. Uyên Trần trực tiếp tại Phạm Viễn hoa bên trong đào ra một mảnh đất trống, sau đó bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Thẳng đến đào 10 trượng trở lại, mới ở phía dưới tìm được không thiếu niên phần lâu dài Phạm Viễn sợi rễ. Chuyến này thu hoạch cũng coi là không nhỏ. Làm xong đây hết thảy về sau, cũng nên đến cùng Bành Tuyền lúc cáo biệt. Sự tình đã làm xong, chúng ta ngay ở chỗ này cáo từ đi. Bành Tuyền nhẹ gật đầu, trong mắt hiện hiện xoắn xuýt chi sắc, nàng nhỏ giọng hỏi, Uyên Trần tiền bối, xin hỏi ta có thể gia nhập Lăng Vân Tông sao? Uyên Trần nhìn nàng một cái, cười nói, có thể, bất quá vẫn là cần thông qua nhập tông khảo thí. Nghe vậy, Bành Tuyền thần sắc có chút ảm đạm, nàng biết mình tiên tư không đủ, muốn gia nhập Lăng Vân Tông không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngươi không cần đủ trí, Lăng Vân Tông chiêu thu đệ tử không nhìn bầu trời phú linh căn, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm liền có thể gia nhập. Uyên Trần cười nhẹ vỗ vỗ đầu của nàng, nhìn ra được nàng là cái cô gái hiền lành. Nhìn ra trong nội tâm nàng có chút không bỏ, Uyên Trần cười nói, nếu có duyên, ngươi ta tự sẽ lại gặp nhau. Nói xong liền hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Bành Tuấn nhìn xem Uyên Trần rời đi phương hướng, trong lòng cũng yên lặng hạ một cái quyết định. Nàng muốn đi gia nhập Lăng Vân Tông. Thời gian đảo mắt thoáng qua một cái, chính là ngày thứ hai. Uyên Trần đi vào Phong Tuyết Thành bên trong, người nơi này đều mặc giày đặc áo đông, đỉnh đầu mang theo đông bài mũ. Nhìn xem đám người tới lui, Uyên Trần ngược lại là không nghĩ tới nơi này sẽ như vậy náo nhiệt. Mà những cái kia đám người tới lui nhìn thấy Uyên Trần về sau, đều là trong lòng một sợ, đứng tại hai bên vì đó nhường ra một con đường tới. Bọn hắn nghe nói hôm nay thành chủ muốn mở tiệc chiêu đãi Lăng Vân Tông Uyên Trần Long Quân. Chỉ chốc lát sau, liền có một đội thân mang hộ vệ tiểu đội hướng phía Uyên Trần đi tới. Trong đó người cầm đầu hướng Uyên Trần chắp tay nói, "Long Quân các hạ, còn xin theo ta đi phủ thành chủ đi, thành chủ đã xin đợi đã lâu." Uyên Trần nhẹ gật đầu, đi theo kia cầm đầu hộ vệ hướng phía phủ thành chủ chỗ đi đến. Bất quá rất nhanh, phía trước liền có một cái cầm giữ lại một túm ria mép nam nhân đi phía trước, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt cười nói, nghe qua Long Quân đại danh, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin Long Quân nhận lấy. Dứt lời, hắn tử chữ trong nhận lấy ra một đạo xanh biếc khay ngọc, muốn hiến cho Uyên Trần. Bất quá kia cầm đầu hộ vệ trực tiếp đưa tay ngăn lại hắn, "Tống trang chủ, nếu là muốn tặng lễ còn xin đến trong phụ thành chủ đi. Thành chủ có lệnh, hết thảy người không được tự tiện tới gần Long Quân các hạ." Uyên Trần nhìn thoáng qua khay ngọc, cũng không tính là cái gì bảo vật chân quý, cho nên không có ngăn cản hộ vệ. Nếu là lễ vật gì đều thu lời nói, luôn có một loại mình là đến thu lấy phí bảo hộ cảm giác. Trên đường đi còn có không ít người muốn đưa Uyên Trần lễ vật, nhưng đôi hộ vệ bị ngăn lại. Những người này muốn sớm đem lễ vật tự mình đưa tặng cho Uyên Trần, lấy chiếm được hắn hảo cảm. Có Uyên Trần thanh danh, bọn hắn chính là làm việc đều muốn so lúc trước càng thêm tự tin. Đi một khoảng cách, rốt cục đi tới phủ thành chủ. Nơi này răng đèn kết hoa, đồng thời khách như tập hợp, nhìn phi thường náo nhiệt. Nhìn thấy Uyên Trần đi tới cửa, Phong Tuyết Thành chủ Đường Tiêu Thịnh mang theo một đám khách nhân ra khuôn mặt tươi cười đón lấy. Những người này đều là có mặt mũi đại nhân vật. Long Quân, mau mời nhập tọa. Đường Tiêu Thịnh mang theo Uyên Trần đi tới chủ bàn phía trên vị trí, mà chính hắn thì ngồi ngay ngắn ở Uyên Trần bên cạnh thân. Nếu là đổi lại cái khác khách nhân, tất nhiên là không cách nào hưởng thụ được đãi ngộ này. Nhưng trước mắt này cái thanh niên thân phận lại không tầm thường. Uyên Trần xuất hiện lập tức hội tụ toàn trường ánh mắt mọi người, trong mắt của bọn hắn có lộ ra hiếu kỳ, có lộ ra sợ hãi thảm phục. Không hổ là Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, nhìn hoàn toàn chính xác khí vũ bất phàm. Đường Tiêu Thịnh bưng lên một cái ngọc đúc chén rượu, hướng phía Uyên Trần mời rượu, Long Quân đường xa mà đến, nếu là còn có chuyện không có xong xuôi, đều có thể thỏa thích phân phó tại hạ. Uyên Trần cũng nâng lên chén rượu, hướng hắn đáp lễ một chén, sự tình đều đã làm xong, hôm nay đến hội về sau, ta liền muốn về Lăng Vân Tông. Long Quân vội vàng mà đến, sao không ở chỗ này dừng lại thêm mấy ngày này, cũng cho ta tốt tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo khoản đãi một phen. Đường Tiêu Thịnh mười phần khách khí nói. Thế thì không cần, qua ít ngày nữa, ta liền muốn tiến về Trung Châu. Uyên Trần cười nhạt nói. Nghe nói như thế, đang ngồi người đều có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đường Tiêu Thịnh cười mỉm nói ra, hoàn toàn chính xác, Thanh Châu mặc dù lớn, nhưng so với Trung Châu cũng chỉ là an phận ở một góc chi địa. Nghe nói Trung Châu đất rộng và đông, chắc hẳn Long Quân chính là tại kia Trung Châu cũng có thể danh dương một phương. Nghe vậy, những người khác cũng là liên thanh phụ hòa nói. Thu lấy đám người thổi phồng, Uyên Trần trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra quá nhiều thần sắc, từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên. Nói, Đường Tiêu Thịnh lại quay người chỉ mình bên cạnh một vị bộ dáng tú khí thiếu niên, giới thiệu nói, đây là con ta Nhất Hạo, sùng mộ Long Quân lâu vậy, mà lại hắn căn cốt cực kỳ tốt, không biết Long Quân nhưng có chiêu thu đệ tử ý nghĩ. Gặp qua Long Quân, Đường Nhất Hạo hướng Uyên Trần gật đầu nói. Uyên Trần cũng khẽ bước cằm, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác thiếu niên này cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Ở đây một cẩm y nam tử cười nói ra, Đường thành chủ không phải cho lệnh lang tìm song sùng đạo nhân bái sư sao? Chẳng lẽ cảm thấy song sùng đạo nhân không cách nào dạy bảo lệnh lang? Nghe nói như thế, Đường Tiêu Thịnh trên mặt hiện lên một vòng giới nhưng chi sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Song sùng đạo nhân mặc dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, mà lại thực lực tự nhiên cũng là không có lời gì để nói. Nhưng bây giờ có nhân tuyển tốt hơn, hắn tự nhiên muốn đem nhi tử dẫn tiến cho Uyên Trần Long Quân. Nếu là có thể lên làm Uyên Trần Long Quân đệ tử, chính là kia Lăng Vân Tông tông chủ cũng muốn túi chào đối đãi. Mà hắn Phong Tuyết Thành có Lăng Vân Tông cái này một núi dựa lớn, tự nhiên là không sợ thế lực khác ngấp nghé. Chương 66. Ngưng Băng Kiếm Ý Đồ chương 66, Ngưng Băng Kiếm Ý Đồ Phong Tuyết Thành tại Thành Châu địa vị cũng muốn nước lên thì thuyền lên. Cho nên hắn mới cam nguyện đem chân tảng trí bảo dâng ra, đến tìm kiếm tầng này bối cảnh. Đường Tiêu Thịnh khép cười một tiếng, cũng là thẳng thắn đem nó nói ra. Song sùng đạo nhân mặc dù thực lực mạnh, nhưng tương đối Long Quân tới nói, lại là đom đóm so với Hạ Nguyệt. Đám người nghe xong lời này, trong mắt đều là hiện lên một vòng kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tại Đường Tiêu Thịnh lần này tương đối, mà là bọn hắn cũng là lần đầu phát hiện cái này bình thường ăn nói có ý tứ Đường thành chủ, vậy mà như thế sẽ vớt mông ngựa. Cẩm Y nam tử lại tiếp lấy cười hỏi, Đường thành chủ lời ấy, liền không sợ đắc tội Song Sùng đạo nhân. Ha ha, Song Sùng đạo nhân cần phải so Lý Minh tâm cảnh rộng rãi. Đường Tiêu Thịnh nhìn như tùy ý cười nói. Cẩm Y nam tử biến sắc, liền không nói thêm gì nữa. Sau đó đám người lại đem ánh mắt đặt ở Uyên Trần trên thân. Nếu là Uyên Trần thật nhận lấy Đường Nhiếp Hạo vì đệ tử, như vậy Phong Tuyết Thành địa vị đem thẳng tắp tiêu thăng. Uyên Trần nhấp một miếng rượu, chỉ cảm thấy rượu này miên hương nhu hòa, dư vị kéo dài, quả thật không tệ. Sau đó lại đem nhìn Đường Nhiếp Hạo một chút, tiểu tử này trời sinh băng hệ linh căn, căn cốt đích thật là rất không tệ. Nhưng Lăng Vân Tông thu người lại cũng không nhìn tư chất, liền xem như lại kém tư chất. Uyên Trần dùng một đống thiên tài địa bảo cũng có thể cải thiện, nhưng nếu là tâm tính cũng tốt, thiên tư cho dù tốt thu lại cũng vô dụng. Nếu là hắn có thể thông qua nhập tông khảo hạch, ta cũng là không phải là không thể cân nhắc. Uyên Trần cười trả lời. Đường Tiêu Thịnh nghe vậy, hai con ngươi sáng lên, lại hướng Uyên Trần mời một ly rượu, cung kính cười nói, cái này có thể không thể thông qua khảo hạch, đơn giản chính là Long Quân chuyện một câu nói. Uyên Trần nghe ra ý tứ trong lời của hắn, là muốn cho mình mở cửa sau. Nếu là muốn làm đệ tử của ta, kia cửa thứ nhất chính là thông qua tông môn khảo hạch. Uyên Trần cười đem nói đẩy trở về. Đường Tiêu Thịnh cảm nhận được cường ngạnh Uyên Trần thái độ, cười điểm một cái, kia Long Quân về Lăng Vân Tông lúc, đem Nhiếp Hạo cùng nhau mang về đi. Mặc dù không thể trực tiếp thương lượng cửa sau, nhưng nhìn thấy là Uyên Trần Long Quân tự mình mang về người, chắc hẳn kia Lăng Vân Tông khảo hạch trưởng lão cũng muốn thả chút nước đi. Yêu cầu này ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng. Uyên Trần có chút nhíu mày nói, "Tốt, vậy ta ngay tại này cảm ơn Long Quân." Đường Tiêu Thịnh mừng lớn nói, sau đó hướng trong viện hộ vệ phất phất tay. Hộ vệ kia lập tức minh bạch Đường Tiêu Thịnh ý tứ, hướng phía một đám tân khách nói ra, "Chư vị, hiện tại có thể đối Long Quân dâng tặng lễ vật." Từ ngoài viện đi ra một loạt bộ dáng đoan chính thị nữ, các nàng tay nâng lấy các thứ bảo vật, đi vào Uyên Trần trước mặt. Kiện thứ nhất chính là từ Khang Bảo Trang đưa ra vạn năm tử lôi viêm trúc. Tiếp lấy một cá thể thái hơi có vẻ cổng kềnh nam tử đứng dậy, hướng phía Uyên Trần chắp tay, mong rằng Long Quân thích. Kiện thứ hai chính là từ Thịnh Hoa đấu giá hội chỗ đưa ra bát bảo Dạ Minh Châu. Sau đó một người mặc màu đen váy áo nữ tử đứng dậy hướng phía Uyên Trần thi lễ một cái. Thứ ba kiện chính là từ. Tiếp lấy vài kiện có giá trị không nhỏ bảo vật từng cái đưa đến Uyên Trần trước mặt. Đối mặt đám người lấy lòng, Uyên Trần trực tiếp chiếu đơn thu hết, mình không dùng đến, ngược lại là có thể cho các đệ tử sử dụng. Thẳng đến cuối cùng, mới là Đường Tiêu Thịnh đưa áp chụp bảo vật, Càn Thiên Ngọc Lưu Ly. Đám người nghe được giới thiệu, đều là đem ánh mắt tụ tập tới, bảo bối này bọn hắn cũng là đã sớm muốn thấy vì nhanh chỉ gặp thị nữ trong tay bưng trên bàn gỗ, đệm lên một tầng vải đỏ. Phía trên trưng bày một cái ngũ thải ban lan lưu ly, phía trên còn ẩn ẩn có thể cảm nhận được có thần ánh lưu động, thực sự phi phàm vô cùng. Mà thứ này cũng chính là Uyên Trần lần này tới dự tiệc mục đích. Nhận lấy những vật này về sau, Uyên Trần ngược lại là cảm thấy chuyến này không có uổng phí đến, thu hoạch coi như không nhỏ. Đợi đến đưa bảo nghi thức kết thúc về sau, Đường Tiêu Thịnh lúc này mới tuyên bố chính thức mở yến. Tuy nói tu tiên giả đến trúc cơ sau tích cốc về sau, chỉ cần thu nạp linh khí liền có thể đỡ đói, nhưng hắn làm mỗi một đạo đồ ăn đó cũng đều là bỏ ra trọng kim tìm một chút đối tu sĩ bổ dưỡng linh tài cùng thịt thú vật. Bắt đầu ăn không chỉ có mỹ vị vô cùng, hơn nữa còn có thể bổ dưỡng thân thể. Mà đúng lúc này, cửa sân Châu bỗng nhiên đi ra một vị mang theo áo bào đen mũ rộng về người. "Ta còn có một vật muốn hiến cho Long Quân." Trong miệng nàng truyền ra khàn giọng thanh âm giàn mua. "Ngươi là người phương nào?" Đường Tiêu Thịnh đứng dậy, mắt thấy áo bào đen mũ rộng về người. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Mà Huyên Trần đã nghe được thanh âm của nàng, người này chính là hôm đó Phong lão thái Bạch Quế bà bá. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại tới đây. Xem ra nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hướng mình tặng lễ là giả, cũng hẳn là muốn gây sự với Đường Tiêu Thịnh. Bạch Quế bà không có trả lời Đường Tiêu Thịnh vấn đề, với tay một bộ giống như là tơ lụa bức tranh từ trong tay nàng triển khai. Đây là Ngưng Băng Kiếm ý đồ. Ở đây mắt sắc người lập tức nhận ra trong tay nàng chỗ hiện ra chi vật, lập tức lộ ra đầy mắt chấn kinh chi sắc. Nghe nói cái này Ngưng Băng Kiếm ý đồ có thể làm cho người lĩnh ngộ Ngưng Băng Kiếm ý phải biết rất nhiều kiếm tu cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng không cách nào tìm hiểu ra kiếm ý, nếu là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, chính là trong tay không có kiếm, cũng có thể chém ra kinh là trời thế tuyệt bẩm kiếm khí. Mà loại này có thể làm cho người ngộ ra kiếm ý bảo vật, đối với kiếm tu tới nói tự nhiên là có được lớn lao lực hấp dẫn. Ở đây cũng không ít kiếm tu, nhìn thấy kiếm Ngưng Băng Kiếm ý đôi lúc, trong mắt đều là lộ ra sáng rực ánh mắt. Đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, ra loại bảo vật này, tự nhiên cũng làm cho Huyên Trần sinh ra hứng thú không nhỏ. Mà Đường Tiêu Thịnh nhìn thấy thứ này về sau, trên mặt lại hiện ra ánh mắt nghiêm trọng, bởi vì hắn biết nắm giữ vật này là người phương nào. Bất quá theo lý thuyết, nàng hẳn là đã sớm trọng thương mà chết rồi à, không có đạo lý sẽ sống lấy xuất hiện trước mặt mình. Theo Bạch Quế bà từng bước một bước về phía Huyên Trần, một chút kiếm tu cũng là đem ánh mắt dán thật chặt ở phía trên. Hy vọng có thể tại này nháy mắt thời gian, có rõ ràng cảm ngộ. Ngay tại Bạch Quế bà muốn đem bức tranh giao cho Huyên Trần thời điểm, trong tay nàng thỉnh lình xuất hiện một thanh đen nhánh truy thủ. Sau đó trong nháy mắt đâm về phía một bên Đường Tiêu Thịnh, dính đầy nọc độc truy thủ đâm vào bộ ngực của hắn chỗ. Ngươi cái này đáng chết đàn ông phụ lòng, ta nói qua sớm muộn cũng có một ngày muốn tự tay giết ngươi. Đường Tiêu Thịnh lập tức hai nhiên, mang theo cùng kình lực đạo một trường đem nó đánh ra. Bạch Quế bà thân thể bay ngược mà ra, màu đen mũ rộng bành rơi xuống lộ ra một trường xấu xí mà mặt mũi giàn mua. Trên mặt của nàng lộ ra nhìn như điên bị điên ý cười, rốt cục báo đọc lại trong lòng nhiều năm cựu hận. Giờ khắc này, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thư sướng. Nhưng sau đó nàng đem ánh mắt đặt ở Đường Tiêu Thịnh bên cạnh thanh tú thời niên thiếu, lập tức sững sờ. Trong mắt nổi lên nóng ánh nước mắt, hướng phương hướng của hắn vươn tay, muốn đi đụng vào hắn, "Nhi tử, ta là mẫu thân ngươi à?" Nghe được lời nói này, mọi người ở đây đều là chấn động. Cái này xấu xí lao thái bà lại là Đường Nhiếp Hạo mẫu thân. Đường Nhiếp Hạo vội vàng lắc đầu, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi, "Không, ngươi không phải mẹ ta, ngươi làm sao lại là mẹ ta?" Chương 67. Ngưng Ngọc Chân Nhân chương 67, Ngưng Ngọc Chân Nhân Đường Nhiếp Hạo thân thể lui lại mấy bước, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Cái này xấu xí lao thái bà làm sao có thể là mình mẫu thân? Phụ thân nói qua, mẫu thân tại sinh hạ hắn thời điểm liền khó sinh chết rồi. Uyên Trần đi vào Đường Tiêu Thịnh bên cạnh, giúp hắn đem thể nội nhanh chóng lan tràn độc tố cho kiềm chế. Đường Tiêu Thịnh ôm quyền cúi đầu, đa tạ Long Quân tương trợ. Sau đó lại xoay người hướng Đường Nhiếp Hạo nói ra, "Hạo Nhi, đừng tin nàng điên nói, nàng không phải mẹ ngươi." Bạch Quế bà nghe xong trong lòng cảm giác giống như là bị đâm, chỉ vào Đường Tiêu Thịnh nổi giận nói, "Năm đó ngươi vì cái này Ngưng Băng Kiếm ý đồ, đối ta 50 lấy lòng, ta càng tin coi là thật, cho rằng ngươi đối với ta là chân tâm thật ý. Nhưng khi ta sinh hạ hải tử đêm đó, mới nghe được ngươi cùng quản gia trao đổi. Một đêm kia ta mới hiểu được, nguyên lai hết thảy bất quá là trận âm mưu. Mà ta sở dĩ trở nên bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cũng đều là bãi ngươi ban tặng." Nghe được tin tức này về sau, ở đây khách khanh lập tức khẽ giật mình, không ít người là từng nghe nói năm đó phụ thành chủ kia buổi tối tao ngộ đi tập. Không nghĩ tới ẩn tình đúng là như thế. Nhìn như vậy đến, cái này nhìn ra vẻ đạo mạo Đường Tiêu Thịnh lại là cái tiểu nhân. Cảm nhận được đám người quái dị ánh mắt, Đường Tiêu Thịnh vội vàng hướng phía đám người giải thích nói, "Không phải như vậy, mọi người tuyệt đối không nên bị cái này phong lao thái bà điên ngự chỗ mê hoặc. Hạo Nhi mẹ hắn đã sớm tại sinh hắn lúc khó sinh chết." Lúc này Thịnh Hoa đấu giá hội váy đen nữ tử đứng dậy, trong tay vung lên, chính là xuất hiện một đạo huyền diệu la bàn. Nàng hướng phía Đường Tiêu Thịnh nói ra, "Đường thành chủ, nàng có phải hay không lệnh lang mẹ đẻ, chỉ cần ở phía trên cắt nhỏ lên một giọt máu tươi. Đường máu tươi tương dung lúc, vậy liền chứng minh các nàng xác thực vì thân sinh mẹ con. Nếu là bất tương dung, vậy dĩ nhiên chứng minh là nàng đang nói nhảm." Nghe vậy, Đường Tiêu Thịnh mặt lộ vẻ khó xử, tất cả mọi người đang chờ hắn tới làm cái này nghiệm chứng. Mình nếu là cự tuyệt, vậy liền nói rõ trong lòng có quỷ. Nhưng nếu là không cự tuyệt, như vậy Hạo Nhi thân phận liền sẽ bạch trần, đến lúc đó hắn sẽ trên lưng giết vợ ném vợ xú danh. Đường Tiêu Thịnh đưa mắt nhìn sang Nguyên Trần. Ở đây chỉ sợ chỉ có Long Quân có thể đem chuyện này chìm xuống. Hắn hướng phía Nguyên Trần bội la lên, "Long Quân, chớ tin tưởng kia phong lão thái bà lời nói a." Nguyên Trần từ nhìn thấy Đường Nhiếp Hạo thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ giống như đã từng khí tức quen thuộc. Thằng đến Bạch Quế bà xuất hiện, hắn mới nhận ra Đường Nhiếp Hạo trên người huyết mạch tồn tại. Nhìn qua còn tại cực lực giải thích Đường Tiêu Thịnh, Nguyên Trần hỏi, "Ta chỉ hỏi ngươi một lần, hắn thật không phải là kia Bạch Quế bà nhi tử?" "Ngươi không cần lập tức giải thích, câu trả lời của ngươi liên quan đến lấy con trai ngươi tiền đồ, ngươi như thật cáo chi ta." Nghe vậy, Đường Tiêu Thịnh trên mặt lộ ra chật vật vẻ do dự. Hắn có thể cảm giác ra Nguyên Trần đã phát hiện thứ gì, nhưng vì mình thanh danh, đây là bạn không thể vạch trần sự tình. Hắn hướng phía ngoại môn quát, "Người tới, đem cái tên điên này giết cho ta, sau này ai nếu là dám xông vào phủ thành chủ, giết không tha." Chỉ chốc lát sau, từ ngoài viện đi ra một đám thị vệ, bọn hắn cầm trong tay trường đao hướng phía Bạch Quế bà phóng đi. Bạch Quế bà mũi chân đạp mạnh, phóng lên tận trời, đồng thời cổ tay xoay chuyển, lấy ra một viên màu trắng đan dược nhét vào trong miệng. Chỉ một thoáng, trong cơ thể nàng lực lượng không ngừng tăng trưởng hội tụ, sau đó hội tụ các vị trí cơ thể. Nguyên bản như tiểu tụy đồng dạng cánh tay lập tức trở nên đầy đà, có huyết sắc. Trên mặt bọc mủ cũng đang nhanh chóng biến mất, dung nhan cũng biến thành tuổi trẻ. Liền ngay cả mái đầu bạc trắng, cũng trong phút chốc trở nên đen nhánh như mực. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Bạch Quế bà liền từ một cái xấu xí lao hầu biến thành một cái phong nhã hào hoa nữ tử. Chỉ bất quá tại trên cánh tay của nàng có một đạo dường như lá cây mạch lạc màu đen ấn ký. Nàng là Ngưng Ngọc Chân Nhân. Có người nhận ra trên không trung đồng bền nữ tử, hoảng sợ nói: "Phải biết năm đó Ngưng Ngọc Chân Nhân tại cái này Phong Tuyết Thành bên trong cũng coi là nổi tiếng nữ tu sĩ, thật không nghĩ đến nàng bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy." Uyên Trần nhìn ra Bạch Quế bà nuốt vào kia một viên đan dược về sau, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Dựa theo nàng trạng thái này, nhiều nhất tiếp tục 20 phút, liền sẽ ngọn đèn khô tận như vậy thì diệt. Đã nàng thật là Ngưng Ngọc Chân Nhân, như vậy nàng nói tới hết thể dĩ nhiên cũng là thật. Đúng vậy a, không nghĩ tới năm đó lại là Ngưng Ngọc Chân Nhân tại trong phủ thành chủ chém giết. Kia nàng tại sao lại biến thành một cái tóc trắng phơ ghê tởm lão hầu? Ở đây một luyện đan sư bước bước trong đâu, Ngưng Thần nói ra, nếu là ta đoán không lầm, nàng hẳn là trúng độc, mới đưa đến biến thành bây giờ bộ dáng. Mà cái này độc tên là Khô Diệp Tán, nghe nói chỉ có thành chủ một nhà mới có. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lại hội tụ tại Đường Tiêu Thịnh trên thân, nguyên lai lại thật cùng hắn có quan hệ. Không nghĩ tới lòng của hắn càng như thế tàn nhẫn. Đường Tiêu Thịnh gặp sự tình giấu giếm không nổi nữa, cũng không làm che giấu, đầy mắt u oán cả giận nói, ta đối nàng được xưng tụng là móc tim móc phổi, nhưng mỗi lần làm ta muốn cho nàng xuất ra kiếm ý kia đồ cho ta quan sát thời điểm, nàng lại nhiều lần cự tuyệt. Ta đối nàng tốt như vậy, nhưng nàng lại vẫn không nguyện ý đem kiếm ý kia đồ cho ta, ta cũng là ra ngoài hạ sách mới ra tay với nàng. Đường Nhiếp Hạo sau khi nghe, người triệt để ngu ngơ ở, hắn có chút chất phát nhìn xem đang cùng bọn thị vệ đánh nhau Ngưng Ngọc Chân Nhân. Trong mắt đột nhiên hai mắt đẫm lệ, hắn quay đầu chỗ khác, chấn nhưng chất vấn, cha, mẹ rõ ràng không có chết, ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi coi như nàng chết. Đường Tiêu Thịnh gầm thét một tiếng, lại không bận tâm bất luận cái gì hình tượng. Sau đó quay đầu nhìn về bên Trần nói ra, thật có lỗi Long Quân, hôm nay để ngươi chê cười, đợi ta xử lý xong những này ra sự sau lại cùng ngài trò chuyện đàm. Thế là tay hắn cầm một thanh kiếm sắc, đồng dạng chạy lên bầu trời, hướng phía Ngưng Ngọc Chân Nhân chém giết lẫn nhau. Hai tên kim đan kỳ tu sĩ chiến đấu dư ba vẫn là không nhỏ, bất quá Huyên Trần sử dụng yêu lực đem phía dưới khu vực bao phủ. Ngươi biết những năm này ta là thế nào tới sao? Ta mỗi ngày hận không thể sinh thực huyết nhục của ngươi. Ngưng Ngọc Chân Nhân một mặt phẫn hận, đưa tay chém ra một đạo kinh người kiếm khí, cắt đứt không khí hướng công tới. Đường Tiêu Thịnh khuôn mặt lạnh lùng, huy kiếm chặn lại đạo này công kích, nói, nếu là năm đó ngươi đem kiếm ý kia đồ giao cho ta, vậy liền không có hôm nay kết cục này. Ngưng Ngọc Chân Nhân cau mày, kiếm ý kia đồ mặc dù cực kỳ huyền diệu, ta đã nói cho ngươi, ngươi lúc đó trên người có tổn thương nếu là luyện chắc chắn sẽ bị liên lụy, nhưng ngươi luôn cảm thấy là ta không muốn cho ngươi. Nghe nói như thế, Đường Tiêu Thịnh biến sắc, bất quá vẫn là hướng phía nàng đống nhiên đâm ra một kiếm. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, nguyên do trong đó cũng sớm đã không trọng yếu. Hiện tại đương muốn chính là đem nó diệt sát, quét sạch cái này phức tạp liên lụy. Hai người ở trên bầu trời mánh đấu mấy hiệp. Tại tối hậu quan đầu, Ngưng Ngọc Chân Nhân bị một kiếm xuyên tim, nhưng cùng lúc Đường Tiêu Thịnh cũng bị một kiếm đâm xuyên qua phần bụng. Đường Tiêu Thịnh ôm Ngưng Ngọc Chân Nhân, tại nàng bên tai nói nhỏ thở dài một tiếng, thật xin lỗi, là ta phụ ngươi. Ngưng Ngọc Chân Nhân lại mặt như hàn ngọc, ngươi đời này cũng đừng vọng tưởng ta sẽ tha thứ ngươi. Chương 68. Chúc cơ kỳ chương 68, chúc cơ kỳ. Sau đó Ngưng Ngọc Chân Nhân thân hình dần dần hóa thành vô số tinh quang, tản mát trên không trung. Đường Nhiếp Hạo vội vàng chạy lên tìm đến, muốn kéo ở Ngưng Ngọc Chân Nhân, nhưng đã tới đã không kịp. Bởi vì Ngưng Ngọc Chân Nhân linh lực trong cơ thể điên cuồng tán loạn, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên giờ phút này chỉ có nên đón hủy diệt. Cho dù là Huyên Trần, cũng vô pháp ngăn cản nàng kết thúc. Theo Ngưng Ngọc Chân Nhân vẫn lạc, trong phủ thành chủ khách yến, mọi người tự nhiên cũng không có tâm tình đi thưởng thức. Cùng thụ thương Đường Tiêu Thịnh ôm quyền túi đầu về sau, liền nhao nhao cáo tử. Mà Huyên Trần cho hắn một viên đan dược về sau, cũng mang theo Đường Nhiếp Hạo chuẩn bị rời đi. Đường Tiêu Thịnh ngậm lấy ấy náy hướng Huyên Trần nói ra, thật có lỗi, Long Quân để ngài nhìn một màn như thế cho cười, đây hết thảy đều là lỗi của ta, cùng ta mà không có quan hệ. Huyên Trần nhẹ gật đầu, biết hắn là không muốn bởi vì mình lộ đi, để cho mình loại tâm tình này đưa đến con của hắn trên thân. Ta nói, hắn có thể hay không gia nhập Lăng Vân Tông, hết thảy đều dựa vào chính hắn, nếu là hắn có thể thông qua trắc nghiệm, như vậy ta sẽ không bởi vì ngươi mà từ bỏ hắn. Nghe vậy, Đường Tiêu Thịnh hậm hực cười một tiếng, Long Quân ý chí rộng lớn, vậy ta mà liền nhờ ngươi. Không cần phải khách khí, đã ta thu ngươi lễ, tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi, bất quá đây đối với ta tới nói, cũng không tính là cái vấn đề lớn hơn gì. Ngươi tặng lễ vật cũng rất quý giá, mặt khác ta có thể đồng ý giúp ngươi xuất thủ 3 lần cơ hội. Nghe nói như thế, Đường Tiêu Thịnh lộ ra thần sắc kích động, vội vàng xoay người hướng phía bên Trần thi lễ một cái. Mặc dù không có đạt được Hạo Nhi chuẩn xác tin tức, nhưng món bảo vật này lại có thể đổi lấy bên Trần 3 lần trợ giúp. Vậy cũng tuyệt đối không tính là hao tổn, tương phản, hắn cảm thấy khoản giao dịch này 10 phần có lời. Nương tựa theo bên Trần câu nói này, cũng đủ làm cho hắn Phong Tuyết Thành 100 năm không người nào dám xâm phạm. Tốt, sự tình đã xong, ta liền như vậy cáo tử. Huyên Trần khẽ gật đầu, sau đó mang theo Đường Nhiếp Hạo hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Đường Tiêu Thịnh dùng băng gạc băng bó vết thương, sau đó sắc mặt âm trầm đi tới trong nội viện một chỗ phòng phòng. Ở chỗ này trong viện ghế đá, ngồi một vị tư thái âm u phụ nữ. Năm đó ngươi vì sao giấu giếm ta? Đường Tiêu Thịnh lạnh giọng mở miệng nói. Phụ nữ kia ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi, nhưng vẫn như cũ ra vẻ trấn định. Ta có chuyện gì giấu giếm ngươi rồi? Lúc ấy ta có nội thương mang theo, căn bản là không có cách cảm ngộ kiếm ý, mà ngươi biết rõ đây hết thảy không nói cho ta. Đường Tiêu Thịnh tức giận hừ nói. Phụ nữ kia thần sắc giật mình, biết chuyện này đã giấu giếm không nổi nữa. Nàng liền nói thẳng, thì tính sao? Đường Tiêu Thịnh ngươi đừng quên, nếu không phải ta Tô gia, ngươi căn bản ngồi không vững thành chủ này chi vị. Đường Tiêu Thịnh ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, đêm đó nàng sinh hạ Hạo Nhi về sau, là ngươi đối nàng ra tay. Ta bất quá là muốn giúp ngươi muốn ra kiếm ý kia đổ, là nàng chết sống không chịu cho. Phụ nữ mạnh miệng Đường. Nghe vậy, Đường Tiêu Thịnh tức giận, vậy ngươi vì sao lúc ấy nói cho ta biết lý do lại không phải dạng này? Phụ nữ kia nghe nói như thế về sau, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nàng nhìn qua Đường Tiêu Thịnh con mắt, chữ câu câu nói ra, Đường Tiêu Thịnh, ngươi cho rằng chính ngươi lại là cái gì người tốt sao? Lúc trước ngươi tiếp cận nàng còn không phải muốn đạt được trên người nàng kiếm ý đồ, dùng cái này đến củng cố địa vị của ngươi. Nhưng cuối cùng nàng không có cho ngươi, mà ta Tô gia lại như cũ nâng đỡ ngươi ngồi lên thành chủ này chi vị. Có được tất có mất, chẳng lẽ ngươi ngay cả cái đạo lý đơn giản này cũng không hiểu sao? Đường Tiêu Thịnh nghe vậy, mặc dù trên mặt âm trầm đáng sợ, nhưng vẫn là không có mở miệng nói ra một câu, bởi vì nàng nói cũng không có sai. Hai ngày qua đi, Uyên Trần mang theo Đường Nhiếp Hạo đi tới Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông các trưởng lão rất nhanh liền ra lên tiếp. Một đám cung kính hành lễ nói, "Long quân." Uyên Trần khẽ bước cằm, sau đó chỉ vào bên cạnh thiếu niên nói ra, "Vị này là Phong Tuyết Thành thành chủ nhi tử Đường Nhiếp Hạo, các ngươi trước dẫn hắn đi tiến hành nhập tông khảo thí đi." "Vâng, Long quân." Một chấp sự trưởng lão cung kính gật đầu, mang theo Đường Nhiếp Hạo đi khảo nghiệm. "Tốt, ta cũng không có việc gì, các ngươi trước tán đi đi." Uyên Trần phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Còn lại trưởng lão rất nhanh liền riêng phần mình rời đi. Uyên Trần hướng phía tông chủ Lâm Tân Thiên nói ra, những vật này đều là ta tại Bắc Địa Hàn Sơn hái đồ vật, ngươi cầm đi phân phát cho các đệ tử đi. Nói, đem một đống linh tài địa bảo toàn bộ giao cho Lâm Tân Thiên. Lâm Tân Thiên nhìn xem như thế một đống lớn linh tài địa bảo, trừng mắt, những vật này nhưng cũng không dễ dàng đạt được. Vâng, ta lập tức phân phó người an bài, đem những này làm ban thưởng phân phát xuống dưới. Đồng thời, Uyên Trần trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Chuyến này thu hoạch mấy vạn hệ thống giá trị, tăng thêm một chút các đệ tử đột phá lúc lấy được ban thưởng. Hiện tại Uyên Trần trên thân lại có hơn 10 vạn hệ thống điểm. Hắn không chút do dự trực tiếp đổi truyền tống công năng, dạng này vô luận hắn thân ở nơi nào, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở lại Lăng Vân Tông bên trong. Trở lại mình Hắc Long Đàm, Uyên Trần chợt nghe một đạo thanh âm thanh thúy. "Long Quân, ngươi trở về á?" Uyên Trần trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó đem ánh mắt đặt ở ngay tại lênh lợi mà đến trên người Tiểu Vũ. Phát hiện nó đã đạt tới trúc cơ kỳ một tầng tu vi. Uyên Trần túi người sờ lên đầu của nó, tiểu gia hỏa tốc độ lên cấp vẫn rất nhanh, không nghĩ tới vậy mà đột phá đến trúc cơ kỳ. "Hi hi, toàn bộ nhờ Long Quân vì ta phí sức chế tạo linh trận, cùng các loại kỳ chân dị bảo, mới khiến cho ta tăng lên nhanh như vậy." Tiểu Vũ nháy mắt, nhảy tại Uyên Trần trên bờ vai, còn cần cái chán cọ sát cổ của hắn. "Không tệ, xem ra ngươi còn biết cảm ơn, ngược lại tính không có uổng phí vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy." Uyên Trần nhịn không được trêu ghẹo nói, chợt nhớ tới mình giống như mang về một cái họ Đường tiểu tử. "Hỏng, tiểu tử kia không phải là cái gì song linh căn, ẩn giấu đi lấy cái gì một hệ linh căn a?" Nghĩ đến đây, Uyên Trần ánh mắt liền bắt đầu trở nên cổ quái, xem ra có cần phải chú ý một chút tiểu tử kia. Lúc này từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra một con tiểu náo hổ. Nó vẫn còn có chút rụt rè nhìn xem Uyên Trần. Bất quá từ trên người nó khí tức đến xem, đã đến luyện khí 3 tầng tả hữu. Uyên Trần hướng nó lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, dù sao so với vừa tới thời điểm, nó chí ít dám đi đến tầm mắt của mình bên trong. Sau đó Uyên Trần có lấy ra một cái tụ linh thạch, đặt ở Hắc Long Đàm bên trong. Cái này tụ linh thạch có thể tụ tập tinh túy linh khí, cung cấp bọn chúng tu luyện. Đúng vào lúc này, cấm chế ngoại lai một đạo quen thuộc thân hình. Uyên Trần quay đầu, giải khai cấm chế. Sau đó Diệp Lan bộ pháp bình ổn đi đến, từ trên người hắn cảm nhận được xa so với lúc trước còn muốn ổn trọng khí tức. Mà lại bước tiến của hắn mạnh mẽ hữu lực, trên thân tựa hồ lộ ra một cỗ kiên cường khí tức. Diệp Lan hướng phía Uyên Trần thi lễ một cái, "Long Quân, ừm, có chuyện gì không?" Uyên Trần nhíu mày hỏi. "Tại tông môn mặc dù tu hành không tệ, nhưng ở trong tông thực chiến cơ hội cũng không nhiều, cho nên ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen." Chương 69. Đi Trung Châu chương 69, đi Trung Châu Diệp Lan trong mắt lóe lên một vòng do dự, nhưng vẫn là nói nghiêm túc. Tại cái này Lăng Vân Tông bên trong mặc dù có thể nhanh chóng tu luyện, nhưng hắn cảm giác mình khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Phải biết những cường giả kia đều là tại sinh cùng tử chiến đấu bên trong ma luyện ra. Đến lúc đó chỉ dựa vào trong tông môn phong phú đãi ngộ, chỉ khi nào gặp gỡ những cái kia từ trong đống người chết đi ra tu sĩ, ứng đối chỉ sợ vẫn là 10 phần khó giải quyết. Cho nên hắn muốn ở bên ngoài lịch luyện mình một đoạn thời gian. Có thể, bất quá ở bên ngoài hết thảy lấy bảo mệnh làm chủ. Uyên Trần gật đầu nói, lập tức đưa tay cho Diệp Lan một đạo màu đen phù lục. Nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm, thôi động này phù ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới giúp ngươi thoát ly hiểm cảnh. Đùa này không chỉ có thể định vị người sử dụng vị trí, còn có thể tại cực nhanh thời gian đuổi tới bên cạnh. Nếu không phải nhìn Diệp Lan khăng khăng muốn đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không hóa hệ thống điểm hối đoái đùa này. "Vâng, tạ Long Quân đại ân." Diệp Lan tiếp nhận phù lục về sau, hướng phía Uyên Trần thật sâu bái. Long Quân đối với mình nhân trọng như núi, đơn giản không thể báo đáp. "Tốt, đã ngươi quyết định ra ngoài, liền tiêu sái đi thôi. Ta chờ mong lần sau cùng ngươi gặp nhau lúc, thực lực của ngươi sẽ có như thế nào tăng lên." Uyên Trần hướng hắn khoát tay áo, hòa ái cười nói. Hiện trên người Diệp Lan tán phát khí tức cũng tại chút cơ biên giới bồi hồi. Nếu như hắn chỉ ở Thanh Châu lịch luyện lời nói, nghĩ đến cũng không người nào dám động thủ với hắn. Đây cũng là Uyên Trần vì sao yên tâm để ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Diệp Lan đứng thẳng lưng lên, chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem thiếu niên thẳng bóng lưng càng ngày càng xa, Uyên Trần nội tâm hơi có chút cảm thán. Đem Lâm Tân Thiên còn có một đám trưởng lão toàn bộ triệu tập tại Lăng Vân Tông đại điện ở trong. Uyên Trần nhìn chung quanh bọn hắn một chút, còn nói ra mình phía sau kế hoạch. Bất quá hắn muốn đem Lăng Vân Tông trước tiên ở Trung Châu cũng đi phát triển một cái nhỏ chi nhánh. để Lăng Vân Tông tại Trung Châu cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nghe được ý nghĩ này về sau, Lâm Tân Tiên cùng một đám trưởng lão đều là sửng sở. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đồng ý, kể từ đó, Lăng Vân Tông tay liền có thể ngã vào Trung Châu, thu nạp Trung Châu tài nguyên, khiến cho tông môn lên một tầng nữa. Chỉ bất quá Trung Châu cường giả như mây, đột nhiên tại Trung Châu thành lập một cái mới chi nhánh. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho sẽ có người chia cắt lấy Trung Châu tu sĩ tài nguyên. Lúc đầu một khối bánh gà tổ cứ như vậy lớn, đột nhiên thêm ra một người phân cái này bánh gà tổ. Bọn hắn liền muốn ít được chia một chút, tất nhiên sẽ tại các nơi tiến hành nhằm vào. Lại thêm Trung Châu khoảng cách Thanh Châu đường xá xa xôi, liền xem như muốn trợ giúp cũng là ngoài tầm tay với. Đối với cái này Uyên Trần ngược lại là biểu thị không ngại, nếu là thật sự có người không có mắt, kia diệt là được. Đám người nghe xong lúc này mới quan tâm rất nhiều. Trải qua một phen sau khi thương nghị, Uyên Trần quyết định mang mấy cái trưởng lão cùng mình cùng đi Trung Châu, ở bên kia thành lập căn cơ. Đương nhiên còn có cái trọng yếu sự tình, chỉ cần tại Lăng Vân Tông trong phạm vi thế lực, Uyên Trần vô luận thụ thương thế nặng bao nhiêu đều có thể nhanh chóng tiến hành khôi phục. Rất nhanh 3 tháng trôi qua, Uyên Trần đã cùng mấy vị trưởng lão cùng một đám đệ tử cưỡi phi thuyền tiến về Trung Châu. Dù sao Trung Châu khoảng cách Thanh Châu quá mức xa xôi, mà bọn hắn cũng không đội ở đi đường, cho nên cưỡi phi thuyền nhàn nhã chạy tới. Uyên Trần đứng tại phi thuyền phía trước, quần áo trên người bị cái này mây mù thổi đến bay phất phới. Long Quân, muốn tại Trung Châu thành lập Lăng Vân Tông chi nhánh, đứng vững gót chân chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nguyễn Diệu Âm thân mang một bộ váy trắng, tay áo đồng bền, thẳng đi đến Uyên Trần bên cạnh. Không cần phải lo lắng, nếu có cái gì khó khăn ta sẽ đích thân ra mặt giải quyết, mà liên quan tới lúc trước đáp ứng ngươi sự tình ta cũng sẽ làm được. Uyên Trần khép cười một tiếng, những này hắn đã sớm lường trước qua, bất quá đối với hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì. Trải qua hơn trời lộ trình, Uyên Trần cảm nhận được mảnh không gian này linh khí bỗng nhiên trở nên so với Thanh Châu muốn nồng đậm mấy phần. Hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, khó trách đều nói Thanh Châu chỉ là an phận ở một góc chi địa. Vốn cho là không có quá nhiều chênh lệch, thật không nghĩ đến sẽ có rõ ràng như vậy biến hóa. Mới tới Trung Châu, trước tiên tìm một nơi đặt chân đi. Uyên Trần hướng phía mấy vị trưởng lão phân phó nói. Rõ. Mấy vị trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó thôi động phi thuyền hướng phía một phương thành vực tới gần. Mà Uyên Trần thì phi thân rời đi, tìm kiếm vị trí thích hợp thành lập Lăng Vân Tông chi nhánh. To lớn phi thuyền rất nhanh gây nên thành nội tu sĩ chú mục. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn cái này xa lạ phi thuyền, nhìn xem không hề giống là Dương Thành Từ gia hoặc Giang gia phi thuyền. Mấy vị trưởng lão đem phi thuyền hạ xuống một chỗ đất trống về sau, để phía trên đệ tử toàn bộ đi ra. Sau đó đem phi thuyền thu nạp. Mấy vị đạo hữu không biết là phương nào thế lực. Đông nhiên một thân mang màu xanh cẩm y trung niên nhân đi tới trước mặt mọi người, chắp tay hô: "Chúng ta từ Thanh Châu mà đến, muốn ở chỗ này tạm thời đặt chân một đoạn thời gian." Nguyễn Diệu Âm đi đến trước mặt hắn sắc mặt bình thản nói: "Thanh Châu mà đến?" Áo xanh trung niên nhân thần sắc sững sờ, lông mày hơi nhíu, lại hỏi: "Không biết các hạ đến đây cái này Dương Thành, cũng là chuyên vì nghe linh đức pháp sư thụ nghiệp sao?" Nghe nói như thế, Nguyễn Diệu Âm hơi trầm tư một lát sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết kia linh đức pháp sư là ai, bất quá vừa vặn cũng có thể tạm thời dùng lấy cớ này dừng lại một đoạn thời gian. "Được rồi, các vị mời đi theo ta đi, ta đến cho các ngươi an bài trụ sở." Áo xanh trung niên nhân trên mặt nổi lên ý cười. Tự giới thiệu mình một chút: "Ta gọi Thẩm Tuấn, là Dương Thành phủ thành chủ chấp sự trưởng lão." "Thẩm trưởng lão?" Nguyễn Diệu Âm khẽ bước cầm lấy đó chào hỏi. "Ừm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Thẩm Tuấn vừa đi tại phía trước, một bên dò hỏi. "Ta họ Nguyễn." Nguyễn Diệu Âm hồi đáp. Thẩm Tuấn mang theo một đoàn người đi tới một chỗ khách sạn bên trong, mở miệng cười một tiếng. "Nguyễn đạo hữu, các ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi, khoảng cách linh đức pháp sư thụ nghiệp còn có 10 ngày tả hữu thời gian." Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Đi vào khách sạn bên trong, Nguyễn Diệu Âm cùng mấy vị trưởng lão ở phòng khách bên trong đều đối cái này cảm thấy rất là tò mò. Kia họ Thẩm chấp sự trưởng lão đem bọn hắn an bài ở chỗ này, nhưng không có thu lấy bất luận cái gì linh thạch phí tổn. Vấn đề này vô luận đặt ở chỗ nào đều sẽ để cho người ta cảm thấy hiếm lạ. "Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, Long Quân nói hắn tìm xong vị trí sẽ tới liên hệ chúng ta." Nguyễn Diệu Âm hướng phía mấy vị trưởng lão nói. Mấy vị trưởng lão nhẹ gật đầu, Long Quân trước khi đi lúc để bọn hắn toàn nghe Nguyễn trưởng lão phân phó. Lúc này bên Trần Cực Dương nhanh qua lại núi non sông ngòi ở giữa, tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp làm chiếm cứ chi địa. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, cuối cùng rốt cục để hắn tìm được một chỗ địa thế không tệ bảo địa. Nơi này có núi có nước, linh khí tràn đầy là cái địa phương tốt. Thế là hắn bắt đầu từ trong hệ thống hối đoái ra vài tòa to lớn hùng vĩ kiến trúc. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại mấy cái ngọn núi bên trên đều thả ở một cái đại điện. Chương 70. Triệu Chính chương 70, Triệu Chính quả nhiên, so với tu kiến, vẫn là trong hệ thống có sẵn lấy ra tốt. Bất quá mặc dù đã có sẵn, nhưng hệ thống đưa cho phòng ở còn cần vững chắc một chút, mới có thể cam đoan sừng sững mấy năm không ngã. Nhìn xem tu kiến hết sức xinh đẹp đại điện, Uyên Trần vẫn tương đối hài lòng. Làm xong đây hết thể về sau, Uyên Trần lại dự định đem chung quanh tuần sát một lần, bài trừ một chút chung quanh phong hiểm, đem một chút nguy hiểm yêu thú toàn bộ đuổi ra ngoài. Làm xong cái này một vòng về sau, Uyên Trần chuẩn bị trở về đại điện bên trong nghỉ một chút. Thật không nghĩ đến hắn chân trước vừa đi, lại có người vụng trộm liền chạy tới. Uyên Trần đi vào cửa đại điện, nhìn xem ngồi tại trước điện một tu sĩ kim đan, hắn khỏe mắt có một đoạn thật sâu mặt sẹo. Cả người nhìn diện mục dữ tợn, mà lại trên thân còn tản ra một cỗ lệ khí. Uyên Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, phóng xuất ra cường đại uy áp, giống như sóng biển mãnh liệt đặt ở trên người hắn. Vết xẻo đao kia nam tử lập tức hai chân mềm nhũn, vội vàng từ trên ghế quỳ xuống. Cảm nhận được tại trên người tán phát ra thực lực kinh khủng, hắn cũng cảm giác được trong lòng run sợ. mà lại đỉnh đầu bên trên một đôi sừng rồng, càng là đã chứng minh người trước mắt kinh khủng thân phận, tối thiểu là một vị nguyên anh kỳ đại yêu. Hắn cũng là nhìn xem chỗ này Huy Hoàng cung điện không có người ở vết tích, cho nên mới chạy tới, muốn nhặt cái tiện nghi. Lại không nghĩ rằng vậy mà trêu chọc nguyên anh kỳ cường giả. Nam tử mặt sẹo đội vàng trên mặt đất dập đầu mấy cái băng tiếng, không chút do dự, đội vàng cầu xin tha thứ, thật có lỗi, ta không phải cố ý muốn xâm chiếm nơi đây, chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp đi ngang qua. Uyên Trần con ngươi có chút quét mắt hắn một chút, mới vừa từ mặt mũi tràn đầy hài lòng trên mặt khả nhìn không ra là bất luận cái gì trùng hợp dáng vẻ. Nếu là mình không đến, gia hỏa này chỉ sợ cũng muốn nghỉ lại chỗ này không đi. Cút đi, nếu là lại bước vào nơi đây một bước, ngươi liền không có cái mạng thứ hai hiểu không? Uyên Trần quát lạnh nói. Vâng vâng vâng, ta cái này lăn. Nam tử mặt sẹo giống như gà con mổ thóc gật đầu, sau đó túi đầu trốn chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, Uyên Trần lại bỗng nhiên gọi hắn lại. Nam tử mặt sẹo lập tức thân hình khẽ giật mình, dừng bước, hắn quay đầu lại rụt rè mà hỏi. Cái kia, xin hỏi các hạ còn có chuyện gì? Uyên Trần xoay người, nhìn về phía hắn, ngươi biết chỗ này phụ cận có mấy thế lực lớn sao? Muốn ở chỗ này khai tông lập phái, còn cần đạt được chúng quanh phụ cận thế lực tán thành. Đồng thời cũng tương đương với biến tướng nói cho bọn hắn, nơi này thành nơi có chủ. Tên mặt thẹo đội vàng gật đầu, tiếp lấy thuộc như lòng bàn tay nói ra, kề bên này có bay hạ cửa, liệt diễm tông, cùng tử hồng cốc vân vân. Uyên Trần nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi biết những tông môn này bên trong có nào cảnh giới tu sĩ tọa trấn sao? Bay hạ cửa có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, cái này liệt diễm tông cũng không còn có tại ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Về phần tử hồng cốc nghe nói chính là nguyên anh đỉnh phong tu vi lão tổ tọa trấn. Tên mặt thẹo một bên hồi tưởng đến, vừa nói. Uyên Trần nghe vậy khẽ bước cằm, sau đó tại trong đầu của hắn đánh ra một đạo ấn ký. Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trong nháy mắt trưởng khống sinh tử của hắn. Tên mặt thẹo lập tức cảm giác được trong đầu tựa hồ có một đạo không cách nào ma diệt ấn ký, sắc mặt hắn lập tức hiện hiện vẻ sợ hãi. Tiền bối, đừng giết ta, ta van cầu ngươi đừng giết ta. Tên mặt thẹo lập tức khóc ròng ròng. Trong lòng càng là hối hận không thôi, làm sao lại đầu co lại chạy đến chỗ này đến Dương Ai. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, bất quá ta muốn ngươi giúp ta làm kiện sự tình. Uyên Trần thản nhiên nói. Nghe nói như thế, tên mặt thẹo nhãn tình sáng lên, gấp vội vàng nói, tiền bối một câu, ta liền có thể lên núi đao hạ lửa, tuyệt không dám có nửa điểm lời oán giận. Rất tốt, ngươi thái độ này ngược lại để ta tương đối hài lòng. Uyên Trần gật đầu nói, nhìn xem hắn run rẩy không chỉ thân thể, hỏi, ngươi tên là gì? Tại hạ Triệu Chính, nguyện ý nghe tiền bối phân công. Tên mặt thẹo vội vàng trả lời, ngươi đi đem những tông môn kia người cầm lái toàn bộ gọi vào nơi này đến, ta có chuyện muốn cùng bọn hắn thương lượng. Uyên Trần hướng hắn phân phó nói, a, cái này. Triệu Chính lộ ra vẻ là khó, hắn chỉ là khu một cái kim đan sơ kỳ tán tu, làm sao có thể gọi động những cái kia thân phận đại nhân tôn quý vật? Làm sao? Để ngươi chạy cái chân, đối với ngươi mà nói rất có độ khó. Uyên Trần hơi nhíu mày, thanh âm lạnh xuống đường, không có không có, chỉ bất quá ta chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không phản ứng ta à? Triệu Chính vội vàng giải thích nói. Được rồi, vậy ta liền đi chung với ngươi đi, dẫn đường. Uyên Trần nói. Tốt, ta lập tức cho tiền bối dẫn đường. Triệu Chính trên mặt ý sợ hãi nhẹ gật đầu. Sau đó Uyên Trần ở chỗ này bày ra một đạo cấm chế, phòng ngừa có những người khác lại xâm nhập tiến đến. Triệu Chính nhìn thấy một màn này không khỏi sợ hãi thán phục Uyên Trần thực lực cường đại, chỉ là đưa tay ở giữa liền có thể bố trí mãnh liệt như vậy cấm chế. Sợ là hơn 10 vị kim đan kỳ tu sĩ hợp lực đều không thể đem nó phá bỡ. Bố trí xong về sau, Uyên Trần để Triệu Chính dẫn đường tiến lên, đồng thời cũng tại từ trong miệng hắn hỏi ra cái này Trung Châu tình huống. Trải qua một phen giải về sau, Uyên Trần thế mới biết Trung Châu đại khái tình huống. Ngự Thú Tông mặc dù thân là Trung Châu nhất lưu tông môn, nhưng có thể hòa khí đặt song song liền có 6 vị, cùng xưng là Trung Châu 7 đại tông môn. Bất quá tại Trung Châu còn có 3 cái ngay cả 7 tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Một cái là Giao Trì Thánh Địa, một cái khác thì là Hoang Thành Tiêu Gia, cuối cùng thì là Chín Vũ Trúc Cung. Ở trong đó có luyện hư kỳ kinh khủng đại năng, một tay liền có thể tùy ý trấn áp cái này 7 đại tông môn. Hiểu rõ đến tình huống này về sau, Uyên Trần cảm thấy làm việc ngược lại là phải thận trọng một chút. Dù sao bọn hắn thực lực cảnh giới muốn vượt qua bản thân nhiều lắm. Bất quá muốn gây nên chú ý của bọn hắn cũng là không quá dễ dàng. Bọn hắn cùng mình không có trực tiếp làm lợi ích liên lụy, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Uyên Trần đi theo Triệu Chính đi tới bay hạ cửa, mà Uyên Trần cũng không chút do dự, trực tiếp thả ra chính mình toàn bộ khí tức. Để kia canh giữ ở bay hạc ngoài cửa đệ tử lập tức cảm giác được một cô áp lực hít thở không thông. Rất nhanh có một đạo lưu quang bay ra, một dáng người còn xuống lão giả đi vào Uyên Trần trước mặt. Xin hỏi các hạ là người nào, đến ta bay hạc cửa muốn làm cái gì? Uyên Trần phát giác trên người hắn khí tức bất quá kim đan kỳ 7 tầng mà thôi. Ta là tới tìm các ngươi bay hạc cửa môn chủ. Uyên Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Môn chủ còn tại bế quan, nếu đang có chuyện ta có thể thay chuyển đạt. Lão giả chậm rãi nói. Mặc dù Uyên Trần trên thân tán phát thực lực rất mạnh, nhưng cùng lao tổ so ra vẫn là phải kém không ít. Lại thêm nơi này là bay hạc cửa địa bàn, cho nên hắn cũng sẽ không bởi vì Uyên Trần trên thân tán phát khí tức cường đại mà cảm thấy e ngại. Nếu là tại nhà mình phạm vi bên trong còn sợ hắn, đây không phải là đem mặt mình đều vứt sạch sao? Uyên Trần ngược lại là không quan trọng cười cười, môn chủ không còn, vậy ta tìm các ngươi bay hạc cửa lão tổ. Chương 71, trí tuệ quả chương 71, trí tuệ quả lão giả hơi trầm ngâm về sau, liền có chút xoay người nói ra, vậy ta hiện tại liền đi bẩm biết lão tổ. Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn ra. Uyên Trần khẽ gật đầu cười nói. Quá nhi một hồi, lúc trước lao giả liền dẫn một hốc mắt hẹp dài lao giả áo bào trắng ra. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lao giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Uyên Trần, thuận miệng hỏi. Tại hạ Thanh Châu Uyên Trần. Uyên Trần bắt đầu tự giới thiệu mình. Hành ngộ hành ngộ, ta chính là Phi Hạc môn lão tổ, Vân Dương. Lao giả áo bào trắng khẽ cười một tiếng. Uyên Trần nhẹ gật đầu, từ trên người hắn cảm nhận được hùng hồn khí tức. Sử dụng hệ thống tuần tra một chút trước mắt lão giả thân phận sau, hắn mới biết được nguyên lai trước mắt lão giả này nhưng thật ra là nguyên anh hậu kỳ 8 tầng thực lực. Bất quá nhìn khí tức của hắn đã có chút hiện ra suy yếu chi tướng. Nếu là không có đoán sai, chỉ sợ hắn đại nạn sắp tới, chỉ sợ chỉ có hơn 100 năm thọ nguyên. Không biết đạo hưu đến ta cái này Phi Hạc môn là có cái gì chuyện quan trọng sao? Lão giả áo bào trắng nhíu mày hỏi. Hắn cũng không nhớ kỹ Phi Hạc môn cùng yêu tộc có cái gì gặp nhau. Từ trước mắt cái này yêu tộc trên thân tản ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thực lực, liền ngay cả hắn thân là nguyên anh hậu kỳ đều muốn vì đó kiêng kỵ mấy phần. Bất quá từ trên người hắn cũng không có cảm nhận được cái gì địch ý, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm xúc bộc lộ. Cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút nghi ngờ. Ta tên Uyên Trần, là nghĩ ở phụ cận đây thành lập tông môn, cho nên chuyên tới để thông chi các ngươi. Uyên Trần mở miệng nói ra, muốn tại phụ cận thành lập tông môn. Vân Dương mặt mũi giàn mua bên trên mang theo vài phần nghi hoặc. Cái này yêu tộc từ trước đến nay độc lai độc vãng, cho dù có quần cư tập tục đó cũng là tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong. Ngược lại là chưa nghe nói qua có cái gì yêu tộc đi vào nhân tộc trong phạm vi thế lực đến thành lập tông môn. Như thế càng thêm để cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Vân Dương lão tổ nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ vẻ cân nhắc, sau đó hướng Nguyên Trần đón thủ thế. Cùng ta đến nghị sự đường kỹ càng trao đổi đi. Có thể. Nguyên Trần nhẹ gật đầu, sau đó cùng bóng lưng của hắn hướng phía Phi Hạc môn bên trong nghị sự đường đi đến. Cái này Phi Hạc môn chỗ bao la, mà lại lui tới đệ tử trên thân đều tản ra không kém khí tức. Không hổ là có Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ tọa trấn, quả nhiên nội tình liền không giống. Nhưng là Lăng Vân Tông bây giờ đệ tử thực lực mặc dù chỉnh thể tới nói còn có chút là yếu. Đợi đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành thực lực kiểu mạnh người. Mà Uyên Trần hệ thống điểm số cũng có thể càng thêm càng nhanh. Nghĩ tới đây Uyên Trần ngược lại là hất ra ý nghĩ này. Tại Phi Hạc môn bên trong lui tới các đệ tử, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu bay qua Vân Dương lão tổ đã kia thần bí yêu tộc, đều là lộ ra một mảnh vẻ kinh nghi. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua lão tổ đã từng cùng một vị Nguyên Anh trung kỳ đại yêu từng có cái gì gặp nhau. Rất nhanh, Uyên Trần liền đi theo Vân Dương lão tổ đi vào một chỗ rộng lớn trong đại sảnh. Phòng khách này cổ kính, trong điện còn trồng lấy vài quạng màu xanh bột thực. Vân Dương lão tổ ngồi xuống tại thủ tịch bên trên, hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Uyên Trần nhẹ gật đầu, sau đó đi đến bên trái một vị trí chậm rãi ngồi xuống. Rất nhanh, liền có một vị chuyên môn phục thị khách nhân đệ tử cho Uyên Trần rót một chén bốc hơi nóng bừng bừng nước trà. Đồng thời, Vân Dương lão tổ trên mặt lộ ra từng kia ý cười, không biết vị đạo hữu này là nghĩ tại chúng quanh nơi này mở ra một khối lãnh địa sao? Uyên Trần khẽ bước cằm, ta đã mở ra một mảnh đất vực, cho nên muốn tới đây cùng các ngươi những này thế lực chúng quanh người cầm lái lên tiếng kêu gọi mà thôi. Ồ, phải không? Vân Dương lão tổ hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà đã chế tạo ra một mảnh lĩnh vực. Muốn tại nơi này sáng tạo thực lực, kia tất nhiên là cần bọn hắn những thế lực này cho phép mới được. Nếu không rất dễ dàng nhận cam thủ, cùng thế lực khác nhằm vào. Tiếp lấy Vân Dương lão tổ lại mím môi một cái, nói ra, muốn sáng tạo thế lực, liền cần cống hiến phụ cận thế lực. Lão phu cũng không che giấu, chỉ cần đạo hữu cho chút chỗ tốt, vậy ta Phi Hạc môn liền tán thành đạo hữu. Đây là 3 vạn năm trí tuệ quả 10 cái, không biết có thể hay không nhập Vân đạo hữu pháp nhãn. Uyên Trần khép cười một tiếng, sau đó trên bàn xuất hiện 10 cái lóe ra điểm điểm tinh quang trắng non trái cây. Vân Dương lão tổ lập tức chấn động, đục ngầu hai con ngươi nhìn chằm chằm kia 10 cái trí tuệ quả. Phải biết trí tuệ quả, kia là do thiên địa cây kết xuống đạo vận chi quả, phục dụng về sau liền có thể tăng lên tu sĩ ngộ tính. Mà hắn tại Nguyên Anh kỳ 8 tầng trọn vẹn thẻ 200 năm, lại không hơn 100 năm, hắn liền muốn như vậy vẫn lạc. Nhưng nếu là có cái này trí tuệ quả, nói không chừng tu vi của hắn liền có thể tiến thêm một bước. Như vậy tuổi thọ của hắn cũng đem kéo dài không ít. Vân Dương lão tổ nhìn chằm chằm trí tuệ quả, khóe miệng đều nhanh muốn tràn ra một tia nước bọt tới. Đạo hữu nếu là thật sự nguyện cho ta 10 cái trí tuệ quả, vậy ta Phi Hạc môn nguyện ý cái thứ nhất ra mặt ủng hộ đạo hữu khai sáng thế lực. Đồng thời ta Phi Hạc môn cũng nguyện ý cùng đạo hữu ký kết ngàn năm chuyện tốt, không biết đạo hữu ý như thế nào. Vân Dương lão tổ hưng phấn xoa xoa tay, kích động nói: "Có thể, có Vân đạo hữu cam đoan, vậy ta liền rất yên tâm. Cái này 10 cái trí tuệ quả liền tặng cùng Vân đạo hữu." Uyên Trần khẽ cười một tiếng gật đầu nói: "Nói cảm tạ bạn, phần ân tình này ta Vân Dương nhớ kỹ." Vân Dương lão tổ ngồi yên vung lên, liền đem 10 cái trí tuệ quả thu nhập mình chứa giới ở trong. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có chuyện rồi khác, vậy ta liền như vậy cáo tử. Uyên Trần đứng dậy, chuẩn bị đi hướng xuống một chỗ lên tiếng kêu gọi. Nhìn thấy Uyên Trần đứng dậy, Vân Dương lão tổ cũng tranh thủ thời gian đứng dậy theo, sau đó 10 phần nhiệt tình đối chào hỏi, vì đó tiến đưa. Tại Phi Hạc môn đệ tử trong mắt, Vân Dương lão tổ chẳng biết tại sao mặt đầy hờ quang, cùng kia Nguyên Anh đại yêu thân như huynh đệ, không khỏi đều cảm thấy hết sức tò mò cùng nghi hoặc. Vân đạo hữu liền đưa đến nơi này đi, ta còn muốn bái phòng thế lực khác. Uyên Trần đi vào Phi Hạc môn bên ngoài, đối bên cạnh Vân Dương lão tổ cười nói. Vân Dương lão tổ gật đầu cười, vậy ta liền không tiễn xa đạo hữu, qua một thời gian ngắn, ta tất để đệ tử trong môn phái vì đạo hữu đưa lên một món lễ lớn. Vân đạo hữu khách khí. Uyên Trần gật gật đầu, cũng không thèm để ý hắn có thể đưa thứ gì, mà cho hắn 10 cái 3 vạn năm trí tuệ quả, cũng là vì để hắn hiểu được cùng mình tạo mối quan hệ sau. Những cái kia chỗ tốt tự nhiên có thể thu hoạch được rất nhiều, nhưng nếu là hắn không có mắt, Uyên Trần sẽ cả gốc lẫn lãi, đem đồ vật toàn bộ đều thu hồi lại. Sau đó Uyên Trần mang theo Triệu Chính thân hình lóe lên, hướng phía kế tiếp thế lực tiến đến. Vân Dương đứng chắc tay, trên không trung nhìn xem Uyên Trần rời đi địa phương. Hắn lại dự cảm cái này Trung Châu, tựa hồ muốn nhấc lên một cơn gió tanh rung chuyển. Tiếp lấy hắn đưa tay gọi lúc trước người trưởng lão kia, dặn dò, truyền lệnh xuống, phi hạc môn không được cùng kết ác, nếu có người vi phạm nghiêm trị không tha. Vâng, lão tổ. Trưởng lão cung kính gật đầu nói. Hắn cũng tò mò lão tổ cùng người kia đến tuột cùng thương thảo một chút cái gì. Chương 72. Liệt Diễm Tông chương 72, Liệt Diễm Tông trải qua sau một thời gian ngắn. Tại Triệu Chính dẫn đường dưới, Uyên Trần đi tới Liệt Diễm Tông. Uyên Trần cũng không có ngăn cản khí tức, cho nên Liệt Diễm Tông người cầm lái rất nhanh liền ra gặp mặt Uyên Trần. Một tóc mai điểm bạc nam tử trung niên, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, trên người hắn lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức. Đi đến Uyên Trần trước mặt, nam tử trung niên chắp tay nói, không biết đạo hữu đến ta Liệt Diễm Tông chuyện gì. Uyên Trần phát giác trên người hắn khí tức, là một nguyên anh kỳ 3 tầng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ là tới bái phỏng một chút quý tông, tiện thể thông báo một chút, ta sẽ tại này nâng đỡ một cái tông môn. Uyên Trần cười nhạt nói, cũng không có tản mát ra cái gì ác ý, việc này không nhỏ, còn cần ta cùng hai vị sư bá thương lượng. Tóc mai điểm bạc trung niên nhân ngưng trọng nói, có một cái tông môn tới nơi đây liền đại biểu cho bọn hắn tông môn thế lực cũng sẽ thụ tổn hại. Có thể, bất quá ta thời gian có hạn, còn xin nhanh chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Uyên Trần lễ phép nói, được. Trung niên nhân sau khi gật đầu liền trực tiếp rời đi. Mà Uyên Trần cũng tại tiếp đái trưởng lão dẫn đầu xuống tới đến một chỗ nhã huyện bên trong. Vừa nhìn thấy hắn muốn cho mình châm trà, liền bị Uyên Trần cự tuyệt. Hắn vừa mới uống trà, hiện tại cũng không muốn uống. Dù sao hắn cũng không phải tới đây uống trà. Uyên Trần ngồi trên ghế, phát hiện tại ngoài viện thỉnh thoảng có mấy cái nữ đệ tử lén lén nhìn xem chính mình. Bất quá thấy các nàng trên thân không có ác ý, Uyên Trần cũng không có đi để ý tới các nàng. Những cái kia nữ đệ tử trông thấy Uyên Trần về sau, từng cái phương tâm mộng động, trên mặt có chút nóng hổi. Các nàng chưa từng thấy qua như thế tuấn giật thanh niên, mặc dù thanh niên trước mắt cũng không phải là nhân tộc, nhưng hắn bộ dáng lại thắng qua vô số tuấn tiếu tu sĩ. Một bên khác, tóc mai điểm bạc trung niên nhân đi tới một chỗ trong động phủ. Tại trước người hắn cũng có hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cái này hai tên tu sĩ bộ dáng ngược lại là có ba phần tương tự, nhưng trên thân tán phát khí tức lại có chút khác biệt. Cả người bên trên giống như cuồng mãnh hỏa diễm, một cái thì là nội liễm phong mang. Sư bá, bên ngoài tới một cái nguyên anh kỳ yêu tộc, hắn muốn ở phụ cận đây nâng đỡ tông môn thế lực, cho nên tới bái phòng ta tông. Trung niên nhân hướng phía hai vị nguyên anh kỳ lão giả chắp tay nói, ta đã biết, để hắn đi thôi, dám ở dưới mí mắt ta sáng tạo thế lực, không có cửa đâu. Một tóc nâu đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, một tên khác dáng người tráng kiện lão giả lại lắc đầu, sư ca, đã có người đưa tới cửa, vậy chúng ta sao có thể bạch bạch cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Nghe nói như thế, tóc nâu đỏ lão giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói ra, đã như vậy, vậy liền dựa theo ngươi nghĩ đi làm đi. Tốt, Phong Hải Âu, dẫn ta đi gặp người kia. Tráng kiện lão giả hướng phía trung niên nhân phân phó nói, vâng, sư bá. Trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu, sau đó đem nó dẫn tới Uyên Trần trước mặt. Nhìn thấy tiến đến hai người, Uyên Trần lễ phép nhẹ gật đầu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tráng kiện lão giả mỉm cười hỏi. Tại hạ Uyên Trần. Uyên Trần trả lời. Uyên Trần. Tráng kiện lão giả trong đầu suy tư một vòng về sau, cũng không có tìm được tương ứng ký ức. Tại toàn bộ Trung Châu hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Ta là Thanh Châu mà đến. Uyên Trần giải thích nói. A, nguyên lai là Thanh Châu loại kia cằn cỗi địa phương. Tráng kiện lão giả giật mình nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác giễu cợt. Uyên Trần đạo hữu muốn tại cái này thành lập thế lực cũng không phải không được, bất quá cần hàng năm bảy đổ cùng ta Liệt Diễm Tông ngàn vạn linh thạch liền có thể. Nghe nói như thế, Uyên Trần hơi nhíu mày, khóe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh. Liệt Diễm Tông khẩu vị có vẻ như hơi lớn. Yên tâm, chỉ cần ngươi giao linh thạch, ta Liệt Diễm Tông cam đoan các ngươi không nhận thế lực khác xâm phạm. Tráng kiện lão giả tự tin cười một tiếng. Vậy nếu như ta cự tuyệt đâu? Uyên Trần thần sắc đạm mạc nói, trong mắt không hề bận tâm. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy chuyện này tự nhiên là không giải quyết được gì. Tráng kiện lão giả lơ đến nói, đồng thời phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp, hướng phía Uyên Trần thi triển mà đi. Nhất thời, toàn bộ tiểu viện bên trong phảng phất tăng lên số đống nhiên trọng lực, những người khác liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Uyên Trần minh bạch hắn là muốn cho mình một hạ mã uy, bất quá hắn cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Lúc ấy thi triển bàng bạc yêu lực, trực tiếp đem nó hoàn toàn chống cự lại. Nhìn thấy Uyên Trần sắc mặt vẻ ung dung, Tráng kiện lão giả lập tức hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa gia tăng cường độ. Liền ngay cả trung niên nhân bên cạnh đều cảm giác được mình khí huyết lưu thông không khoái, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vừa định muốn khuyên sư bá, lại không nghĩ rằng Uyên Trần trực tiếp lại lần nữa thi triển đệ lại năng lực. Chỉ một thoáng, Tráng kiện lão giả cảm thấy cố hết sức, một gương mặt mo đều trở nên có chút bắt đầu bặm mẻo. Ngươi dám ở ta chỗ này như thế làm càn? Tráng kiện lão giả tức giận hừ một tiếng, sau đó đánh ra cuồng mãnh một quyền, để không khí chung quanh đều trở nên có chút bặm mẻo. Uyên Trần trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, trực tiếp đưa tay một trường đối ở kia Tráng kiện lão giả một quyền. Khí lãng trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh tung bay trên mặt đất, sân bãi lập tức trở nên có chút trống trải. Tráng kiện lão giả trực tiếp cổ tay xoay chuyển, một đoàn lửa nóng hừng hực liền quanh quẩn trên tay hắn. Sau đó tại hỏa diễm ngưng tụ tiếp theo trôi đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Liệt diễm đại đao mang theo kiếp người vì thế, trực tiếp hướng Uyên Trần trùng điệp bổ tới. Uyên Trần tay hóa thành long trảo, không chút do dự trực tiếp tiếp nhận hắn cái này tấn mãnh một kiếm. Mà liền tại tiếp xúc trong nháy mắt, hỏa diễm giống như linh xà, rất nhanh kéo dài tới Uyên Trần trên cánh tay. Sau đó hỏa diễm trực tiếp bao trùm Uyên Trần toàn thân. Thấy tình cảnh này, Tráng kiện lão giả trong mắt hiện một vòng cười nạo, vậy mà tại tông môn của mình như thế làm cản, không cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ, như thế nào lại để ngươi thêm chút giáo huấn? Phải biết hắn khống hỏa chi thuật thế nhưng là lô hỏa thuần thanh, chính là cùng cảnh tu sĩ cũng muốn tránh một hai. Hôm nay liền xem như cho cái này tên gia hỏa có mắt không trọng, nhớ lâu. Mà liền tại hắn âm thầm đắc ý thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được một cố dọa người dị dạng. Ở giữa Huyên Trần trên thân che kín lao nhanh hỏa diễm, tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vòng màu lam u diễm. Cái này, đây là Thiên Tâm Hỏa Liên. Tráng kiện lão giả con ngươi tăng mạnh, liền liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Làm Liệt Diễm Tông lão tổ, hắn tự nhiên minh bạch Thiên Tâm Hỏa Liên là một loại như thế nào chí bảo. Đây chính là để vô số người đều khát vọng không thôi đỉnh cấp dị hỏa. Mà nếu như hắn có thể có được ngọn lửa này, chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng muốn e ngại chính mình. Nguyên Trần tự nhiên nhìn ra trong mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam. Cái này Thiên Tâm Hỏa Liên có thể đốt đốt và bật, cường đại như vậy dị hỏa nhưng không có người có thể cự tuyệt. Đã ngươi đùa lửa chơi lợi hại, cũng không biết có hay không thực lực của ta cường hãn. Nguyên Trần cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Đông Nhiên công tới. Tráng kiện lão giả thân hình nhanh lùi lại, kia Thiên Tâm Hỏa Liên uy lực dị thường, chính là hắn cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng chương 73. Không dám động chương 73, không dám động Nguyên Trần thôi động Thiên Tâm Hỏa Liên, hướng phía Tráng kiện lão giả bỗng nhiên tìm đòi. Nóng rực ánh lửa để cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Tráng kiện lão giả đội vàng kéo lui thân hình, nếu mày nói ra, đơn thuần ngự hỏa chi thuật, ta Lý Sư Viêm còn không có sợ qua ai, chỉ bằng ngươi Thiên Tâm Hỏa Liên, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, Nguyên Trần không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười, trong tay long chảo lộ ra sắc bén hàn mang, mà long chảo bên trên còn bổ sung lấy ngọn lửa màu xanh lam, nhìn vô cùng khiếp người. Vậy liền qua hai chiêu đi. Nguyên Trần thân hình lóe lên, giơ lên long chảo bỗng nhiên hướng Tráng kiện lão giả đánh tới. Tráng kiện lão giả cũng là lúc này gọi ra diễm kiếm, ngăn cản một kích. Cả hai chạm vào nhau, va chạm ra to lớn diễm hoa. Tráng kiện lão giả Lý Sư Viêm tiếp nhận một kích này về sau, thân hình nhanh lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Nguyên Trần. Thực lực của người này rõ ràng không khác mình là mấy, nhưng lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Nhưng rất nhanh trong lòng của hắn liền bình thường trở lại, ngang nhau cảnh giới yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ so sánh, thực lực của bọn nó muốn vượt qua nhân loại tu sĩ một bậc. Lý Sư Viêm nhìn nam tử trung niên một chút, ra hiệu hắn không nên động thủ tùy tiện. Mặc dù bọn hắn tự nhận là có năng lực đem Nguyên Trần chém giết, nhưng bọn hắn cũng muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Cứ việc nỗ lực cái giá không nhỏ, có thể chạm sát Nguyên Bụi đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì tính thực chất tích lợi. Lúc đầu Lý Sư Viêm cũng chỉ là muốn cho Nguyên Trần một hạ mã uy, nhưng không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà như thế khó giải quyết. Cái này không thể không khiến Lý Sư Viêm trở nên cẩn thận. Vị đạo hữu này, nếu là ngươi đem cái này Thiên Tâm Hỏa Liên tặng cùng ta Liệt Diễm Tông, vậy ta Liệt Diễm Tông liền nguyện ý ủng hộ đạo hữu phát triển thế lực của mình. Lý Sư Viêm sắc mặt nghiêm túc, tán đi trên thân cường ngạnh khí thế. Nghe vậy, Nguyên Trần sắc mặt lộ ra một vòng cười nhạo, muốn Thiên Tâm Hỏa Liên, ta cho ngươi biết không có khả năng. Cái này Thiên Tâm Hỏa Liên thế nhưng là cùng mình thần hồn chỗ khóa lại, nếu là đem nó cắt nhường chắc chắn sẽ tổn thất một bộ phận thần hồn chi lực. Nếu như chờ đến thực lực mình đại giảm, như vậy những người này tất nhiên sẽ được đả lật tới, thậm chí nhảy lên đầu lật ngói cũng không phải là không thể được. Cho nên Nguyên Trần là không thể nào đem Thiên Tâm Hỏa Liên bực này chí bảo tùy tiện giao ra. Lý Sư Viêm thanh âm nghiêm túc nói ra, đạo hữu cũng không phải là lựa tu, cho dù là có được Thiên Tâm Hỏa Liên cũng vô pháp phát huy thứ 112 chân chính năng lực. Nếu là đạo hữu đem Thiên Tâm Hỏa Liên chuyển tặng cùng ta, đợi một thời gian, ta tất nhiên để Thiên Tâm Hỏa Liên uy lực làm cả Trung Châu cũng vì đó run lên. Nói xong trong mắt của hắn tràn đầy kỳ dị chi sắc, phản phất đã thấy tay mình cầm Thiên Tâm Hỏa Liên, quát tháo Trung Châu lúc phong quan bộ dáng. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Nguyên Trần lắc đầu, nhìn thẳng hắn nóng bỏng ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi không xứng. Cái gì? Lý Sư Viêm lập tức hai mắt nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, gia hỏa này cũng dám đối với mình nói như vậy. Xem ra là không có chút nào đem mình để ở trong lòng a, xem ra các hạ là nhất định phải lãnh hội hạ ta Liệt Diễm Tông tuyển học a. Lý Sư Viêm cười lạnh một tiếng, tiện tay trong tay đột nhiên giấy lên sôi trào hỏa diễm. Sau đó hắn hét to một tiếng, cùng diễm lịch chuyển quyết. Hỏa diễm trong nháy mắt hiện đầy Lý Sư Viêm toàn thân, giờ phút này hắn giống như hỏa nhân. Trên thân tản ra kịch liệt nhiệt độ cao, liền ngay cả bên cạnh hắn không khí cũng bị cái này nóng rực khí tức dẫn đến có chút hư ảo. Trung niên nam nhân nhìn thấy sư bá sư xuất cái này nhất tuyệt học, lập tức trong lòng có chút bành trướng không thôi. Không nghĩ tới sư bá đã đem cùng diễm lịch chuyển quyết luyện thành tầng thứ 7. Phải biết Liệt Diễm Tông truyền thừa vài vạn năm, nhưng ở trong đó có thể luyện chế tầng thứ 7 nhân số lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là sư bá lực lượng sao? Trung niên nam nhân rút lui thân hình, trong miệng ngọn nguồn niệm một tiếng. Nơi xa đứng ngoài quan sát đệ tử càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng vẫn có thể cảm nhận được lão tổ giống như đại nhật lóa mắt cùng nóng rực. Lão tổ, đối với hắn sử dụng diễm quyền đi. Có đệ tử hét lớn một tiếng, thần sắc sụp sôi quát. Lý Sư Viêm chân trái lui về phía sau, trên mặt đất cày ra một đạo cháy đen ngân sâu, làm ra không người một cái động tác. Trên người hắn hỏa diễm lại lần nữa tăng vọt mấy phần, trực tiếp đem hắn trên người áo thiêu thành cho tàn. Lộ ra một tiếng trắng kiện, tràn ngập bắp thịt thân trên. Theo Lý Sư Viêm thân hình khẽ nhúc nhích, toàn thân hắn trên dưới cơ bắp toàn bộ căng cứng, tràn ngập một cỗ cường đại lực bộc phát khí tức. Tới đối đầu Nguyên Trần, hai con ngươi giống như sâu không thể gặp sâu đàm, nhìn thấy Lý Sư Viêm như vậy tình thế trong mắt lại giống như giếng cổ không có chút rung động nào. Ầm. Lý Sư Viêm thân hình bạo phát, tốc độ nhanh chóng đã không cách nào dùng mắt thường bắt được. Liền ngay cả trung niên người cũng là con ngươi ngưng tụ, Lý Sư Bá tốc độ dù là mình cũng khó có thể thấy rõ. Hắn biết trước mắt kia tu sĩ yêu tộc chỉ sợ rất khó tại Lý Sư Bá dưới một kích này chiếm được chỗ tốt gì. Mọi người ở đây coi là Huyền Trần sắp bị Lý Sư Viêm tấn mãnh vô cùng một kích đánh bay lúc. Huyền Trần động, hắn long chảo một nắm, hợp thành cứng rắn phi phàm nắm đấm, mà tại trên nắm tay vẫn bao trùm lấy xanh thảm hỏa diễm. Vâng. Lý Sư Viêm thôi động quanh thân toàn bộ linh lực, đánh ra thế không thể cản mãnh liệt một kích. Dưới một kích này, liền xem như Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng muốn sắp chết trọng thương. Cả hai nắm đấm chạm vào nhau, tản ra năng lượng to lớn ba động, đem chúng quanh kiến trúc toàn bộ biến thành một vùng bình địa. Đám người càng là tại cái này năng lượng to lớn ba động dưới, khí tức hỗn loạn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại Huyên Trần cùng Lý Sư Viêm dưới thân càng là hãm sâu một khối, tạo nên to lớn bụi mù đem hai thân ảnh che đậy. Một quyền này không chỉ có là đối banh một quyền, càng là hai thể nội kia lao nhanh bảng bạc lực lượng đối kháng. Nóng dực khí tức ném ở tiếp tục, hướng phía trung quanh phô thiên cái địa tản đi. Lý Sư Viêm cảm nhận được đối phương kia kinh khủng yêu lực, lúc này nhíu mày lại, vung ra nắm đấm rút lui một bên. Mà lúc này Huyên Trần lại một bước tiến lên trước, không chút nào cho hắn nhanh chóng thối lui cơ hội, bay thẳng mà lên Lý Sư Viêm đội vàng sử dụng hỏa diễm hộ thể, hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một đạo diễm thuẫn, ngăn cản Huyên Trần xung kích. Nhưng nguyện bùi thôi động thiên tâm hỏa liên, trực tiếp phá vỡ diễm thuẫn phòng hộ, một quyền thẳng bức Lý Sư Viêm đầu. Lý Sư Viêm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một kích này, nếu là một quyền này đánh vào trên đầu của mình, chỉ sợ đầu của mình sẽ như cùng dưa hấu đồng dạng tại chỗ bạo liệt, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều sẽ cùng nhau bị minh diệt. Đạo hữu xin dừng tay. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, lực lượng vô hình ngăn tại Huyên Trần phía trước. Huyên Trần trong lòng hừ lạnh, lập tức thôi động toàn lực, một quyền kinh khủng khoảng cách Lý Sư Viêm mặt chỉ có mấy centimet khoảng cách. Bất quá ngay tại Lý Sư Viêm cho là mình khó thoát một kiếp thời điểm, nắm đấm kia chợt dừng lại, mạnh mẽ quyền phong lại vẫn đem hắn tóc quét theo gió của vũ. Lý Sư Viêm mở to mắt, lại trông thấy Huyên Trần khoe miệng lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười độ cong. Lưu ngươi một mạng, thế nào, cảm động sao? Lý Sư Viêm vội vàng gật đầu, sau đó lại giống là ý thức được cái gì, lại cuống quýt lắc đầu, không dám động, không dám động. Chương 74. Rời đi chương 74. Rời đi lúc này một cùng Lý Sư Viêm giống nhau đến mấy phần lão giả đống nhiên đi vào phía trước hai người. Lão giả hướng Nguyên Trần chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Nguyên Trần đem long trảo tán đi, lại hóa thành cánh tay của người. Cười nhạt một tiếng, không khách khí, ta cùng Lý đạo hữu cũng chỉ là tỉ thí một chút, đương nhiên yếu điểm đến mới thôi. Nghe vậy lão giả nhẹ gật đầu, tâm cũng nuối lòng xuống dưới. Nếu là Nguyên Trần thật đối Lý Sư Viêm động sát thủ, như vậy đến lúc đó giữa hai bên chỉ có không chết không thôi cục diện. Bực này cục diện dù hắn cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao Liệt Diễm Tông còn phải dựa vào hắn cùng sư đệ liên thủ mới có thể chấn nhiếp thế lực khác. Lý Sư Viêm đứng dậy, tiện tay bung lên, liền đổi lại một bộ mới tinh quần áo. Hắn đứng ở một bên, sắc mặt có chút âm trầm. Ta nghe nói đạo hữu tựa hồ muốn ở phụ cận đây sáng tạo thế lực, không biết là thật là giả. Lão giả trong mắt mang theo nghi ngờ hỏi. Bởi vì giống Nguyên Trần dạng này thực lực người muốn sáng tạo thực lực, cũng không phải nói không thể. Chỉ là hắn cảm thấy cùng nói Nguyên Trần muốn nâng đỡ thế lực. Không nếu nói là hắn tại cái này phát hiện cái gì ẩn tàng phúc địa đầu tiên, hoặc là bất thế bí cảnh khả năng phải lớn rất nhiều. Cho nên mới hỏi ra câu nói này, muốn làm rõ ràng Huyền Trần đến cùng chân thực mục đích. Huyền Trần nhẹ gật đầu, trả lời rất thuần túy, đương nhiên là thật, lần này đến đây cũng chỉ là cùng các ngươi chào hỏi. Lão giả quan sát Huyền Trần biểu lộ đường này, lại suy tư một hồi, nói ra, ta Liệt Diễm Tông biểu thị trung lập thái độ, nếu là đạo hữu không tổn hại ta Liệt Diễm Tông lợi ích, vậy ta có thể cùng đạo hữu nước giếng không phạm nước sông. Tốt, nếu như các ngươi vi phạm hôm nay chi ngôn, cũng đừng trách ta hạ thủ. Đối mặt hai vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Huyền Trần trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Trải qua một phen đơn giản giao lưu về sau, Huyên Trần liền rời đi. Lý Sư Viêm có chút không hiểu nhìn về phía Sư Minh, nơi này cứ như vậy lớn địa bàn, Sư Minh chẳng lẽ không cảm thấy được hắn khẳng định sẽ chiếm theo chúng ta tài nguyên sao? Lão giả nghe vậy khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía mình sư đệ, giải thích nói, mặc dù ta không biết hắn một cái tu sĩ yêu tộc, vì sao muốn tại nhân loại chúng ta phạm vi thế lực sáng tạo thế lực, nhưng có một chút là đáng giá khẳng định. Sự tình gì? Lý Sư Viêm cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Sư Minh kia nghĩ rót ánh mắt, muốn suy đoán ra một chút cái gì. Tên kia cũng không đơn giản, ngươi mặc dù toàn lực giao thủ với hắn, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức của hắn rất bình ổn, cùng ngươi chiến đấu, hắn còn có thể có lưu dư tay. Lão giả chậm rãi nói, trong đầu trả về đặt vào vừa mới Huyên Trần xông phá mình thi triển lực cản, cưỡng ép bài trừ lực trướng, chỉ kém mảy may liền có thể trọng thương Lý Sư Viêm, thậm chí là như vậy đánh giết. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn liền toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Lý Sư Viêm nghe vậy thân thể run lên, bước chân vô ý thức lui về sau hai bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn chần chờ mở miệng nói, sao, làm sao có thể? Tiếp lấy hắn lại giống là nhớ tới cái gì, vội vàng nói, sư minh, vậy nếu như chúng ta liên thủ đối phó hắn, chỉ sợ hắn tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Hắn biết hai người bọn họ sư minh đệ liên thủ, chính là kia phi hạc môn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều muốn vì đó kiêng kỵ, mà bọn hắn cũng là nương tựa theo cả hai hoàn mỹ ăn ý, lấy Nguyên Anh trung kỳ thực lực liền có thể tại thế lực cực lớn bên trong cùng nhau. Trung Châu người xưng liệt hỏa huynh đệ, đó cũng không phải là nói đùa. Sư đệ, ngươi cho rằng ta là nói trò đùa sao? Lão giả thở dài một hơi, tên kia chúng ta tạm thời vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Cứ việc Nguyên Anh trung kỳ thực lực lại có thể bằng được nhân loại Nguyên Anh hậu kỳ thực lực, mà đây cũng là hắn vì sao dám không có sợ hãi đến ta Liệt Diễm Tông. Đồng thời ta suy đoán hắn đã cùng cái khác thế lực bắt chuyện qua, chúng ta nếu là phải cứ cùng đối đầu, chỉ sợ có thể chiếm được chỗ tốt gì. Lý Sư Viêm nghe vậy, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ không cam lòng, hắn vội vàng mở miệng nói, sư minh, tên kia trên thân thế nhưng là có Thiên Tâm Hỏa Liên, bực này giữa thiên địa chí bảo nếu là rơi vào trong tay của chúng ta, đừng nói Nguyên Anh hậu kỳ, coi như Nguyên Anh đỉnh phong ở trong mắt chúng ta đó cũng là không sợ. Lý Sư Viêm trong lòng căn bản không bỏ xuống được đối kia Thiên Tâm Hỏa Liên thèm nhỏ dãi. Không khác, Thiên Tâm Hỏa Liên đối bọn hắn loại này lửa tu sức hấp dẫn thực sự quá lớn, có thể cho bọn hắn mang tới chỗ tốt cũng là mười phần to lớn. Lão giả nghe vậy, thần sắc hơi động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Sư đệ, ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, một bước đi nhầm, thậm chí có thể làm cho tông môn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiếp lấy lão giả vừa trầm âm thanh nói ra, tên kia bản thể thế nhưng là hàng thật giá thật Long tộc, ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn còn mười phần tràn đầy. Tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, tất nhiên là dựa vào sau lưng của hắn chỗ dựa. Hai người chúng ta liên thủ mặc dù Nguyên Anh hậu kỳ cũng không sợ, nhưng Long tộc thế nhưng là đứng tại thế giới này đỉnh điểm giống loài một trong. Chúng ta coi như có thể đối phó hắn, lại có thể đối phó thế lực sau lưng hắn sao? Lão giả một phen, lập tức để Lý Sư Viêm bình tĩnh lại, tựa như là bị rót một chậu nước đá đồng dạng. Để hắn nguyên bản khô nóng nội tâm, lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Thậm chí còn vì vừa mới kia điên cuồng ý nghĩ cảm thấy một tia nghĩ mà sợ. Nếu không phải sư minh nhắc nhở, chỉ sợ hắn thật đúng là có khả năng làm cho cả Liệt Diễm Tông lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tự mình tống táng Liệt Diễm Tông vài vạn năm truyền thừa. Phần này tội danh, dù hắn cũng không đảm đương nổi. Lão giả trầm ngâm một tiếng về sau, nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Sư minh nói có đạo lý. Lý Sư Viêm chắp tay gật đầu nói, đồng thời trong lòng cũng may mắn không thôi, nếu không phải sư minh kéo hắn một cái, chỉ sợ hắn liền lên làm nước Diễm Tông lớn nhất tội nhân. Bất quá, hôm nay ta cùng hắn một phen giao thủ, chỉ sợ trong lòng hắn lưu lại ấn tượng xấu. Ngày hôm đó sau có lẽ đối với chúng ta Liệt Diễm Tông có không tốt tình thế. Lý Sư Viêm có chút lo lắng nói. Lão giả khoát tay áo, cảm thán nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, nhưng duy chỉ có một dạng đồ vật có thể vĩnh tồn, đó chính là lợi ích. Nếu là hắn khai sáng thế lực như mặt trời ban trưa, vậy chúng ta sẽ giúp hắn dậy hoa trường ấm, nếu là phát triển không tốt, đang nhìn tình huống mà đi. Hết thể đều nghe sư minh phân phó. Lý Sư Viêm chỉnh trọng gật đầu nói. Lão giả khẽ bước cằm, để Phong Hải Âu đi điều tra một chút tên kia thân phận cùng tin tức đi, đối với hắn hiểu rõ càng nhiều, đối với chúng ta tình cảnh chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nơi xa tóc mai điểm bạc trung nhân nhân, nghe được sư bá truyền âm, lập tức chạy tới. Sau đó nghe được hai vị sư bá phân phó về sau, hắn lập tức gật đầu nhận lời, không dám có chút lười biếng. Một bên khác Yên Trần lúc đầu nên đi bái phòng kế tiếp thế lực, bất quá hắn hiện tại ngược lại là quan tâm Nguyễn Diệu Âm bọn hắn tình cảnh hiện tại. Đã tông môn đã thành lập xong được, liền để bọn hắn đi trước tông môn đặt chân nghỉ ngơi đi. Chương 75. Chúc mừng chương 75, chúc mừng thời gian nhoáng một cái chính là 2 ngày. Thế là Yên Trần đi tới Dương Thành, sau đó Nguyễn Diệu Âm liên hệ về sau, liền tiến về bọn hắn chỗ ở địa phương. Đi vào một chỗ trong tiểu viện, Nguyễn Diệu Âm lập tức mang theo mấy vị trưởng lão đi đến Yên Trần trước mặt. Long Quân, mấy người cùng nhau thi lễ, hướng phía Yên Trần nói: "Ừm, mấy ngày nay đợi ở chỗ này đã quen thuộc chưa?" Yên Trần tùy ý hàn huyên nói. Mấy vị trưởng lão cùng nhau gật đầu, đa tạ Long Quân nhớ thương, chúng ta ở chỗ này ở đều tốt. Sau đó Nguyễn Diệu Âm ngồi đứng tại cái ghế bên cạnh, hướng phía Yên Trần nói ra: "Long Quân, mấy ngày nữa kia Đại Phật Âm chùa một vị cao tăng muốn ở chỗ này cách nói, ngươi muốn đi quan sát sao?" Trải qua trong khoảng thời gian này nghe ngóng, Nguyễn Diệu Âm ngược lại là minh bạch kia Linh Đức Hòa Thượng thân phận cùng tin tức. Hắn là Đại Phật Âm chùa đắc đạo cao tăng, đối Phật pháp mười phần tinh thông. Trên cơ bản mỗi qua 20 năm, hắn cũng sẽ ở bên ngoài công khai một trận Phật pháp, mà ở đây tu sĩ cũng có thể nhờ vào đó lĩnh hội một chút Phật pháp, dạng này có trợ giúp khống chế tâm tính của mình. Phật pháp? Uyên Trần lông mày vừa nhấc, hắn đối cái này Phật cũng không cảm thấy hứng thú. Được rồi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ta tới đây là muốn nói cho các ngươi, tông môn địa chỉ mới đã chọn tốt, hiện tại liền có thể cùng ta trở về. Đám người nghe xong trên mặt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nguyễn Diệu Âm cũng gật đầu cười nói, vậy ta lập tức phân phó các đệ tử thu dọn đồ đạc cùng ngài cùng một chỗ tiến về tông môn. Được. Uyên Trần đứng dậy nói. Cũng không lâu lắm, Nguyễn Diệu Âm cùng mấy vị trưởng lão cùng một đám đệ tử đi ra phía ngoài. Sau đó bọn hắn lại đem phi thuyền kêu gọi ra, để các đệ tử đi đến phi thuyền. Mà Uyên Trần vừa mới chuẩn bị đạp vào phi thuyền bong tàu, một người trung niên vội vàng bước nhanh tới. Hắn chính là Dương Thành phủ thành chủ chấp sự trưởng lão, Thẩm Tuấn. "Các hạ, các ngươi đây là muốn đi rồi sao?" Nguyễn Diệu Âm nhẹ gật đầu, "Không sai, mấy ngày nay có nhiều làm phiền." Chợt nàng xuất ra một cái chữ túi, chống rông bung lên liền đưa cho Thẩm Tuấn, "Những linh thạch này xem như chúng ta lần nữa nghỉ ngơi phí tổn, nếu là không đủ ta lại nhiều ra một chút là được." Thẩm Tuấn tiếp nhận chữ túi, tra xét xong bên trong số lượng sau hơi sửng sở, không nghĩ tới nàng vậy mà cho nhiều linh thạch như vậy. Trên mặt lúc này lộ ra một cái nụ cười hòa ái, hướng phía phi thuyền phía trên Nguyễn Diệu Âm chắp tay nói, "Nếu là đạo hữu nghĩ đến lắng nghe Linh Đức đại sư tòa luận, tùy thời hoan nên." Rất nhanh một đoàn người ngồi phi thuyền, đi tới bên Trần chỗ chọn lựa vị trí. Nhìn xem vàng son lộng lẫy đại điện cùng kiến trúc, mấy vị trưởng lão cùng một đám đệ tử lập tức kinh ngạc ngay cả miệng đều không khép được. Nơi này kiến trúc không kém cỏi chút nào tại Thanh Châu bộ dáng, mà lại bên Trần Long Quân lại có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian chế tạo ra tinh vi như vậy xảo cấu kiến trúc. Thủ đoạn này cũng thực làm cho người vì đó sợ hãi thán phục. Còn lại thời điểm, Viên Trần đều giao cho Nguyễn Diệu Âm, để nàng tạm thời đi phân phối trưởng lão cùng các đệ tử trụ sở. Đảo mắt thời gian lại qua 2 ngày, các đệ tử tại cái này mới tông môn cũng muốn so vừa tới thời điểm thích ứng nhiều. Bất qua mới đến, bọn hắn cũng không có tự tiện rời đi tông môn, để phòng ngừa ở bên ngoài gặp gỡ phiền phức gì. Đợi đến tông môn càng thêm hoàn thiện thời điểm, lại đi ra cũng không muộn. Theo đám người mấy ngày mở, cái này tông môn ngược lại là trở nên ra dáng. Thiết lập linh dược đường, chấp sự đường, tàng thư các loại cũng đều dần dần xây dựng. Cũng chính là mấy ngày qua đi, Phi Hạc môn môn chủ mang theo một đám trưởng lão đến đây Lăng Vân Tông. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức để Lăng Vân Tông các trưởng lão lâm vào cảnh giác bên trong. Sau đó lập tức hồi báo cho Huyên Trần. Huyên Trần cười khoát tay áo, sau đó tự mình ra ngoài gặp mặt Phi Hạc môn môn chủ. Phi Hạc môn môn chủ Tạ Minh nhìn thấy Huyên Trần về sau, lập tức liền biết Huyên Trần chính là lão tổ nói tới tên kia tu sĩ yêu tộc. Thế là mang trên mặt thần sắc kích động, hướng phía Huyên Trần thi lễ một cái. Ta đã nghe lão tổ nói, cảm tạ tiền bối khẳng khái tặng cùng, ngày sau Lăng Vân Tông có cái gì phiền phức, cứ việc chào hỏi ta Phi Hạc môn. Lão tổ đã phục dụng 2 viên 3 vạn năm trí tuệ quả, hiện tại đang tiến hành bế quan tu luyện. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ không được bao lâu, lão tổ liền có thể thành công tăng cảnh giới lên. Nghe nói như thế, Huyên Trần ngược lại là cười nhạt một tiếng, chưa hề nói thứ gì. Hắn cũng không trông cậy vào cái này Phi Hạc môn dựa vào không đáng tin, chỉ cần không cho mình thêm phiền phức, vậy liền là đủ. Sau đó Phi Hạc môn chủ Tạ Minh giơ tay lên một cái, phía sau hắn một trưởng lão liền đem chuẩn bị xong không ít bảo vật toàn bộ hiện ra. Lăng Vân Tông các trưởng lão gặp về sau, lập tức cảm thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này Phi Hạc môn vậy mà lại như thế hào phóng. Huyên Trần hướng bọn họ nháy mắt ra dấu, để bọn hắn đem nó nhận lấy. Thế là các trưởng lão cười ha hả đem lễ vật đó lấy, sau đó cẩn thận thu nạp. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng, cái này vừa tới Trung Châu sẽ bị cái khác thực lực cho để mắt tới, cũng không có ngờ tới, vậy mà rất nhanh liền có trên tông môn trước tặng lễ lấy lòng. Quả nhiên cùng sau lưng Long Quân, đó chính là cái gì đều không cần lo lắng. Về sau Huyên Trần cùng bọn hắn khách sáo vài câu về sau, lại để cho lấy những trưởng lão khác mang theo Phi Hạc môn môn chủ trưởng lão dạo qua một vòng. Phi Hạc môn chủ Tạ Minh ngắm nhìn bốn phía, càng là tán âm thanh liên tục, nơi này ngược lại là một cái linh khí không tệ nơi tốt, ta có thể ở chỗ này thành lập thế lực, chỉ sợ đệ tử tăng lên tốc độ cũng sẽ mau hơn không ít. Tham quan sau khi hoàn thành, Tạ Minh lại hàn huyên vài câu, liền dẫn Phi Hạc môn trưởng lão rời đi. Lúc đầu bọn hắn cũng là tới đưa cái lễ, cổ động một chút. Làm xong việc, bọn hắn tự nhiên cũng muốn trở về. Bất quá nơi này, ngược lại là coi là thật chọn không tệ, cùng bọn hắn Phi Hạc môn so ra cũng không kém bao nhiêu. Lúc chiều, Liệt Diễm Tông tông chủ cũng mang theo mấy vị trưởng lão đến đây Lăng Vân Tông tiến hành chúc mừng. Tông chủ Triệu Phong Hải Âu mang trên mặt đầy nấy, đối Huyên Trần nói ra, mong rằng tiền bối chớ trách, lúc trước là sư bá ta làm có hơi quá. Sau đó hắn cũng đưa tay để trưởng lão đưa ra một chút lễ vật. Mặc dù so ra kém Phi Hạc môn, nhưng cũng coi là trung quy trung cụ. Nơi này xem như xin lỗi lễ bình thường xem như hạ lễ. Không sao, muốn cùng Lăng Vân Tông làm bằng hữu, Lăng Vân Tông tùy thời rộng mở đại môn. Nhưng nếu là muốn làm địch nhân, kia hạ chàng ta nghĩ các ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ. Huyên Trần vẫy vẫy tay áo bảo, khẽ cười một tiếng nói. Triệu Phong Hải Âu cùng mấy vị trưởng lão hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Về sau đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Triệu Phong Hải Âu cũng mang theo trưởng lão rời đi. Dù sao bọn hắn cùng Nguyên Trần cùng Lăng Vân Tông đều cũng không quen thuộc, mà lại trước mắt cũng không có cái gì lợi ích liên lụy vấn đề, cho nên cũng không có cái gì tốt nói sự tình. Nhìn thấy hai cái thế lực tới cửa bái chúc, Nguyễn Diệu Âm biết đây là Nguyên Trần trước đó cho bọn hắn trao đổi một phen. Cái này cũng đã chứng minh Nguyên Trần thực lực đủ để cho thế lực này được coi trọng. Nguyên Trần nghiêng người sang đối Nguyễn Diệu Âm nói ra, chờ đến nơi đây vững chắc về sau, liền bắt đầu chiêu thu đệ tử, phát triển tông môn thế lực đi. Chương 76. Linh Đức Hòa Thượng chương 76. Linh Đức Hòa Thượng vâng, Long Quân. Nguyễn Diệu Âm chăm chú gật đầu nói. Sau đó trên mặt nàng lại hiện hiện một vòng vẻ do dự. Huyên Trần rất nhanh liền xem thấu tâm tư của nàng. Nếu là đoán không sai, nàng hẳn là nghĩ hỏi thăm mình lúc nào đi điều tra kia ngũ hồn điện. Yên tâm, chuyện của ngươi, ta vẫn luôn nhớ kỹ chờ đến tông môn an định lại. Chính là ta thay ngươi thanh toán ngũ hồn điện nợ cũ. Huyên Trần ôn hòa cười một tiếng, trấn an nói. Nghe vậy, Nguyễn Diệu Âm nhíu lại lông mày mới buông lòng xuống dưới, nàng đội vàng hướng phía Huyên Trần thở dài nói lời cảm tạ. Huyên Trần khoát tay áo, biểu thị vô vị, nói ra, ngươi bây giờ nếu là Lăng Vân Tông người, như vậy ngươi sự tình, tự nhiên cũng là Lăng Vân Tông sự tình. Nguyễn Diệu Âm nao nao, nhìn xem Huyên Trần không hề giống là đùa giỡn thân sắc, trong nội tâm nàng có chút động dung. Nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, đó chính là thụ Huyên Trần tùy ý thúc đẩy. Nhưng chỉ cần có thể giúp lao tổ báo thủ, nàng đều không quan trọng. Thật không nghĩ đến Huyên Trần vậy mà thật đem mình coi là người một nhà, mà lại nên có đãi ngộ cùng Lăng Vân Tông lúc đầu các trưởng lao so sánh, cũng là 10 phần công bằng. Cũng không có bởi vì mình là nửa đường quy hàng, mà giảm bớt hoặc là cắt xén đãi ngộ cùng phụng vân vân. Điểm này, nàng là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Thời gian nhoáng một cái, lại là mấy ngày trôi qua. Một ngày này, Dương Thành chấp sự trưởng lão Thẩm Thuấn cũng tới bái phòng Lăng Vân Tông. Hắn nhìn xem nguyên bản địa phương hoang vu, dựng lên từng tòa huy hoàng khí quyển kiến trúc, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Thẩm trưởng lão đến Lăng Vân Tông là có chuyện gì không? Nguyễn Diệu Âm ngồi tại nghị sự đường, hướng đối diện Thẩm Thuấn hỏi. Bất quá trong nội tâm nàng cũng đoán được, cái này Thẩm Thuấn hơn phân nửa cũng là tới mời mình đi tham gia kia Linh Đức đại sư pháp hội. Ha ha, ngày mai Linh Đức đại sư liền muốn tại Dương Thành tổ chức Phật pháp đại hội. Trung Châu không ít người có mặt mũi đều sẽ tới tham quan, mà ta đã thay các ngươi dự lưu tốt gần phía trước chỗ ngồi. Thẩm Thuấn vừa cười vừa nói. Nguyễn Diệu Âm khép cười một tiếng, Thẩm trưởng lão có lòng, bất quá chúng ta khả năng cũng sẽ không đi tham gia pháp hội. Nghe vậy, Thẩm Thuấn lập tức sững sờ, sau đó đội và nói, Nguyễn trưởng lão, có kiện sự tình ngươi khả năng cũng không rõ ràng, ngày mai Linh Đức đại sư không chỉ muốn giảng Phật pháp, hắn còn muốn tuyển mấy tên thực lực không tầm thường tu sĩ kim đan, đi hướng từng tại Chín Vu Sơn gặp phải luyện hư kỳ đại năng di tích độc phủ. Nguyễn Diệu Âm hồ nghi nhìn hắn một cái, Thẩm trưởng lão chẳng lẽ lại ở trong đó còn có cái gì lợi ích chỗ lẫn? Nếu là nói Thẩm Thuấn chỉ là lòng nhiệt tình, vậy nàng là căn bản không tin. Thẩm Thuấn ngượng ngùng cười một tiếng, vị nhân từng cùng Linh Đức đại sư tự mình thương nghị qua, để cho ta giúp hắn lưu ý một chút kim đan kỳ tu sĩ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Diệu Âm cười nói, ta nhìn đạo hữu cũng không tệ, thực lực không chỉ có cường đại, mà lại tâm tuệ thông minh. Thẩm đạo hữu, ngươi ta bất quá chỉ có mấy lần gặp mặt, nói lần này nói không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút hư ý định nói. Nguyễn Diệu Âm từ tốn nói, nàng không tin có thật có chuyện tốt như vậy sẽ đưa tới cửa, mà lại nàng đối kia cái gì Linh Đức đại sư căn bản không hiểu rõ, nói thẳng thắn hơn, nàng liền xem như cái này Thẩm Thuấn cũng không phải là rất hiểu rõ. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ chỗ tốt, nếu là có vốn không quen biết người tới cửa cùng ngươi nói nơi nào đó có cơ duyên to lớn, vậy hắn hơn phân nửa nhưng thật ra là muốn hại cùng ngươi. Mà lúc này, nghị sự đường bên trong đống nhiên đi ra một tuấn giật thanh niên này thân mang một bộ áo trắng, tóc dài choàng tại sau vai, trên người hắn lộ ra một cỗ không bị trói buộc thoải mái khí tức. Nguyễn Diệu Âm nhìn thấy thanh niên này về sau, lập tức liền muốn đứng lên hành lễ, bất quá lại bị thanh niên này một ánh mắt ra hiệu dưới, bất động thanh sắc. Vị này là? Thẩm Thuấn nhìn xem đến đây tuấn giật thanh niên áo trắng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Từ thanh niên này trên thân, hắn cảm thụ ra kim đan trung kỳ cảnh giới. Nguyễn Diệu Âm nhìn ra Huyên Trần là nghị che giấu tung tích, cho nên một lát cũng không biết làm sao đi giới thiệu hắn. Huyên Trần cười cười, tự giới thiệu mình, tại hạ Diệp Bắc Thần, là Lăng Vân Tông khách khanh trưởng lão. Nguyên lai là Diệp trưởng lão. Thẩm Thuấn chắp tay cười nói, hắn nhìn ra cái này tự xưng Diệp Bắc Thần thanh niên, khí độ bất phàm, khí khái anh hùng hùng hực, nghĩ đến không phải một cái loại người bình thường. Huyên Trần sử dụng hệ thống đạo cụ, mang trên đầu sừng rồng ẩn tàng lại, chính là hóa thần kỳ tu sĩ, Huyên Trần cũng có tự tin sẽ không bị nhìn thấu. Ta vừa rồi nghe nói Thẩm đạo hữu là muốn vì Linh Đức đại sư tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Huyên Trần nhíu mày hỏi. Thẩm Thuấn gật đầu cười nói, đúng vậy, Diệp đạo hữu nếu là có hứng thú nhưng cùng nhau tham gia, chúng ta là tới không cự tuyệt. Nghe nói như thế, Huyên Trần trả lời, có thể, ta ngược lại thật ra đối như lời ngươi nói luyện hư kỳ đại năng di tích động phủ cảm thấy rất hứng thú. Tốt, kia ngày mai Diệp đạo hữu tùy ý đến đây là được. Thẩm Thuấn cười nói. Nói đơn giản vài câu về sau, Thẩm Thuấn hướng hai người chắp tay, liền cứ thế mà đi. Nguyễn Diệu Âm đứng dậy đi đến Huyên Trần bên cạnh, nhíu mày hỏi, Long Quân, ngươi thật dự định đi sao? Đương nhiên, đã hắn nhiệt tình như vậy, vậy ta làm sao có ý tứ gãy nhiệt tình của hắn đâu? Huyên Trần nhếch miệng lên một vòng không hiểu ý cười, trong mắt lộ ra nhìn không tấu thần sắc. Nguyễn Diệu Âm gật đầu nói ra, nếu là Long Quân tự mình xuất thủ, kia tất nhiên không lo. Cái kia không biết cần ta cùng đi Long Quân cùng một chỗ tiến đến sao? Cũng tốt, vậy chúng ta liền cùng đi chứ? Huyên Trần gật đầu cười. Thời gian nhoáng một cái, chính là ngày thứ hai. Huyên Trần muốn định nhanh chóng bay đến Dương Thành, bất quá hơi tưởng tượng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn hiện tại là lấy kim đan kỳ tu sĩ thân phận hoạt động, tự nhiên muốn làm ra phù hợp kim đan kỳ tu sĩ thực lực. Nếu là gây nên người khác hoài nghi, kia chẳng phải làm không công một phen che giấu sao? Nghĩ tới đây, Huyên Trần cứ dựa theo cùng Nguyễn Diệu Âm không kém bao nhiêu tốc độ đi đường. Đi vào Dương Thành thời điểm, đã là xem như xế chiều. Thẩm Thuấn nhìn thấy hai người đến, vội vàng nên đón tiếp lấy, hắn còn tưởng rằng hai người sẽ không tới. Thật có lỗi, Thẩm đạo hữu, chúng ta tới trễ. Huyên Trần hơi ngậm mày này nói, không sao không sao, Linh Đức đại sư cũng vừa chuẩn bị cẩn thận buổi chiều diễn thuyết. Thẩm Thuấn vừa cười vừa nói, về sau lại cho bọn hắn tìm hai cái đến gần phía trước chỗ ngồi ngồi xuống. Huyên Trần quét mắt quảng trường một vòng, nơi này tu sĩ tối cao bất quá kim đan hậu kỳ, cũng không nguyên anh kỳ tu sĩ. Ngồi ở phía sau còn có trúc cơ, luyện khí kỳ tu sĩ. Toàn bộ quảng trường đại khái đã dung nạp gần vạn người. Có thể thấy được cái này Linh Đức đại sư ở chỗ này là có nhất định không nhỏ hy vọng. Toàn bộ chỗ ngồi đại khái là dựa theo tu vi cao thấp tiến hành sắp xếp. Huyên Trần nhìn Nguyễn Diệu Âm một chút về sau, trực tiếp từ ngồi xuống ghế. Một lát sau, một thân mang màu da cam cà sa hòa thượng, thắt lên một vai màu đỏ tổ áo. Hòa thượng này dung mạo nhìn chừng 30 tuổi, trên người tu vi chỉ dựa vào thần thức không thể nhận ra cảm giác ra. Hắn mọc ra mày rậm mắt to, sinh một bộ từ thiện bộ dáng, trên thân tản ra một cô vô hình tường hoa khí tức. Chương 77. Trong lòng không bụi, tâm từ an chương 77, trong lòng không bụi, tâm từ an Linh Đức đại sư. Nhìn thấy Linh Đức đại sư đến, không ít tu sĩ đều là hướng phía hắn chắp tay thi lễ, cười hô. Linh Đức hòa thượng trên mặt tự cười, hướng về phía người chung quanh nhẹ gật đầu. Sau đó hắn xếp bằng ở trên đài cao, một tay dọc tại trước người, một tay bởi trong tay một chuôi Phật châu. Tại dưới đài cao còn có mấy tên hòa thượng thân hình phân tán, thần sát trang nghiêm canh giữ ở dưới đài. A Di Đà Phật, cảm tạ chư vị có thể đường xa mà đến, lắng nghe tiểu tăng giảng lấy Phật pháp. Sau đó hắn quét mắt đám người một vòng, mở miệng nói ra, hết thảy văn pháp đều từ sinh lòng, tâm không chỗ âm thanh. Pháp vật chỗ ở, không ở pháp giả, vị chiếu rõ thể sát tinh thần pháp tướng không vậy. Tâm không chỗ ở, khắp nơi giải thoát. Trong ngoài căn trần, tất đều tiêu vẫn, như hết thảy vô tâm, đã không chỗ ở. Linh Đức hòa thượng tiếng nói vừa dứt, dưới đài lập tức có nhân nhận không ở tán dương, tốt, Linh Đức đại sư nói thật tốt. Nhưng Nguyên Trần nghe được lời hắn nói, lại là có chút mệt mỏi. Trên đài Linh Đức hòa thượng nói một tràng, hắn nhưng cũng không chút nghe hiểu. Theo Linh Đức pháp sư nói càng ngày càng nhiều, dưới đài tán âm thanh một mạnh, càng là thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Linh Đức pháp sư quả nhiên tại trong Phật môn có rất sâu kiến giải cùng cảm ngộ a. Đúng vậy a, Linh Đức pháp sư nói là Phật đà chuyển thế cũng không chút nào quá đáng. Đại sư, ta hiểu, là ta quá mức chấp mê tại chuyện cũ chìm nổi, mới đưa đến cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá. Linh Đức đại sư đơn giản mấy câu, lại giải khai trong lòng ta nhiều năm khúc mắc, thật là khiến người khâm phục không thôi. Lúc này, một thân mang quần áo màu xanh lam tu sĩ trẻ tuổi, nghe được Linh Đức đại sư lời nói về sau, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn vội vàng đứng dậy, muốn xông lên đài đi tìm kiếm Linh Đức đại sư quyền. mà hắn vừa mới vọt tới trước sân khấu, liền bị hai tên hòa thượng dùng gậy gỗ giao nhau ngăn cản tại hắn trước người. Linh Đức đại sư cách nói, không cho phép có người tự mình đánh gãy. Bên trái một dáng người khôi ngô hòa thượng tuấn vừa nói, cái này lam sam nam tử cử động tự nhiên là dẫn không ít người chú ý tại dạng này tình cảnh dưới, chính là Linh Đức đại sư cũng không tốt quá mức ngăn cản. Dù sao hắn lúc trước mới mở miệng nói qua, Phật môn tự nhiên kiệt lực độ thế nhân chi nạn nguyện. Linh Đức đại sư hướng phía dưới thủ vệ hòa thượng lắc đầu. Thủ vệ kia hai tên hòa thượng lúc này mới bung ra gậy gỗ, để Lam Sam đi lên đài. Lam Sam nam tử đi đến Linh Đức đại sư trước người, mặc dù đội vàng, nhưng cũng không có quên cấp bậc lễ nghĩa. Đầu tiên là hướng phía Linh Đức đại sư đoan chính thi lễ một cái, sau đó hỏi: "Đại sư, ta đã từng tốn hao thời gian 10 năm, nhưng thủy chung quên không được trong lòng ta vừa ý nữ tử kia, nhưng chúng ta lại không thể tiến tới cùng nhau, đến tuột cùng phải làm gì?" Đám người nghe vậy đều là liền giật mình, không nghĩ tới gia hỏa này cũng là xem như cái si tình nam tử. Linh Đức đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thí chủ vây khốn, trong lòng ta đã hiểu rõ, muôn bản khó khăn tình cầm đầu, như người không có tình, kia cùng thạch một có gì khác? Nhưng nếu là không cách nào tiến tới cùng nhau, vậy liền tức thời buông tay, tắc thành cho hắn người, cũng thành toàn chính ngươi." Lam Sam nam tử nghe nói như thế về sau, lại là sắc mặt chật vật lắc đầu: "Đại sư, ta không bỏ xuống được, trong lòng ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nàng a." Linh Đức đại sư trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên, hắn vây tay, một bình nước liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó Linh Đức đại sư lại cho nam tử kia một cái chén sứ. Tiếp lấy hắn vận dụng linh lực đem trong bầu chi thủy đốt nóng hổi. Sau đó hướng phía Lam Sam tay của nam tử bên trong bưng lấy chén sứ ngã xuống. Đám người thấy thế đều là con mắt nhắm lại, mặc dù bọn hắn là tu sĩ, nhưng bị cái này nóng hổi nước nóng tiếp xúc cùng, vẫn là sẽ cảm nhận được không nhỏ đau đớn. Vốn cho rằng nam tử kia sẽ ở tiếp xúc nước nóng trong nháy mắt, liền đem tay cho cởi bỏ, thật không nghĩ đến. Hắn cắn răng mặc cho Linh Đức đại sư như thế nào đem nóng hổi nước sôi đổ vào trên tay, hắn cũng không có chút nào lùi bước. Liên liên tại phía dưới Nguyễn Diệu Âm đều vì cảm thấy nhẹ nhẹ vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới lại thật sẽ có nam nhân như thế si tình. Người sáng suốt cũng đã nhìn ra, Linh Đức đại sư là muốn lấy đau nhức, đến để kia Lam Sam nam tử chủ động buông tay. Nhưng hắn chấp niệm quá sâu, có lẽ là yêu thâm trầm, cho nên mới để hắn 10 năm đều không có đem phần này tình cảm quên đi. Cái này cũng có trách, một bình nước nóng ngược lại xong, ngón tay của hắn đã bắt đầu sưng đỏ, nhưng không có từ bỏ. Liền ngay cả Linh Đức đại sư trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn hướng phía Lam Sam nam tử chủ động hỏi, vị thí chủ này, đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngươi không muốn buông xuống phần này tình cảm đâu? Phải biết ngươi nói cùng với nàng ở giữa hoàn toàn không có nửa điểm khả năng. Dưới đài đám người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, ở trong đó đến tột cùng có dạng gì ẩn tình? Lam Sam nam tử chậm rãi buông ra cái chén, mặt lộ vẻ khó xử nói ra, trợ phu của nàng không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Ngươi đặc biệt sao, đem ta cảm động trả lại cho ta. Tiểu tử này là sống thế nào đến bây giờ? Xéo đi nhanh lên, bớt ở chỗ này quấy rối. Chỉ một thoáng, dưới đài vang lên một mảnh quát lớn thanh âm, con hàng này tinh khiết chính là đi lên quấy rối. Dù là định lực siêu quần Linh Đức đại sư cũng không nhịn được khỏe mặt giật một cái. Nếu là đổi lại bình thường hắn sớm đã đem người này đuổi đi. Nhưng bây giờ còn có nhiều người như vậy nhìn, hắn tự nhiên cũng hẳn là duy trì đại sư phong phạm. Thí chủ, ngươi phần này si tình dùng nhầm chỗ, nhưng cầu tam sinh thạch mở, bị ngạn hoa mở. Làm sao dưới cây bồ đề, nơi nào bụi bặm? Cuối cùng hắn giơ lên Phật châu hướng nam tử gật đầu nói ra, trong lòng không bụi, tâm tự an. Mặc dù là một trận náo kịch, nhưng cũng không trở ngại lấy Linh Đức đại sư tiếp xuống diễn thuyết. Uyên Trần cũng vẫn luôn là không yên lòng nghe, đồng thời cũng đang tính toán lấy như thế nào phát triển mạnh tông môn. Tại Lăng Vân tông lúc, hắn liền phát hiện, mặc dù các đệ tử có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện nhiều hơn, nhưng bọn hắn tốc độ tu luyện lại có chút lười biếng. Có lẽ là cảm thấy bọn hắn chỉ là đạt được tài nguyên đã là những người khác cố gắng hoàn thành công tác mới có thể đến. Nói cách khác, những đệ tử này tu luyện động lực không có lúc mới bắt đầu nhất như vậy hăm hở tiến lên. Bất quá hơi suy tư về sau, Uyên Trần cũng rất nhanh liền cho ra kết luận. Đầu tiên, Lăng Vân Tông tại mình che chở cho, trở nên xuôi gió xuôi nước, mà lại liền xem như cái gì đều không cần cái làm, cũng có thể đạt được rất nhiều linh thạch cùng với các bảo vật. Lại thêm tông môn có Uyên Trần chỗ dựa, bọn hắn coi như không cần phải nhắc tới thăng thực lực của mình. Sau khi ra ngoài nương tựa theo Lăng Vân Tông đệ tử thân phận, người khác như thường rất cung kính đối đãi, không dám có chút lười biếng. Mà bọn hắn ban đầu ra sức tu luyện mục đích cũng không phải có dạng này một bộ phận nguyên nhân sao? Đương nhiên, đây cũng là không thể tránh khỏi một việc. Xem ra chính mình cho các đệ tử bình đẳng đãi ngộ, nhưng không ngờ đối bọn hắn tu luyện tính tích cực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nghĩ đến vẫn là cần cho các đệ tử đầy đủ động lực cùng ngợi khen mới có thể tốt hơn kích phát bọn hắn tu luyện. Nếu như có thể mà nói, Uyên Trần thậm chí hận không thể tại bọn hắn chỗ tu luyện kéo lên một đầu hành vi. Hôm nay không tu luyện, ngày mai biến rắc rưởi. Chương 78 Tin phục chương 78, tin phục ban thưởng cùng trừng phạt cơ chế song hành, mới có thể hữu hiệu khích lệ các đệ tử tiến lên. Uyên Trần chuẩn bị đi trở về sau, cùng bọn hắn hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút tông môn ngày sau phát triển. Đồng thời cũng lấy tại Trung Châu thành lập Lăng Vân Tông phân bộ làm thí nghiệm. Nếu như hiệu quả tốt, lại tiến hành mở rộng cùng cải thiện. Vị thí chủ này, ngươi tựa hồ có rất nhiều tâm sự không bỏ xuống được. Trên đài Linh Đức đại sư ôn hòa hiền hòa thanh âm vang lên. Dưới đài Nguyễn Diệu Âm đưa tay nhẹ nhàng chạm đến ngay tại thất thần Uyên Trần. Uyên Trần vừa định hỏi thăm Nguyễn Diệu Âm xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng ngẩng đầu, chợt cảm nhận được trên đài kia Linh Đức đại sư một đôi thanh minh đôi mắt, ngay tại cẩn thận quan sát chính mình. "Ngươi nói ta?" Uyên Trần nhíu mày, chỉ chính mình. "Không sai, chính là thí chủ." Linh Đức đại sư vừa cười vừa nói. Từ bắt đầu cách nói thời điểm, hắn ngay tại trong lúc vô tình quan sát đến đám người thần sắc. Người ở chỗ này cơ hồ đều là vẻ mặt thành thật, mắt có điều ngộ ra dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tại dưới đài có một mắt như lãng tinh, tài trí bất phàm thanh niên ngay tại thất thần. Hắn phát hiện tên này thanh niên rất đặc biệt, trên thân trong lúc lơ đãng luôn luôn lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Đồng thời hắn cũng vừa thật mong muốn tìm người đi lên, vì đó giải hoặc, để bày tỏ Phật pháp cao thâm nhưng lại thông minh giản chất. Đám người gặp được bên Trần vậy mà tại nghe linh đức pháp sư thụ pháp thời điểm thất thần, trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất mãn cùng sinh khí. Dạng này cực kỳ khó được cơ hội, thế nhưng là nhiều ít người hy vọng mấy năm mới có thể vòng bên trên một trận. Nhưng người này nhưng lại có cơ hội như vậy, nhưng lại không an lòng nghe linh đức pháp sư phát ngôn. Cái này thật sự là quá không đem linh đức đại sư để ở trong mắt. Cảm nhận được trong mắt mọi người toát ra mấy phần nhàn nhạt tức giận, Uyên Trần ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Chợt đứng dậy, cao giáo dáng người trực tiếp ngăn tại Nguyễn Diệu Âm trước người. "Linh đức đại sư, ta ngược lại thật ra thật có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi." "Ồ." Linh đức đại sư phát giác Uyên Trần trên người tán phát ra tự tin khí chất, lập tức cũng sinh ra không ít lòng hiếu kỳ. Hắn mở miệng cười nói, "Nếu là thi triển khiêm tốn tụ giáo, bần tăng ngược lại là nguyện ý vì thí chủ từng cái giải đáp." "Tốt." Uyên Trần cởi mở cười một tiếng, nhìn xem trên đài linh đức pháp sư, đưa ra mình thứ nhất hỏi. "Xin hỏi linh đức đại sư, đến tột cùng như thế nào Phật?" Nghe thấy lời ấy, lập tức gây nên đám người nghị luận ầm ĩ, người này vậy mà hỏi ra dạng này ngu muội vô tri vấn đề, tên kia thậm chí ngay cả Phật cũng không biết. Linh đức đại sư trên mặt lộ ra bình thản tiêu dung, Phật không phải là thần, cũng không phải trời xanh, cảm giác mà không mê là bị Phật, mê mà chưa phát giác thì làm phạm. Dưới đài có người tán tiếng nói, linh đức đại sư quả nhiên có đại trí tuệ, một câu liền có thể giản lược nói tóm tắt. "Đúng vậy à, Phật là khám phá hết thảy, sẽ không bị thế tục làm cho mê hoặc, mà người ở thế tục bên trong dục vọng cùng lạc đường bên trong lại chậm chạp không có phát giác." Tên kia cũng giam chất vấn Phật, đơn giản cuồng bội không chịu nổi. Uyên Trần nghe xong lại cười nhạt một tiếng, "Linh đức đại sư, lúc trước ta nghe ngươi nói bể, Phật nói chúng sinh bình đẳng, vậy ngươi nói một chút Phật cùng phàm khác nhau đến tột cùng ở nơi nào?" Linh đức đại sư nói ra, "Phật giáo đạo chúng sinh, để cho người ta quên nhân chi tăng khổ, thoải mái hết thảy. Mà phàm nhân thân ở mê trong cục, cần phải có người vì điểm phá mê vụ, đi đến một đầu con đường mới." Uyên Trần cười lạnh một tiếng, "Như thế nào cùng muốn quên nhân chi tăng khổ? Cần biết người tại đối mặt cực khổ sự tình bộc phát ra ý chí cực xa người tưởng tượng, cầm được thì cũng không được, mới làm thật đạo. Nhất muội tránh né quên, kia khốn khổ liền không tồn tại sao? Bất quá là lừa mình dối người thôi." Những lời này nói đám người vì đó sững sờ, bọn hắn tinh tế cân nhắc bên Trần lời nói, lại cảm thấy trong đó chứa đại đạo lý. Linh đức đại sư sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là duy trì không có chút rung động nào dáng vẻ. Uyên Trần từng bước một hướng phía trên đài cất bước mà đi. Phía dưới thủ vệ hòa thượng vừa muốn nâng lên gậy gỗ, đem nó dưới đũng quần. Cũng không biết vì sao, giữa bọn hắn một thân ảnh hiện lên. Thanh niên kia lại lấy 10 phần tự nhiên tư thái đi lên bục giảng. "Ta nghe nói Phật pháp đến nói bên trong, có một câu bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, nếu không có trong tay không có đồ đao, có phải hay không liền không thể thành Phật?" Một câu nói kia lập tức đưa tới đám người xôn xao, vì sao trong tay nhiễm máu tươi đồ người, thả ra trong tay đồ đao liền có thể thành Phật? Linh đức đại sư lập tức sầm mặt lại, vừa định muốn nói chuyện phản bác, đã thấy Uyên Trần lộ ra một vòng cười nhạt cho. "Ta tự nhận là làm một kẻ phàm nhân liền sướng tâm vô cùng, nên ăn một chút nên uống một chút. Phật lúc tức giận tốt nhiên, yêu lúc tâm kinh động phách, không nhận người khác trói buộc, sống ra chân ngã chi tư. Nhân sinh đường vốn là dài dằng dặc, nhất thời sự tình không làm lại như thế nào biết đúng sai, không làm lại như thế nào thân đồng cảm thụ." Uyên Trần một phen, trong nháy mắt để trên mặt của mọi người lộ ra vẻ phức tạp. Bọn hắn luôn cảm giác ngộ đến cái gì, nhưng lại bắt không được kia lóe lên liền biến mất lĩnh ngộ. Linh đức đại sư cũng là hai tay khép lại, hướng phía Uyên Trần gật đầu nói, "Thí chủ tâm cảnh rộng lớn, xa không phải bần tăng có thể so sánh." "Cái gì? Thậm chí ngay cả linh đức đại sư đều nguyện ý nhận phục, tên kia đến cùng là lai lịch gì?" Có nhân nhẫn không ở khiếp sợ nhìn về phía Uyên Trần, muốn từ trên người hắn tìm ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Nhưng cả đám nhìn hồi lâu, nhưng cũng không ai có thể biết Uyên Trần chân thực thân phận. Bất quá từ trên thân phát tán ra không có gì sánh kịp tự tin, cùng trên người hắn hùng hồn khí tức đến xem. Tất nhiên là sinh trưởng ở cường đại thế gia bên trong, nếu không lại người nào có thể làm được cái kia dạng thoải mái cùng tự tin. Uyên Trần mỉm cười, hướng phía linh đức đại sư nói ra, "Ta cảm thấy Phật cùng người không hề có sự khác biệt, độ người người đều là Phật." Nghe được câu này về sau, linh đức đại sư con ngươi đột nhiên tăng, giống như là cảm ngộ đến cái gì kinh người chí lý. "Độ người người đều là Phật." Sau một lúc lâu, linh đức đại sư cười ha ha một tiếng, hắn cảm thấy mình đối Phật pháp bên trên lĩnh ngộ tiến thêm một tầng. Trong đầu rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ cũng lập tức nuốt thành không ít. Cảm giác như vậy, hắn đã có gần 100 năm không có cảm nhận được. Lập tức linh đức đại sư đứng dậy, hướng phía Uyên Trần thật sâu cúi đầu, "Thí chủ, thật là đại trí tuệ." Uyên Trần tùy ý khoát tay áo, "Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Sau đó linh đức đại sư hướng phía đám người tuyên bố, "Hôm nay cách nói nghi thức chính thức kết thúc." Mỗi người đều vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi đứng dậy, bọn hắn cảm thấy hôm nay trận này nghe giảng ngược lại là không có uổng phí tới. Linh đức đại sư nói cố nhiên không tồi, nhưng thanh niên kia tu sĩ nói nhưng cũng không kém chút nào. Đối với kia thanh niên thần bí thân phận, bọn hắn ngược lại là càng thêm tò mò. Nếu là có cơ hội, có thể cùng kết giao một phen, chỗ tốt kia cũng là không nhỏ. Vô luận là từ cảm ngộ, vẫn là trên thực tế tới nói, đều là như thế. Cách nói sau khi hoàn thành, linh đức đại sư cùng mấy vị hòa thượng rời đi nơi đây. Mà Thẩm Tuấn cũng là ý cười đầy mặt chắp tay đến đây, "Diệp đạo hữu một phen, ngược lại để ta được lợi rất nhiều a." Chương 79. Trận pháp đại sư chương 79, trận pháp đại sư nơi này cổ kính, trong sân còn có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, hai bên mới trồng không ít thực vật. Uyên Trần nhẹ gật đầu, sau đó tại Thẩm Tuấn dẫn đầu xuống, đi tới trong phủ thành chủ. Dòng suối nhỏ bên trong còn nuôi một đám toàn thân xích hồng cá chép, ở trong nước chơi đùa du đãng. Đi qua cầu đá, Uyên Trần cùng Nguyễn Diệu Âm đi đến trong một chỗ đại sảnh. Ở chỗ này đã làm nhiều lần tu sĩ. Liền ngay cả lúc trước ở trên đài diễn thuyết Linh Đức Pháp Sư cũng ngồi ngay ngắn ở một bên. Một số người nhìn thấy Uyên Trần cùng Nguyễn Diệu Âm về sau, hướng phía hướng nó lễ phép nhẹ gật đầu. Uyên Trần cũng không có khinh thường, tương tự mặt mỉm cười đáp lại. Tại Thẩm Tuấn chỉ dẫn bên dưới, tùy tiện tìm cái chỗ chống tòa hạ. Vị đạo hữu này lúc trước mấy lời nói ngược lại để ta sáng tỏ thông suốt, lĩnh ngộ không ít. Không sai, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, là phương nào thế lực. Vừa tòa hạ, Uyên Trần liền bị bên cạnh hai tên tu sĩ nhiệt tình hô. Chỉ là tùy ý cảm nghĩ mà thôi, tính không được cái gì. Uyên Trần mỉm cười, sau đó lại tự giới thiệu mình, tại hạ Diệp Bất Thần, là Lăng Vân Tông khách khanh trưởng lão. Nguyên lai là Lăng Vân Tông khách khanh trưởng lão, kính đã lâu kính đã lâu. Bên cạnh tu sĩ Kim Đan lãng thanh cười một tiếng, chắp tay nói. Ngay tại mấy người vừa chuyện phiếm một hồi thời điểm, từ trong đường đi ra một tên dáng người khôi ngô nam tử. Kỳ thật hắn căn bản không có nghe nói qua cái gì Lăng Vân Tông, bất quá nếu người khác tự giới thiệu, vậy hắn đương nhiên cũng muốn biểu hiện nhiệt tình một chút, thu hoạch người này hảo cảm. Uyên Trần cười nhạt gật đầu. Hắn mặc một thân màu đen lưu bảo cẩm y liễu, tại ống tay áo biên giới còn khảm nạm lấy một vòng kim biên. Nhìn ngược lại là xa xỉ đại khí. Các vị đợi lâu, thất kính thất kính. Nam tử khôi ngô vừa đi về phía chủ tọa, một bên quét xem đám người một vòng. Tại phía sau hắn còn đi theo Thẩm Tuấn. Nam tử khôi ngô trực tiếp ngồi vững vàng thủ tọa, trên mặt lộ ra phong khoáng ý cười. Thật có lỗi, thật có lỗi, trong thành có một đám sự vật nhu cầu cấp bách xử lý, cho nên ta hôm nay tới chậm, còn xin chư vị đừng nên trách. Mục thành chủ trăm công nghìn việc, trưởng quản trong thành sự vụ lớn nhỏ, chúng ta nên nhưng lý giải. Ở bên trái bên cạnh một vị lão giả cười tủm tỉm nói ra. Vậy liền đa tạ chư vị thông cảm. Mục thành chủ cười văn nói, lại tiếp tục nói, hôm nay ở đây chư vị, có lẽ có người hiểu ta, cũng có người là đối với ta mới quen. Vậy ta liền đơn giản giới thiệu một chút chính ta, vị nhân Mục Vũ, là cái này Dương Thành thành chủ, cũng là Bạch Vũ thư viện khách khanh trưởng lão. Nói lên Dương Trắng này thư viện, vậy liền không thể không nói một chút bây giờ Đại Càn Hoàng Triều. Đại Càn Hoàng Triều có được mấy triệu cương thổ, là Trung Châu trừ bảy đại nhất lưu tông môn bên ngoài, thực lực nhất là cường thịnh một cái hoàng triều. Trong hoàng triều này không chỉ có tu sĩ tham dự, cũng có phổ thông phàm nhân. Đại Càn Hoàng Triều trong hoàng thất nghe đồn càng có là hóa thần kỳ lão tổ trấn thủ long mạch. Bất quá mấy trăm năm cũng không ai có từng thấy vị kia thần bí hóa thần kỳ tu sĩ tọa trấn. Đa số người đều coi là chỉ là Đại Càn Hoàng Triều thuận miệng rút khỏi đại kỳ, nhưng cũng ít có người dám đi khiêu khích hoàng thất tôn nghiêm. Mà tại Đại Càn Hoàng Triều trong hoàng triều tông môn hàng năm còn cần hướng hoàng thất giao nộp thờ, có thể thấy được nó có khổng lồ cỡ nào lực lượng. Bạch Vũ thư viện cũng là Đại Càn Vương Triều tại mỗi cái trong thành thiết lập thư viện, từ bên trong sàng chọn học sinh, ngày sau là có khả năng trở thành cái này Đại Càn trong hoàng triều trọng thần. Nếu là đối học sinh nào đó tiến hành đề bạt, vậy hắn ngày sau trở thành ổn thỏa triều đình đại thần, tự nhiên cũng sẽ không quên lúc trước đến đỡ chính mình quý nhân. Lần này ta triệu tập chư vị đến, chắc hẳn các ngươi hẳn là đều biết một chút tình huống a. Mục Vũ cười ha hả nhìn về phía đám người, trong mắt lộ ra một vòng ánh sáng. Chúng ta tự nhiên là minh bạch. Một người tu sĩ mở miệng nói ra. Đang ngồi tu sĩ khác cũng là nhẹ gật đầu. Vậy thì có xin mời Linh Đức đại sư vì mọi người giảng giải chi tiết tình huống đi. Mục Vũ thô dày bàn tay vừa nhấc, chỉ hướng bên người Linh Đức đại sư. Theo Linh Đức đại sư đứng dậy, người ở chỗ này đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Linh Đức đại sư cầm trong tay một chuỗi Phật châu, mở miệng nói ra việc này cũng tính không được cái gì cơ mật, bần tăng tại Đông Du thời điểm, từng tại một chỗ u cốc bên trong phát hiện một chỗ độc điền. Nơi đó có cường đại cấm chế thủ hộ, nhưng bởi vì năm phu nhân quá lâu xa, đến mức cái kia cấm chế hiệu quả đã sớm không kịp lúc trước 1/10. Bần tăng lúc đó vòng qua cấm chế, từ đó phát hiện một đạo quan tài, từ phía trên cổ văn ghi chép biết được hắn là coi là luyện hư kỳ đại tu. Bất quá bần tăng còn không có thấy rõ ràng cái kia thượng cổ trong văn tự ghi lại tình huống cặn kẽ, lại là một đạo cấm chế mở ra. Cho nên bần tăng lúc này mới vội vàng lui ra ngoài, muốn tìm kiếm chư vị cùng ta cùng nhau giải khai động phủ kia di tích. Đám người nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau, đây chính là luyện hư kỳ đại năng di tích, bên trong chỗ ngậm chân bảo không thể bảo là không mạnh a, nếu là có thể đạt được tu sĩ kia truyền thừa, mà có thể nhảy lên trở thành nhân tài mới nổi, trước độ vô lượng a luyện hư kỳ tu sĩ là bọn hắn căn bản không có được chứng kiến tồn tại kinh khủng. Linh Đức đại sư, không biết di tích kia trong động phủ đều có chút cái gì? Một người trong mắt lộ ra cực nóng chi sắc, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Những người khác cũng là bày ra một bộ dựa hai lắng nghe dáng vẻ. Luyện hư kỳ đại tu di tích, đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá hấp dẫn người. Linh Đức đại sư hơi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, mở miệng nói nơi đó có mấy trăm chủng đỉnh cấp vũ khí, rủ xuống hàng tại trên tường cao, trong đó còn có thiên bảo vô số. Lời vừa nói ra, mọi người đều là lộ ra vô biên thần sắc hướng tới, nếu là có thể thu hoạch được cái nào bảo bối, vậy bọn hắn thực lực tất nhiên sẽ chướng bên trên không ít, mà lại có bảo vật như vậy, càng là giá trị không ít. Nhưng rất nhanh Linh Đức đại sư tiếp xuống một câu, tựa như là tại trên đầu của bọn hắn rót một chậu nước lạnh bình thường. Chỉ bất quá trong di tích kia đồ vật, toàn bộ đều không thể mang đi ra ngoài, cần đem cấm chế phá vỡ mới được. Không ít người nghe nói như thế, tựa như là yên dưa chuột bình thường, từng cái trên mặt hiện ra vẻ u sầu chi sắc. Cần biết đây chính là luyện hư cảnh đại tu à, lại kỳ thật giống bọn hắn dạng này tu sĩ có thể đối phó. Không thể nói trước chính là có mệnh đi, không có mệnh trở về. Nhìn xem không ít người đều manh động thấy, thành chủ Mục Vũ cười nói chư vị không cần lo lắng, ta đã cố ý đem trận pháp đại sư Tô trưởng lão mời tới. Tiếp lấy một lão giả còng lưng thân thể chậm rãi xuất hiện ở đám người bên cạnh. Hắn mỗi một bước đều mang cực kỳ huyền diệu cảm giác. mà lại tại tay hắn cầm quải trượng phía dưới sẽ còn sáng lên điểm điểm tinh thần hào quang. Lại là Bách Huyền Trận Đạo Tô Thích Hồng, Tô trưởng lão. Đám người thấy một lần người này xuất hiện, đều là mở to hai mắt nhìn, có vẻ hơi kinh ngạc. Trước mắt vị này trận pháp đại sư thế nhưng là ở Trung Châu đều có nhất định thanh danh. Hắn mặc dù chỉ có Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, lại có thể vẽ xây ra liền ngay cả Nguyên Anh trung kỳ rất đến hậu kỳ tu sĩ đều không thể tùy tiện phá giải trận pháp. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu pháp trận có hơn 300 năm. Chương 80. Yêu cầu chương 80, yêu cầu Tô Thích Hồng từ nhỏ đã đối với trận pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú, năm nay gần 20 tuổi liền tại trên trận pháp nghiên cứu lấy được nhất định tạo nghệ. Tức thì bị xưng là ngàn năm khó gặp trận pháp kỳ tài. Trung Châu không ít thế lực lớn đều muốn mời hắn hỗ trợ chế tạo đủ loại hình trận pháp. Không chỉ là phòng ngự loại hình, còn có gia trì trận pháp, tu luyện trận pháp, cùng với tùy thân trận pháp. Lại không nghĩ rằng nhân vật như vậy vậy mà cũng sẽ bị Mục Thành Chủ mời đến. Xem ra cái này Mục Thành Chủ không đơn giản. A Uyên Trần nhìn xem người chung quanh lộ ra phản ứng, liền biết thân phận của lão giả này không đơn giản. Trận pháp đại sư sao? Lăng Vân Tông có lẽ cần một người như vậy. Nếu là hắn phẩm tính không tệ, ngược lại là có thể cân nhắc đem hắn đào được trong tông môn của mình tới. Lần này có Tô đại sư hỗ trợ giải trừ cấm chế mà nói, vậy tất nhiên là nắm chắc phần thắng a. Có người vui mừng khôn xiết nói, không ít người trên mặt đều đảo qua khi trước đổi phế, trở nên mong đợi. Mục Thành Chủ nói tiếp, Tô trưởng lão lần này không chịu trách nhiệm chiến đấu, hắn chỉ phụ trách ra tay phá giải cấm chế. Đồng thời yêu cầu của hắn đồ vật, ta cũng đã cho, chư vị không cần lo lắng. Đám người nghe vậy, càng là trong lòng vui mừng, dạng này mà nói, bọn hắn chẳng phải là có thể trắng kiếm được di tích kia bên trong bảo vật. Ta nhất định phải tuyên bố một chút, bất luận cái gì mang theo pháp bảo động phủ di tích, tất nhiên là mang theo nguy hiểm, nếu là có người ở trên đường gặp nạn. Ta Dương Thành cảm khái không chịu trách nhiệm, cho nên muốn đi trước cái kia động phủ di tích, các ngươi nhất định phải trước tiên chuẩn bị tâm lý kỹ càng, đồng thời không thể trách tội ta Dương Thành. Hơn nữa bởi vì ta là lần hành động này người đề xuất, chư vị cần sẽ thu hoạch được bảo vật đem hắn tính ra vì linh thạch, lại phân cho ta 3 phần 10 thù lao. Nếu có người cảm thấy chuyện ta nói có chỗ không thích hợp, vậy bây giờ liền có thể ra khỏi, ta cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa ta bảo đảm, tuyệt sẽ không hưởng thu các ngươi tầng 3 lợi ích, ta có thể bảo đảm các ngươi có thể thành công nhận được bảo vật, không bị người khác cướp đoạt. Nghe xong Mục Thành Chủ một phen lên tiếng, đám người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ do dự. Lần này mua bán thật sự là cần cẩn thận suy xét, đã dù sao lấy được bảo bối còn cần giao nạp ba thành, đây không khỏi có chút nhiều lắm. Nhưng di tích này động phủ là các ngươi nắm giữ, nhưng là vẫn cầm chính chúng ta mệnh đi tiến hành tìm đòi. Phong hiểm cùng lợi tức là thành tỷ lệ thuận, nhưng cái này Mục Thành Chủ đến lúc đó cái gì cũng không cần làm, liền có thể nhận được phong phú thù lao, này liền có chút biến tướng cho bọn hắn làm việc bán mạng. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, cho nên bọn hắn đều đang tiến hành suy xét đánh giá. Uyên Trần đồng dạng lộ ra vẻ do dự, nghĩ đến cái này Mục Thành Chủ đã làm xong sách lược bài toàn, chỉ sợ hắn cũng là trước tiên lập một lúc lâu dự định a, nếu là không ra Uyên Trần dự liệu mà nói, cái kia Mục Thành Chủ đã dám đem người chung quanh triệu tập, vậy cũng là đại biểu cho hắn cũng không sợ tin tức này tiết lộ phong thành. Điều này nói rõ hắn có đầy đủ sức mạnh tới cam đoan chính mình lợi tức ổn định. Mục Thành Chủ gặp đám người do dự, vừa cười nói, ta biết đại gia có lẽ đối với ta lấy không ba thành lợi tức có sở thành gặp, nhưng ta cũng bảo đảm tuyệt sẽ không lấy không chỗ tốt của các ngươi, đủ khả năng bảo hộ các ngươi an nguy cùng với lấy được pháp bảo. Hảo, ta đồng ý Mục Thành Chủ yêu cầu. Có một bộ phận hơi trầm tư sau vẫn là lựa chọn đồng ý, dù sao luyện hư cảnh đại năng động phủ di tích xa không phải sự vật khác có thể so sánh với, hơn nữa nếu là có thể thu được một phần kinh ngộ, đối bọn hắn sau này tu hành chắc chắn là sẽ có trợ giúp lớn lao. Liên em lần này tìm kiếm xem như là cùng Mục Thành Chủ một hồi giao dịch thôi, nếu là thật lấy được bảo vật, cái kia cũng không coi là lỗ. Hơn nữa Mục Thành Chủ còn bảo đảm bảo vật sẽ không bị người khác cướp đoạt, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ cần thu được bảo vật, cái kia bảo vật chính là ván đã đóng thuyền chính mình nắm giữ chi vật. Nếu như Mục Thành Chủ ăn lợi mà nói, vậy hắn người thành chủ này thân phận tự nhiên sẽ chịu đến tranh cãi rất lớn, thậm chí rất nhiều người cam thủ. Mặc dù không đến mức cùng hắn trở mặt liều mạng, nhưng mà tìm cơ hội tại bên trong Dương Thành này làm điểm phá hỏng cũng là một việc. Lại nói cái này Mục Thành Chủ cũng không khả năng cầm danh dự của mình tới đảm bảo những chuyện kia, dù sao danh tiếng đối với bọn hắn dạng này người có quyền thế tới nói giống như là lông vũ của mình, chỉ có yêu quý lông vũ của mình lần sau mới có thể tiếp tục nhận được chỗ tốt của người khác, mà hắn cũng có thể tiếp tục triệu tập nhân thủ tiến hành tầm bảo hoạt động. Nghĩ tới đây, không ít người đi qua một hồi do dự sau cũng là nhao nhao đồng ý Mục Thành Chủ điều kiện. Cái này một số người đều mang tâm tư, đến lúc đó được bảo bối vụ trộm giấu đi, nói không tìm được vậy không phải không cần cho sao, ngược lại có thừa biện pháp qua loa đi qua. Uyên Trần cũng là gật đầu đồng ý Mục Thành Chủ yêu cầu, dù sao hắn đối với lần này hành động cũng ôm hiếu kỳ tâm tư, trừ phi là phát hiện loại kia thế gian hiếm có bảo bối, tỉ như thiên tâm hỏa liên các loại đồ vật, bằng không bình thường đồ vật chính xác rất khó đả động Uyên Trần, mà hắn cũng sẽ không ra tay đi đoạt đồ của người khác. Đầu tiên chắc chắn là dùng bảo bối đổi lấy, nếu không nữa thì chính là dùng linh thạch mua sắm. Thực sự không được, Uyên Trần mới có thể cân nhắc cưỡng ép giao dịch, nhưng cái này cũng có phong hiểm. Hắn muốn phóng thích toàn bộ thực lực của mình, như vậy nhất định nhiên sẽ bại lộ chính mình bản tôn. Đến lúc đó bị người phát hiện, vậy coi như là dễ dàng đụng phải những tông môn khác liên thủ đối kháng. Sau một phen châm trước, gần một phần tư tu sĩ chọn rời đi. Bọn hắn không muốn dùng tính mạng của mình đi đánh cược cái kia động phủ trong di tích bảo vật. Lại nói, tại sao phải dùng mạng của bọn hắn đi cho không Mục Thành Chủ chỗ tốt? Một chút trong mắt tu sĩ lướt qua một vòng vẻ âm trầm, bọn hắn dự định không đi theo Mục Thành Chủ cùng đi, mà là vụng trộm giám thị những cái kia phải đi tu sĩ hoặc Mục Thành Chủ động tĩnh. nói như vậy không chắc còn có thể đục nước béo cò, nhận được ngoại ý muốn bên trong thu hoạch. Nghĩ tới đây, khoe miệng của bọn hắn không khỏi hơi hơi nhếch câu, tiếp đó tự ý đứng dậy rời đi trong phòng nghị sự. Mục Thành chủ gặp đến bọn hắn rời đi, cũng không có tiến hành ngăn cản, bởi vì hắn đã sớm có hậu tay chuẩn bị. Sớm bẩm báo trước kia để bạt chính mình nhân sư, đại càn hoàng triều quốc sư Mộ Dung Lộc Tân. Mộ Dung Lộc Tân chính là nguyên anh trung kỳ, thực lực cường hãn, thủ đoạn siêu nhiên. Có thực lực quốc sư tọa trấn mạnh mẽ như vậy, hắn tự nhiên không lo lắng có người thừa cơ đục nước béo cò. Hơn nữa đến lúc đó chung quanh sẽ có trọng binh trấn giữ, coi như một con rồi cũng đừng hỏng bay vào đi. Nếu là chư vị không có dị nghị, như vậy 3 ngày sau, liền ở ngoài thành 30 dặm khách sạn tụ tập. Nói xong, Mục Thành chủ đưa tay vung lên, đem từng khối ngọc bài phân phát cho tại chỗ tu sĩ. Chỉ cần đem thần niệm quán thâu trong đó, liền có thể biết vậy cụ thể vị trí. Uyên Trần tiếp nhận ngọc bài, hơi đánh giá một phen sau, liền đặt ở chữ trong nhẫn. Nguyễn Diệu Âm liếc mắt nhìn Uyên Trần, truyền âm nói, "Long Quân, chúng ta lần này thật muốn đi sao?" Uyên Trần cười cười, "Ngươi không hiếu kỳ cái kia luyện hư kỳ tu sĩ động phủ di tích đến tuột cùng hình dạng ra sao sao?" Chương 81. Từ Hồng Cốc người tới chương 81, Từ Hồng Cốc người tới mặc dù hiếu kỳ, nhưng ta luôn cảm giác hành động lần này lộ ra cổ quái. Nguyễn Diệu Âm cau mày nói, nàng có dự cảm hành động lần này sẽ không thuận lợi. Uyên Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì. Sau đó, hai người trở về lại trong tông môn, bắt đầu thương lượng lấy bước hành động kế tiếp. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, ngược lại là không có cái gì chuyện lớn. Uyên Trần nằm ở trên ghế, đang đánh chớp mắt, tông môn bên ngoài đột nhiên chuyển đến mấy đạo khí thế cường đại. Xem ra là có khách tới a. Uyên Trần hơi hơi mở to mắt, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy. Ở bên ngoài có một vị nguyên anh sơ kỳ trung nhân, đạp lên một thanh phi kiếm đi tới Lăng Vân Tông trước mặt. Trên người hắn tản ra khí thế bén nhọn, có thể nhìn ra sự bất phàm của hắn. Tại phía sau hắn còn có 3 tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, 2 nam 1 nữ, 2 tên nam tu nhìn bề ngoài ước chừng tại chừng 40 tuổi, còn cô gái kia tướng mạo thanh lãnh, nhìn khoảng 20. Tu sĩ bề ngoài sẽ ở tu luyện tới trúc cơ kỳ thời điểm, bộ dáng già yếu tốc độ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nếu như sử dụng chú nhan đan các loại đan dược, vậy càng là có thể thời gian dài bảo hộ trẻ tuổi bề ngoài. Cho nên chú nhan đan tại trong nữ tu hết sức được hoan nghênh. Nguyễn Diệu Âm cùng mấy vị trưởng lão cảm nhận được cỗ khí tức này sau, bay thẳng thân mà đi. Mấy vị là người nào? Tới ta Lăng Vân Tông có gì muốn làm? Nguyễn Diệu Âm âm thanh lạnh nhạt mở miệng nói. Cầm đầu Nguyên Anh tu sĩ cười lạnh một tiếng, các ngươi Lăng Vân Tông cũng dám ở đây khai tông lập phái, lại không có đi qua đồng ý của chúng ta bây giờ chính thức đối với các ngươi phía dưới đội thông chi. Nghe nói như thế, Nguyễn Diệu Âm đại mi cao lại, nàng cũng không nhớ kỹ đây là cái nào đó thế lực địa bàn. Hơn nữa đoạn thời gian trước còn có 2 đại tông môn cố ý tặng lễ, cái này cũng xác nhận bọn hắn tông môn chính thống tính chất. Thật không nghĩ đến vẫn còn có người chạy tới muốn kiếm chuyện. Các ngươi là người nào? Nguyễn Diệu Âm sau lưng một vị trưởng lão mở miệng nói. Nói ra cũng không sợ hù dọa các ngươi, chúng ta là Tử Hồng Cốc người. Nguyên Anh tu sĩ sau lưng một người trung niên suy thành nói. Tử Hồng Cốc. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng nghe chung quanh đây thế lực đều có cái nào, trong đó liền bao quát cái này Tử Vong Cốc danh tiếng. Nghe nói bên trong Tử Hồng Cốc còn có một vị Nguyên Anh đỉnh phong thái thượng trưởng lão tọa chấn, không thể bảo là không mạnh. Như thế nào? Nếu là sợ, liền ngoan ngoãn từ nơi này lăn ra ngoài, hơn nữa đem các ngươi linh thạch cùng với bảo vật toàn bộ lưu lại. Vừa mới nói chuyện vậy nhân thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Nguyên Anh tu sĩ nhìn xem mấy người, từ trên người bọn họ tán phát khí tức đến xem, cũng bất quá là kim đan kỳ tu sĩ. Mà hắn cũng đối với Lăng Vân Tông từng có hiểu một chút, nghe nói trong đó có một vị Nguyên Anh kỳ yêu tu tọa chấn. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không sợ, chỉ cần là dám đối với bên trên chính mình, vậy tất nhiên không có quả ngon để ăn. Ta chỉ cấp các ngươi 10 phút suy xét, nếu là chậm, cũng đừng trách ta đem các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nguyên Anh tu sĩ lạnh lùng nói ra, một khí thế bàng bạc lập tức từ trên người hắn bộc phát. Nguyễn Diệu Âm cùng mấy vị trưởng lão đang cảm thụ đến cỗ uy áp này thời điểm, lập tức sắc mặt kỳ biến, thậm chí hô hấp đều 10 phần gấp rút. Người này thực lực thậm chí không kém hơn Long Quân phía dưới. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi, Lăng Vân Tông tuyệt không phải các ngươi có thể uy hiếp. Nguyễn Diệu Âm mặc dù đối mặt khổng lồ uy áp, nhưng vẫn là cưỡng ép duy trì hình tượng của mình, không để bọn hắn coi thường. A, có chút năng lực, lại có thể chống cự ta uy áp. Nguyên Anh tu sĩ đánh giá Nguyễn Diệu Âm, phát hiện nàng này bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa làn da trắng non không rảnh, ngược lại là có mấy phần tư sắc. Ta cho ngươi một cái cơ hội, khi ta thiết thị, ta có thể bỏ qua ngươi một ngựa, những người khác nếu là không dựa theo sự phân phó của ta, như vậy chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, mấy vị trưởng lao sắc mặt trầm xuống, bất quá bọn hắn vẫn là không có thoái ý cái này tông nội bố trí hộ pháp đại trận, liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng rất khó phá hắn một chút. Chớ nói chi là bọn hắn còn có Uyên Trần Long Quân trấn thủ nơi đây, đương nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục. Xem ra các ngươi đều rất có cốt khí, bất quá cũng chính là như thế. Nói đi, Nguyên Anh tu sĩ trực tiếp phóng xuất ra linh lực cường đại, hóa thành thủy triều đồng dạng hướng về bọn hắn bao phủ mà đi. Đối mặt cỗ này bẻ gãy nghiền nát một dạng sức mạnh, mấy vị trưởng lao trong mắt đều thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vội vàng thi triển thuật pháp để ngăn cản một lần này công kích, thế nhưng là nhỏ bé giống như cát bụi. Đúng vào lúc này, Uyên Trần trực tiếp thích ra một đạo che chắn, đem mấy người bảo vệ xuống. Sau đó Uyên Trần thân ảnh nhất thời xuất hiện đang lúc mọi người trước người. Nguyên Anh tu sĩ hí mắt, mang theo cảnh giác nhìn xem Uyên Trần, từ trên người hắn cảm nhận được một cổ vô hình đe dọa cảm giác. Chỉ là dùng sức chấn động, cố áp bức này cảm giác liền không còn sót lại chút gì. Ngươi chính là cái này Lăng Vân Tông người cầm lái. Nguyên Anh tu sĩ lăng không nhìn nhau Uyên Trần, trực tiếp thả ra chính mình toàn bộ khí thế. Uyên Trần gật đầu một cái, không tệ, đã ngươi dám xông vào Lăng Vân Tông, vậy tất nhiên làm xong liều chết giác ngộ a. Ngươi, làm càn. Nguyên Anh tu sĩ lạnh rên một tiếng, nổi giận nói, ngươi có biết ta là ai? Phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng không có mấy người dám đối với hắn nói ra dạng này khiêu khích tới. Ta không quan tâm một kẻ hấp hối sắp chết tính mệnh. Nguyên Trần mười phần đạm nhiên, nhìn không ra có bất kỳ một tia gấp gáp. Nhìn thấy chính mình không bị để vào mắt, trong mắt Nguyên Anh tu sĩ tuôn ra một đóa ngọn lửa tức giận. Gia hỏa này thực sự quá khoa trương, nhất định phải muốn cho hắn một điểm màu sắc xem. Nghĩ tới đây, hắn năm ngón tay nắm đấm, đột nhiên hướng Nguyên Trần đánh một cái, lực lượng mãnh liệt lập tức ngưng kết trở thành một đoàn. Sau đó lấy thế tựa như tia chớp tốc độ bổ về phía Nguyên Trần, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, thậm chí có thể nhất kích đem Kim Đan kỳ tu sĩ vênh thành một đống phế tích. Ngay cả Nguyễn Diệu Âm cùng mấy vị trưởng lão cũng cảm nhận được một quyền này kinh khí ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Đó là bọn họ đem hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản siêu cường nhất kích. Chính là đối mặt công kích như vậy, Nguyên Trần trên mặt lại vẫn không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng, bởi vì một kích này trong mắt hắn không coi là cái gì. Nguyên Trần thần niệm khẽ động, thôi phát vô tận bàng bạc yêu lực, trực tiếp ngăn cản một kích này, mà đồng thời thao túng vạn quân lôi đỉnh đống nhiên hướng bốn người đánh tới. Phát giác được giữa thiên địa trong nháy mắt biến sắc, bốn người thần sắc cứng lại, không nghĩ tới trước mắt yêu tu lại có thực lực kinh khủng như thế. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia hai tên kim đan kỳ trung niên nhân liền đang cuộn trào lôi đỉnh nhất kích phía dưới trong nháy mắt hóa thành một đoàn bụi mịn. Mà Nguyên Anh tu sĩ cũng cảm nhận được Nguyên Trần thực lực khủng bố kia, mặc dù hắn cũng là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng hắn vẫn có thể phát giác hai người thực lực có chênh lệch lớn bao nhiêu. Trước mắt yêu tu đơn giản chính là một cái so quái vật còn kinh khủng hơn quái vật. Trong mắt của hắn chợt hiện vẻ hoảng sợ, gấp giọng nói, ta chính là Tử Hồng Cốc đại trưởng lão Mục tòa nhà, ngươi nếu là dám ra tay với ta mà nói, tất nhiên gây nên ta trong cốc thái thượng trưởng lão trả thù. Chương 82. Linh Lung Chấn Vũ Tháp chương 82. Linh Lung Chấn Vũ Tháp có thể Nguyên Trần cũng không để ý những thứ này, một đạo bàng bạc lôi đỉnh giống như diệt thế thần lôi đồng dạng, trực tiếp lóe lên cả bầu trời. Mục Đống trông thấy cái này kinh khủng nhất kích, sau lưng mồ hôi lạnh cũng sớm đã làm ướt, hắn nhìn về phía bên cạnh nữ tử, tiếp đó trực tiếp đem hắn bắt, hướng về chính mình phía trên ngăn trở. "Trưởng lão, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Tên điên nữ tu trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì khi trước như vậy tỉnh táo. Lúc này trên mặt của nàng chỉ có vạn phần hoảng sợ, đồng thời cũng còn có một cỗ cực kỳ không cam lòng tức giận. "Vì ta bỏ sinh kháng phía dưới một kích này, là phúc phận của ngươi, cho ta ngậm miệng lại." Mục Đống gầm thét một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm chính mình mặt mũi. Dù sao cũng là người sắp chết, chỉ có sống sót trọng yếu nhất. Đồng thời Mục Đống cũng tại toàn lực phóng thích ra chính mình tối cường pháp quyết, tới chống cự đạo này đến từ bầu trời nội lôi. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh tại tiếp xúc nữ tu kia trên thân lúc, liền trong nháy mắt đem hắn diệt trở thành một đạo cho tàn, chôn vùi vào lôi đỉnh ủy quang bên trong. Mục Đống đỉnh đầu xuất hiện một đạo cực lớn hào quang, mà ở trong đó có một khối bát quái tinh trận đồ, tạo thành bát pháp che chắn, trực tiếp ngăn cản lôi đỉnh. Nhưng đối mặt cái này một cái cực lớn công kích, dù hắn cũng không cách nào chịu nổi. Oeng. Bát quái tinh bản trong nháy mắt sụp đổ, cực lớn lôi đỉnh trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Một kích này quán xuyên thân thể của hắn, trực tiếp đem phía dưới lưng núi đập ra một cái hố sâu. Người kia dưới một kích này còn có thể sống sót sao? Một vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong đầu có quá nhiều rung động. Nguyên Trần Long Quân uy lực một kích này thật sự là quá kinh khủng đi, thậm chí ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ có thể cùng đánh một trận đi. Nghĩ tới đây, mấy người trên mặt đều là không khỏi hít sâu một hơi. Long Quân thực lực đơn giản kinh khủng như vậy, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Người kia cũng là Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ không dễ dàng bị diệt sát như thế. Nguyễn Diệu Âm lắc đầu, trên mặt mang ngưng trọng. Mặc dù nàng cũng khâm phục tại Nguyên Trần cường đại, thế nhưng là sau lưng của người nọ đứng là Tử Hồng Cốc. Phải biết cái này Tử Hồng Cốc thực lực không thể bảo là không mạnh. Trêu chọc tới bọn hắn, đối với Lăng Vân Tông tới nói lại là một kiện mười phần không dễ sự tình. Ở phía dưới trong hố sâu, một cái toàn thân cháy đen, quần áo rách nát nam tử bày ra. Trên mặt của hắn mang theo vô tận phẫn hận, trên trán bạo khởi gân xanh, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một kiện thần binh, Linh Lung Chấn Vũ Tháp. Ngươi này đáng chết yêu tu, không chỉ có giết ta Tử Hồng Cốc người, lại còn đem ta biến thành bộ dáng này. Ta nhất định phải sinh phệ huyết đục của ngươi. Nghe được hắn cái này tràn ngập uy hiếp ngữ, Nguyên Trần ánh mắt nhưng như cũ giống như giếng cổ, không gợn sóng chút nào. Đối lại cái này đã giống như điên cuồng tu sĩ, phản phất giống như là tại nhìn một cái sắp chết đi sâu kiến. Linh Lung Chấn Vũ Tháp, đi. Theo Mục Đống gầm thét một tiếng, trong tay hắn cái kia giống như cổ tay lớn nhỏ màu nâu bảo tháp trong nháy mắt phóng đại gấp mấy trăm lần không ngừng. Linh Lung Chấn Vũ Tháp lập tức trở nên vô cùng to lớn, giống như Thái Sơn đồng dạng che khuất bầu trời. Mà hắn đang dùng cực kỳ nhanh chóng tinh thế, đem Nguyên Trần mấy người bao phủ ở phía dưới bóng tối. Trong mắt Mục Đống lóe rét lạnh chi sắc, khóe miệng của hắn nhấc lên một vẻ giữ tận nụ cười, chỉ cần đem mấy người kia nhốt vào trong tháp, liền có thể trong nháy mắt đem luyện hóa. Ngược lại là bọn hắn cũng chỉ còn lại có một mảnh huyết thủy, mà thân thể của bọn hắn sẽ trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Vốn và lai hắn là không muốn tế ra cái này một đại sát khí, nhưng đây là Nguyên Trần buộc hắn. Tất nhiên động sát ý, người nào cũng đừng nghĩ quá tốt. Đối mặt hướng trên đỉnh đầu mang theo giống như núi cao bảo tháp, Nguyên Trần giơ lên ngón tay, trong nháy mắt hóa thành cực lớn thân rồng, gần trăm mét thân thể trực tiếp xoay quanh trên không trung. Nguyên Trần hướng thẳng đến bảo tháp phía dưới chỗ trống bên trong bay đi. Thử, đơn giản tự tìm cái chết. Mục Đống thấy thế không khỏi giễu cợt một tiếng, thầm nghĩ ra hỏa này đơn giản tự tìm cái chết, một khi tiến vào trong bảo tháp bộ, cái kia hết thảy đều có thần thức của mình thao túng, cho dù thực lực ngươi phi thiên, cũng không khả năng nhảy ra tìm đường sống. Hắn đã quyết tâm, không chỉ có muốn đem Nguyên Trần triệt để gạt bỏ, đồng thời còn muốn đem cái này Lăng Vân Tông tất cả mọi người giết. Một người sống cũng không còn lại. Liền hắn Lăng Vân Tông một cậu, hôm nay cũng nhất định đem cho Lăng Vân Tông cho cùng. Mà đang khi hắn lòng tin đầy cõi lòng thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào đều điều khiển không được. Cái gì? Mục Đống thần sắc kinh hãi, không rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình linh lung chấn vũ tháp đối với cái kia yêu tu không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đây vẫn là mấy trăm năm qua, lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Vốn là hắn đã cảm nhận được Uyên Trần tiến nhập trong bảo tháp không gian, theo lý thuyết hết thảy đều hẳn là đến phiên mình tới điều khiển. Nhưng bây giờ tình huống chính là, hắn không cách nào điều khiển, thần thức thậm chí không cách nào đối với linh lung chấn vũ tháp tiến hành trường khống. Không, ngươi đã làm gì? Ta làm sao lại đối nó không cách nào trường khống? Mục Đống thân hình run rẩy không ngừng, cả mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà Uyên Trần tại trong linh lung chấn vũ tháp, khóe miệng hơi hơi nhếch câu, hắn lúc trước vừa bận tại trong hệ thống rút thưởng rút được chặt đứt. Tiếp đó linh ngộ một cái siêu cường kiếm ý, chém ra hoàn mỹ một đao. Một đao này có thể chặt đứt không gian, thậm chí hết thảy công xiềng. Đến nỗi Mục Đống đối với linh lung chấn vũ tháp thần niệm ở giữa trường khống, tự nhiên cũng sẽ không lời nói phía dưới. Nhất thời, trong miệng Mục Đống đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, hắn trực tiếp nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Thân thức bị trọng thương, hắn cảm giác giống như bị vô số đao kiếm đâm thủng da thịt đồng dạng. Đám người còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy chuyện gì không tốt xảy ra. Bọn hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời tháp lớn, mong đợi Long Quân đừng ra cái gì sự đoan. Nếu như Long Quân xảy ra chuyện, vậy đối với Lăng Vân Tông tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Mà tại mọi người khẩn trương chú mục phía dưới, Uyên Trần từ bên trong tháp trong nháy mắt phá xuất, đồng thời hóa thành hình người. Vẫn là như vậy nho nhã xuất trần, phi phàm tuấn mỹ. Nhìn thấy Uyên Trần không việc gì, trong lòng mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Vừa mới Uyên Trần không chỉ có chặt đứt Mục Đống đối với bảo tháp liên hệ, đồng thời cũng đối bảo tháp tiến hành một cái điều khiển. Đến lúc đó liền có thể tặng cho tông môn thu được một bút không nhỏ hệ thống ban thưởng. Nhìn phía dưới chật vật không chịu nổi Mục Đống, Uyên Trần đưa tay phóng thích một đạo mãnh liệt khí nhận. Trong mắt Mục Đống mang theo chưa bao giờ có sợ hãi, nhìn xem cái này bay tới một đạo khí nhận. Từ trước đến nay uy phong lẫm lẫm hắn, chưa bao giờ nghĩ tới có chật vật như vậy một ngày. Hắn con ngươi đột nhiên tăng, vội vàng giật mình nói, ngươi không thể giết ta, ta là Tử Hồng Cốc trưởng lão, ngươi như giết ta, tất nhiên cùng Tử Hồng Cốc không chết không thôi. Đến lúc đó ta trong cốc thái thượng trưởng lão nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Đối mặt Mục Đống uy hiếp, Uyên Trần coi như không nghe, vẫn như cũ không lưu tình chút nào. Tên đáng chết, sau này ta tất sát ngươi. Mục Đống thầm giận một tiếng, sau đó bóp nát ngọc trong tay phủ, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạnh mẽ khí nhận trong nháy mắt tại chỗ lưu lại một cái cường đại cái hố, sơn nhạc vì đó dao động. Chương 83. Mục đại trưởng lão, đừng tại né. Chương 83. Mục đại trưởng lão, đừng tại né. Mà Uyên Trần trực tiếp phóng thích thần thức cường đại bao phủ vùng thế giới này. Tên kia thân chịu trọng thương, cứ việc sử dụng bí pháp hắn chạy khỏi nơi này, nhưng cũng không có trốn bao xa. Bởi vì ở trên người hắn có Uyên Trần ký hiệu yêu lực, nếu như bây giờ toàn lực đuổi theo hẳn là đủ đuổi theo. Tất nhiên cùng cái tiên nguyên anh kỳ tu sĩ đã không nể mặt mũi, trở thành không chết không thôi cục diện. Vậy dĩ nhiên cũng không khả năng thả hắn một đầu sinh lộ. Rất nhanh, Uyên Trần thần thức cường đại khóa chặt ở khoảng cách nơi đây ngàn dặm bên ngoài một mảnh màu xanh trong rừng rậm. Tìm được ngươi. Uyên Trần khẽ miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Một đôi thâm thúy đôi mắt giống như là xem thấu sơn hà, đi tới một chỗ trong rừng rậm. Tại màu xanh lá cây bờ sông, Mục Đống che lấy cảnh tan hoang cánh tay, hướng về phía trước đi đến. Trên mặt của hắn mang theo vô cùng căm hận thần sắc, khàn khàn thấp giọng nói, tên đáng chết, chờ ta trở lại Tử Hồng Cốc an dưỡng thương thế. Tất nhiên mang theo toàn cốc người tới diện ngươi cái này phá tông môn, đến lúc đó lại đem ngươi rút gần lộ ra, để giải mối hận trong lòng ta. Hắn hiện tại khí lực hoàn toàn không có, coi như bây giờ gặp phải một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng mà hắn bây giờ căn bản không có thời gian khôi phục thể lực, mặc dù vừa mới phục dụng mấy cái khôi phục đan dược, nhưng vẫn là cần thôi động linh lực đến giúp đỡ tăng tốc hấp thu. Mà bây giờ hắn sử dụng ẩn trốn ngọc phù, né ra khoảng cách mặc dù có trên dưới ngàn dặm, nhưng đối với một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, cũng chỉ là nửa nén hương thời gian. Nếu như không dành thời gian chạy trốn, nhất định sẽ bị bắt lại, đến lúc đó còn muốn bảo mệnh nhưng liền không có mảy may biện pháp. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ là thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý làm thịt. Nghĩ tới đây, Mục Đống trong mắt hận ý lại độ cường thịnh mấy phần, hắn tóm lấy bên cạnh một nhánh cỏ bánh trưng, trong nháy mắt tạo thành một đoàn thảo tương. Hắn thời khắc này hận ý gần như sắp thực chất hóa. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ xa xôi thần thức đang dò xét đến chính mình. Lập tức trong lòng cả kinh, trong mắt phẫn nộ trong nháy mắt đã biến thành kinh sợ chi sắc, tên đáng chết kia lại có khủng bố như vậy. Cứ việc cách nhau ngàn dặm, cũng đã là bị Uyên Trần phát giác. Bây giờ chạy trốn chắc chắn là tới đã không kịp, chỉ có tìm một chỗ trốn đi. Hết thảy chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mục Đống bắt đầu hướng về bốn phía tiến hành dò xét, muốn tìm cái thích hợp chỗ tiến hành ẩn nút. Hiện tại hắn thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, lại thêm thương thế quá nghiêm trọng, căn bản tránh không khỏi tên kia truy sát. Thế là hắn cố nén đau ý, hướng về một chỗ bất ngờ trong núi rừng đi đến. Lúc này Uyên Trần hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp hướng cái kia lục lâm bên trong bay đi. Hắn có thể cảm thấy chính mình ở lại Mục Đống trên người yêu lực, nguyên bản đang hướng về phía nam di động tới, nhưng bỗng nhiên lại trực tiếp đổi vị trí, bắt đầu hướng một bên khác quanh co hành động. Nếu như đoán không lầm, cái kia người bị thương nặng nguyên anh tu sĩ hẳn là phát hiện mình bị truy lùng, lúc này mới cố ý thay đổi phương hướng, muốn tiến hành ẩn nút. Ý tưởng là không tệ, chỉ tiếc hắn gặp phải là chính mình. Ân, như thế nào biến mất? Uyên Trần thân hình dừng lại, đầu lông mày nhướng một chút, phát hiện mình tiêu ký tại Mục Đống trên người yêu lực bỗng nhiên không cảm giác được. Rõ ràng chỉ còn lại khoảng cách mấy chục dặm, nếu là chậm thêm một hồi, Uyên Trần liền có thể đối nó phát động công kích. Mặc dù không cảm giác được tiêu ký ở trên người hắn yêu lực, nhưng phạm vi đã thu nhỏ không sai biệt lắm. Cứ việc không thể chính xác đả kích, nhưng hoàn toàn có thể hỏa lực bao trùm. Đến lúc đó trực tiếp đem ở đây biến thành một đống đất chết, vậy hắn liền không chỗ ẩn trốn. Uyên Trần phục dụng một bình phục linh dịch, nhanh chóng vận dụng yêu lực đem hắn sau khi hấp thu, nguyên bản hơi có vẻ thiếu hụt linh hải lập tức trở nên tràn đầy. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, khôi phục hiệu quả chính là nhanh. Mục đại trưởng lão, đừng tại né, ta đã phát hiện ngươi, nếu như ngươi bây giờ đi ra, có lẽ ta còn có thể phóng ngươi một con đường sống. Uyên Trần muốn lừa dối ra mục đống, cho nên cố ý sử dụng linh lực làm lớn ra thanh âm của mình. Như là sấm nổ một dạng âm thanh lập tức vang dội phía dưới ở trong một mảnh sơn lâm. Hơn nữa không ngừng quanh quẩn, âm thanh giống như vô khổng bất nhập, hù dọa một đám dã thú chạy tứ tán. Một chỗ ướt rầm rề trong sân động, mục đống hai đầu gối xoay quanh trên mặt đất, nghe được Uyên Trần như hồng trung tầm thường âm thanh lập tức kinh ra một hồi mồ hôi lạnh. Hắn tại chỗ cửa hang bố trí cấm chế, có thể tránh né hết thảy thần thức dò xét. Nhưng cấm chế này có thể thời gian duy trì không hề trường cửu, nếu là Uyên Trần một mực canh giữ ở bên ngoài, cái kia bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Mà hắn nghe được Uyên Trần vừa mới mấy câu nói kia sau, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia yêu tu lại có năng lực kinh khủng như thế sao? Lại có thể xuyên thấu qua cấm chế này quan sát được vị trí của mình. Nếu là bây giờ ra ngoài, có lẽ thật sự có thể nhặt về một cái mạng. Bất quá rất nhanh mục đống lắc đầu, cưỡng ép chấn định lại, nếu là Uyên Trần phát hiện chính mình, vậy tất nhiên sẽ trực tiếp đối với chính mình phát động công kích. Từ lúc trước giao thủ quá trình đến xem, liền có thể biết cái kia yêu tu cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Một khi bị hắn phát hiện bóng dáng, chỉ có một con đường chết. Nếu là bây giờ ra ngoài chắc chắn phải chết, tuyệt không bất luận cái gì có thể còn sống tính chất. Cho nên hắn vẫn là quyết định trốn ở chỗ này, ngược lại dù sao cũng là chết, vậy còn không bằng đánh cược một cái. Thế là hắn âm thầm cắn răng, trên trán thẩm thấu ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Lòng bàn tay của hắn gắt gao nắm chặt, cưỡng ép bình phục tâm tình của mình, chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có khả năng sống tiếp. Sống mấy trăm năm, hắn vẫn là lần đầu cảm thấy như thế khuất nhục cùng bất lực. Chỉ cần trốn qua một kiếp này, nhất định phải trở lại tông môn, mời ra thái thượng trưởng lao báo thủ cho mình. Đem cái kia Lăng Vân Tông tất cả mọi người xử tử lăng trì, sau đó lại đem hắn đốt thành tro bụi. Đến nỗi cái kia yêu tu, hắn thậm chí hận không thể lập tức sinh thực máu thịt. Hừ, còn không ra sao? Uyên Trần cố ý lộ ra một tiếng giễu cợt. Coi như trốn tránh không ra, liền thật sự cho là mình không thể làm gì được hắn sao? Loại ý nghĩ này có phần có chút nực cười, lại có chút ngu xuẩn ngây thơ. Sau đó Uyên Trần trực tiếp sử xuất một chiêu, tinh vẫn vật tượng. Phía trên bầu trời lập tức xuất hiện mấy cái giống như cháy thiên thạch đồng dạng, hướng về phía dưới sơn lâm rơi xuống. Mặt ngoài giống như dung nham đồng dạng nóng bỏng thiên thạch, mang theo tiếng xé gió, còn có khí nóng lạng hướng về phía dưới đánh tới. Mà giờ khắc này, mục đống trên mặt lộ ra chấn nhiên chi sắc. Cứ việc trốn ở lạnh như băng trong sơn động, hắn cũng có thể cảm nhận được bên ngoài truyền đến nóng bỏng nhiệt độ không khí, cùng với cái kia mang theo cùng mãnh luồng khí xoáy thanh âm. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra toàn bộ có thể hộ thân đồ vật, tới vì chính mình ngăn cản. Theo hắn thần niệm không ngừng chớp động, tại hắn quanh thân sáng lên một đạo có một đạo màu sắc khác nhau che chắn. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng thiên thạch giống như mưa đá đồng dạng, không ngừng đánh thẳng vào sơn lâm, trực tiếp đem trọn phiến sơn lâm đánh thành một khối đất bằng. Chương 84. Lang Sơn chi chủ chương 84, Lang Sơn chi chủ thậm chí đập ra một cái mười mấy thước cái hố nhỏ đi ra. Trung quanh thiêu đốt hỏa diễm, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Mà mục đống càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi mắt thấy vừa rồi phát sinh hết thảy, nguyên bản hướng trên đỉnh đầu ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ suy sụp. Nếu không phải hắn đã sớm thi triển rất nhiều che chắn, chỉ sợ cũng phải bị cái này hậu thổ chôn cất. Nhìn xem nguyên bản xanh um tươi tốt sơn lâm, lập tức đã biến thành một cái biển lửa, trong lòng Nguyên Trần không gợn sóng chút nào. Hắn đã sớm tại thiên thạch rơi xuống thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ cường đại xung kích bị đổ vật gì chặn lại. Nguyên Trần hạ xuống thiêu đốt đại địa, hướng về vừa rồi khác thường trô đi đến, nếu như không có đoán sai, mục đống nên ẩn thân tại chỗ này. Theo Nguyên Trần bước chân dần dần tới gần, mục đống tâm cũng thoát lên tới cổ họng, hắn cảm giác tử thần đang không ngừng đến gần chính mình. Trên người mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem toàn thân hắn ướt nhẹp, hai chân của hắn đã bắt đầu không nhịn được phát run. Chưa bao giờ có lúc này sợ qua tử vong. Ngay tại Uyên Trần vừa muốn đến gần cái kia điểm đáng ngờ địa phương lúc, ở phía xa bỗng nhiên truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, ai dám tại lao nương địa bàn náo sự, không muốn sống phải không? Tiếp lấy một đạo thân ảnh màu trắng giống như huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện ở Uyên Trần trước người. Uyên Trần hơi hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử áo trắng, nữ tử này bộ dáng tuyệt mỹ, làn da trắng nõn như ngọc, sau lưng khoác lên một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc thẳng. Hai cánh tay của nàng giống như củ sen đồng dạng tinh tế trắng nõn, da thịt thổi qua liền phá. Không chỉ như thế, nữ nhân này eo cũng giống như mảnh liễu, uyển chuyển với ôm. Nhưng mà dưới người nàng cũng không phải tròn trịa như ngọc thon dài cặp đùi đẹp, mà là đang không ngừng di động thân rắn, có thể hóa hình thành người, lời thuyết minh nữ nhân này cũng là nguyên anh kỳ đại yêu. Nữ tử áo trắng một đôi giống như thu thủy đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Uyên Trần. Nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn một đôi sừng rồng thời điểm, trong mắt rõ ràng thoáng qua mấy phần kinh ngạc. Hai người đứng tại chỗ rằng co nhau trong chốc lát, Uyên Trần vừa định lên tiếng đánh vỡ trầm tĩnh. Trốn ở trong hố sâu mục đống lập tức hai mắt sáng lên, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, hắn vội vàng lật leo ra thân. Hướng cái kia bạch y nữ yêu quát to một tiếng, "Lang Sơn yêu vương, ta chính là Tử Hồng Cốc đại trưởng lão Mục Đống, nếu là ngươi nguyện ý cứu ta, Tử Hồng Cốc tất có thâm tạng." Nghe nói như thế, bạch y nữ yêu ngoái nhìn hắn một cái, phát hiện hắn bây giờ bộ dáng có thể nói là chật vật không chịu nổi. Hơn nữa hắn mới từ trong đất đào đi ra, giống như là bẩn thỉu tên ăn mày cũng không quá đáng chút nào. Đối với cái này, bạch y nữ yêu che miệng khẽ cười một tiếng, nguyên lai là Mục trưởng lão, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, ngươi vậy mà trở nên không chịu nổi như vậy. Nghe lời nói này, Mục Đống trong mắt lóe lên một vòng giới nhiên chi sắc, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. trọng yếu là sống sót trước, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Uyên Trần nhíu mày, thần sắc bình thản nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, hôm nay người này hẳn phải chết. Bạch Y Nữ Yêu nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Mặc dù Uyên Trần là Long tộc người, nhưng hắn làm việc cùng khẩu khí hơi bị quá mức khoa trương một chút. Ở đây dù sao cũng là Lang Sơn, là nàng Bạch Cơ Nguyệt địa bàn. Câu cửa miệng nói, cường long không đấu địa đầu xà, chẳng lẽ đạo lý này hắn còn không hiểu không? Không gần như chỉ ở ta Lang Sơn động thủ, còn tại trước mặt của ta làm càn như vậy, ngươi khó tránh khỏi có chút quá xem thường ta cái này Lang Sơn chi chủ đi. Bạch Cơ Nguyệt trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh, lập tức thân như ảnh ra, hướng về Uyên Trần bay lượn mà đến. Trong cơ thể của nàng yêu lực trào lên, trong lòng bàn tay kim mang lấp lóe, phản phất một vòng như mặt trời chói chang, rực rỡ lóa mắt. Quang hoa sáng chói nhất kích tự tay mình giết vút qua không trung, lệ ngư không run run. Mãnh liệt như vậy nhất kích, ngay cả mục đống mí mắt cũng không khỏi hơi hơi nhảy một cái, lực lượng này thật là kinh người. Uyên Trần căn bản vốn không sợ, hắn trong nháy mắt đưa tay, năm ngón tay nắm đấm, hội tụ một đạo vô song khổng lồ yêu lực, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hai đạo lực lượng kinh khủng chạm vào nhau, lập tức gây nên một hồi cực lớn năng lượng ba động, hướng về tứ phương tuôn ra. Tại Uyên Trần trên nắm tay, lôi đỉnh chi lực không ngừng mà thoăn động, giống như một hồi lôi đỉnh như phong bạo. Chỉ là một hiệp, Bạch Cơ Nguyệt lập tức bị cổ sức mạnh kinh khủng này cho đánh lui mấy mét bên ngoài khoảng cách, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Nàng có chút không dám tin nhìn xem trước mắt tuấn giật thanh niên. Đây chính là Long tộc thực lực sao? Khó trách hắn sẽ như thế không có sợ hãi. Đi qua vừa mới đối chiến, trong lòng của nàng liền manh động một cỗ thoái ý vì mục đống một cái miệng hứa hẹn, căn bản không cần đến phạm lớn như thế phong hiểm. Nhìn thấy Bạch Cơ Nguyệt lộ ra lui chiến chi ý, mục đống vội vàng gấp giọng nói, Lang Sơn yêu vương, nếu như ngươi nguyện ý bảo đảm ta không dạng, ta nguyện ý lấy ra tử hồng cốc pháp bảo cao cấp, minh tâm thánh thạch xem như lễ vật. Nghe được minh tâm thánh thạch, Bạch Cơ Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Phải biết minh tâm thánh thạch năng đủ dùng tu sĩ nhẹ nhõm đột phá bình cảnh, là công hiệu lớn lao vật thần kỳ. Cho dù tìm lượt toàn bộ Trung Châu đại lục, cũng khó có thể tìm được mấy cái. Mà nàng cũng đúng lúc cắm ở nguyên anh 6 tầng đã nhanh có 200 năm. Nếu là có minh tâm thánh thạch trợ giúp, vậy nàng liền có thể nhẹ nhõm đột phá tới nguyên anh 7 tầng, cũng chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Chỗ tốt như vậy đối với nàng mà nói, vô tình là cực lớn. Nhưng muốn đối phó trước mặt Long tộc người, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nghĩ tới đây, trên mặt của nàng trong nháy mắt trở nên xoắn xuýt phức tạp, bất quá chỉ là một lát sau, trên mặt của nàng mang theo giống như xuân hoa đồng dạng sáng rỡ đủ cười. Các hạ nếu là có thể nể tình ta, tha hắn một lần, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, vô luận là cái gì cũng có thể. Vừa nói, nàng còn tại một bên triển lộ lấy chính mình cái kia lệnh chúng sinh si mê dáng người. Uyên Trần nhìn xem dáng dấp của nàng, chẳng biết tại sao lại có loại ẩn ẩn thất thần cảm giác. Phản phất nụ cười của nàng làm cả trong thiên địa phong quang đều ảm đạm phai mờ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại muốn gật đầu xúc động, xem ở trên mặt của nàng, bỏ qua cho tên kia một cái mạng chó cũng là không sao. Bạch Cơ Nguyệt nhìn thấy trong mắt Uyên Trần dần dần dâng lên một tia nóng rực ánh lửa. Nàng nhàn nhạt nở nụ cười, đem thân thể chậm rãi hướng Uyên Trần tới gần. "Như thế nào, nếu như buông tha hắn, ngươi muốn thế nào cũng có thể a?" Uyên Trần nuốt nước miếng một cái, cảm thấy cổ họng hơi khô khô, thật sự cũng có thể sao? Bạch Cơ Nguyệt dùng yếu đuối không xương tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Uyên Trần bên mặt, một tấm trên mặt tuyệt mỹ lộ ra ra nhu tình như nước thần sắc. "Đương nhiên, chỉ cần là ngươi nghĩ, ta đều có thể thỏa mãn." Đúng lúc này, Uyên Trần ánh mắt run lên, trực tiếp nắm cổ tay trắng của nàng. Nguyên bản ánh mắt nóng bỏng trở nên có chút rét lạnh. Uyên Trần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chỉ là mỹ thuật, cũng nghĩ đối với ta có hiệu lực, ngươi ngược lại có chút tự phụ. Trong lòng Bạch Cơ Nguyệt mãnh kinh, thì ra hắn mới vừa rồi là đang cố ý ngụy trang, muốn buông tay ra cánh tay. Lại phát hiện cổ tay giống như vừa sắt dòng lũ kiềm chế ở, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Uyên Trần cũng không để ý tới phản kháng của nàng, cánh tay kia đưa tay hướng về phía mục đống trực tiếp thả ra lôi đỉnh nhất kích. Chương 85. Không cần chương 85, không cần phanh. Kinh khủng nhất kích trực tiếp đánh xuyên mục đống trên người mấy tầng che chắn. Nguyên bản hắn che chắn ngăn cản Uyên Trần chiêu kia công kích sau, cũng đã bắt đầu dần dần tăng cảnh. Bây giờ lại gặp phải như thế đột nhiên xuất hiện tấn mãnh nhất kích, càng là trực tiếp bị xỏ xuyên thân thể. Mục đống trong nháy mắt giống như sập ngã đầu gỗ đồng dạng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn giờ phút này sinh tức hoàn toàn không có, liền lịch chuyển nguyên anh cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Sau đó té xuống đất mục đống, giống như là tán lạc bụi mù, chôn vùi vào này. Bạch Cơ Nguyệt nhìn thấy một màn này sau, càng là sầm mặt lại. Tất nhiên mục đống đã chết, đây cũng là đại biểu cho có thể thu được minh tâm thánh thạch sự tình cũng liền rơi vào khoảng không. Nàng hận hận nhìn chằm chằm Uyên Trần, trực tiếp thi triển yêu lực, như muốn đánh văng ra. Mà Uyên Trần trực tiếp thuận thế đem nàng hất ra, tất nhiên mục đống đã chết. Cái này lần nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Không cần thiết cùng con rắn này yêu tiến hành dây dưa. Đứng tại, Bạch Cơ Nguyệt giận giận một tiếng, tay ngọc vung lên, màu trắng uy mang trong nháy mắt hướng về Uyên Trần đánh tới. Ngươi tại ta chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có một điểm muốn có đền bù sao? Uyên Trần lạnh lùng nở nụ cười, ta không cùng ngươi tính toán rõ ràng. Vừa mới bao che kia nhân loại sổ sách, cũng đã là rất có thành ý bồi thường. Bằng không ta có thể bảo đảm ngươi bây giờ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bình yên vô sự. Nghe nói như thế, Bạch Cơ Nguyệt thần sắc âm tình bất định, mặc dù cái này Long tộc nam tử thực lực đích xác rất mạnh, nhưng nàng Bạch Cơ Nguyệt cũng không phải cái gì tốt nắm quả hờ mềm. Nếu như không có chấn nhiếp người khác trừng phạt, vậy sau này chính mình Lang Sơn chẳng phải là sẽ trở thành những cái kia nhân loại tu sĩ bãi săn. Nàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sau một khắc, một cỗ thần bí mênh mông lăng lệ khí nhọn hình lưỡi dao từ trong tay nàng xuất hiện. Cỗ này lệ mang xuất hiện, làm cho chung quanh nhấc lên một hồi cuồng phong, bụi mù nổi lên một phía. Chợt Bạch Cơ Nguyệt phất tay nhất kích, lệ mang giống như nhanh như điện chớp đồng dạng hướng về Uyên Trần tập sát mà đi. Lệ mang những nơi đi qua, hư không chấn động không thôi. Uyên Trần hơi híp cả mắt, cảm nhận được trên một kích này ẩn chứa lực lượng cường đại. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lệ mang trực tiếp phá vỡ Uyên Trần tàn ảnh, không đợi Bạch Cơ Nguyệt cao hứng, một đạo bàng bạc kinh khủng lôi đỉnh chi quyền liền hướng nàng đột nhiên đánh tới. Bạch Cơ Nguyệt ánh mắt cấp bách giật mình, tim đập loạn không thôi, đối mặt cấp tốc như vậy công kích, nàng khó có tránh né chi lực. Bất quá nàng vẫn là bỗng nhiên cắn răng, sử dụng yêu lực che lại cơ thể, sau đó phịch một tiếng, nàng bị văng ra ngoài mấy chục thước trong bụi đất. Trong nội tâm nàng kinh hãi không thôi, vì cái gì giữa hai người cảnh giới không kém nhiều, nhưng thực lực nhưng lại có khó mà vượt bọn khe rãnh. Mặc dù nàng biết Long tộc thực lực cường hãn, nhưng cũng không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Uyên Trần dõi mắt nhìn lại, Bạch Cơ Nguyệt đã từ đẩy trời bụi trần ở trong đột nhiên chui ra. Hắn lý giải yêu thú đối với lĩnh vực của mình đã biết được trọng. Một khi muốn người xâm phạm lĩnh vực, vậy tất nhiên là sẽ nhớ hết tất cả biện pháp tiến hành khu trục nhân. Lúc này hắn cũng cảm nhận được không ít trúc cơ kỳ yêu thú, thậm chí kim đan kỳ yêu thú nhanh chóng hướng nơi đầy tụ lại. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng Uyên Trần không chút nào không sợ, hắn thấy cũng là một bầy kiến hôi thôi. Nghĩ đến đây, Uyên Trần trực tiếp thả ra một đạo huy hoàng long uy, chấn nhiếp tứ phương yêu thú. Một chút đê giai yêu thú cảm nhận được cái này đến từ phương diện huyết mạch khắc chế, lập tức toàn thân phát run, trong mắt hoảng sợ muôn dạng. Liền xem như kim đan kỳ yêu thú cũng là nội tâm cảm thấy có loại hít thở không thông tư vị, bọn hắn trái tim phanh phanh vang dội. Đại vương bị cái kia long tộc nam tử áp chế, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ a? Ngu xuẩn, liền xem như 100 cái người ta cộng lại cũng không phải cái kia long tộc nam tử đối thủ. Vậy nếu như đại vương bị thương, vậy chúng ta chẳng phải là cũng biết nguy cơ sớm tối? Đúng vậy à, phải biết Lang Sơn có vạn dặm phạm vi, những cái kia nhân loại tu sĩ bình thường cũng chỉ dám ở ngoại vi hoạt động. Nếu như đại vương bị thương, vậy bọn hắn nhất định sẽ không cố kỵ chút nào hướng về Lang Sơn trung tâm khoảng cách tới gần. Mặc dù chúng ta cũng không đến nỗi bị bắt, nhưng cũng rất khó có cái gì thành tịnh thời gian qua. Một đám kim đan kỳ yêu thú tại bụi đất bên ngoài thấp giọng trao đổi. Thấy chúng nó không có xông lên công kích, Uyên Trần cũng không có vận hướng chúng nó độc thủ. Dù sao hắn luyện cũng không phải tàn sát ma công, quá nhiều sát lục với hắn mà nói không có ích lợi gì. Bạch Cơ Nguyệt thân hình chớp mắt là tới, cơ hồ chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, liền lại độ hướng Uyên Trần sử dụng một đạo cường đại công kích. Lực lượng cường đại lại độ lệnh hư không chấn động, phản phất có thể chôn vùi hết thảy. Đối mặt công kích như vậy, Uyên Trần lại độ hội tụ lên lôi đình uy quang, đồng thời tại lôi đình bên trong còn thêm tạp lấy một đạo lam sắc hỏa diễm. Hai cỗ sức mạnh lại độ chạm vào nhau, Bạch Cơ Nguyệt căn bản là không có cách ngăn cản, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nàng thân hình bay ngược mà ra, toàn thân bị trọng thương. Thực lực của nàng quả thật không tệ, nhưng so với Địa Long Vương tới nói, liền muốn kém không ít. Liền xem như Địa Long Vương tồn tại như vậy, cũng không có đào tẩu, chớ nói chi là nàng chỉ là một cái xà yêu. Như thế nào, hiện tại còn muốn ta đưa ra cái gì bồi thường sao? Uyên Trần thanh âm đạm mạc tại Bạch Cơ Nguyệt bên tai vang lên, để cho nàng lại độ phun ra một ngụm máu tươi tới. Là ta không địch lại, ta chịu thua. Bạch Cơ Nguyệt trong mắt nói, dựa theo ta phía trước nói tới quy củ, nếu có yêu tộc người có thể để cho ta thua tâm phục khẩu phục, ta lợi dụng thân cùng nhau hầu. Ân. Uyên Trần trợn to hai mắt, có chút hoài nghi có phải hay không lỗ thai của mình nghe lầm, làm sao lại như thế kỳ hoa quý củ. Ta tất nhiên lập được cái quy củ này tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Bạch Cơ Nguyệt nói nghiêm túc. Uyên Trần khoát tay áo, không cần, ta đối ngươi quy củ không có hứng thú. Nghe vậy, Bạch Cơ Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, bất quá vẫn là nói, ta tất nhiên nói ta sẽ không nuốt lời, vậy ta nhất định sẽ làm theo lời hứa của ta, từ giờ trở đi, ta sẽ một lòng phụng dưỡng ngươi. Uyên Trần nghe nói như thế lập tức có chút im lặng, theo lý thuyết nguyên anh kỳ yêu tu trí tuệ không chút nào kém cỏi hơn trong nhân loại trí giả. Chẳng lẽ vừa mới chính mình dùng sức quá mạnh, đem đầu của nàng cho đánh hư? Khụ khụ, chuyện này ngày sau hay nói, ta bây giờ không có tâm tư tới xử lý ngươi. Uyên Trần vội ho một tiếng, không rõ nàng lời nói đến tột cùng là thật hay giả. Nếu là thật, vậy khẳng định là vô căn cứ gặp may mắn, chẳng một vị nguyên anh trung kỳ đại yêu. Nhưng nếu như nàng có ý tưởng khác, cái kia cũng chính xác rất khó nói chuẩn. Ta đích xác không phải vô điều kiện toàn tâm phụng dưỡng ngươi, điều kiện ta còn có một cái. Bạch Cơ Nguyệt nói. Uyên Trần nhíu mày hỏi, là cái gì? Ta muốn cùng ngươi sáng tạo một cái cường đại dòng dõi. Bạch Cơ Nguyệt nghiêm mặt nói. Gì? Uyên Trần có chút ngây người nhìn chằm chằm nàng, cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được bất luận cái gì đùa giỡn khí tức. Ngươi tới thật sự? Tha thứ ta cự tuyệt. Uyên Trần không chút do dự nói. Chương 86. Vạn Bảo Lâu chương 86, Vạn Bảo Lâu vì cái gì? Bạch Cơ Nguyệt trên mặt hiện ra không hiểu thần sắc, nàng không cho rằng sẽ có người cự tuyệt loại yêu cầu này. Loại chuyện này vẫn còn cần tiến hành theo chất lượng, không có cảm tình vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Uyên Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Kỳ thực hắn cũng là hiếu kỳ, cả hai bản thể cũng là yêu thú. Lời muốn nói, hắn thật đúng là không có kinh nghiệm gì. Bất quá nghĩ đến ở đây, cũng cần phải thật tốt nghiên cứu một chút. Đến cùng là dùng bản thể vẫn là yêu thú hình thái. Bằng không thì ngươi cái này kích thước cũng đối không lên a, trên trời sẽ không rất địa bánh, đây là ta trước sau như một lý niệm. Uyên Trần nghiêm mặt nói, nếu như ngươi thật sự muốn đuổi theo ta mà nói, vậy thì ăn vào cái này ngự hồn đan, hơn nữa lấy thiên đạo phát thệ. Nuốt vào ngự hồn đan sau, như vậy tính mạng nạn liền sẽ hoàn toàn bị nắm ở Uyên Trần trong tay. Đây là so tụ sát đan càng thêm ngắn gọn đan dược. Nếu như nàng vi phạm với mệnh lệnh của mình, như vậy chỉ cần nhất niệm điều khiển, liền trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Thuộc về tuyệt đối trưởng không cùng phục tùng. Nếu như nàng thật sự nguyện ý ăn vào, như vậy lại lấy thiên đạo phát thệ, Uyên Trần liền có thể hoàn toàn tin cậy nàng. Nghe được Uyên Trần yêu cầu, Bạch Cơ Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. dạng này chẳng khác gì là hoàn toàn đem cái mạng nhỏ của mình giao cho Huyên Trần, đồng thời làm bất cứ chuyện gì cũng không có thể có hài lòng. Cho dù là để cho chính mình đi làm những cái kia hoàn toàn chuyện không muốn làm, thậm chí để cho chính mình đi chịu chết, cũng không có khả năng chút nào phản kháng. Nếu như Huyên Trần đem chính mình xem như con rơi vứt bỏ mà nói, nàng là một điểm khả năng phản kháng cũng không có. Suy tư sau một hồi lâu, Bạch Cơ Nguyệt hướng về phía trước mắt đứng chắp tay Huyên Trần lắc đầu nói, ta không đồng ý, mặc dù ngươi phòng bị ta có thể lý giải, nhưng để cho ta đem tính mệnh hoàn toàn giao phó cho ngươi, ta còn làm không được. Nghe được câu trả lời của nàng, Huyên Trần cũng không ngoài ý muốn, hắn muốn là không có tính toán thu nạp Bạch Cơ Nguyệt ý nghĩ. Nói ra lời nói này, cũng chỉ là muốn cho nàng biết khó mà lui thôi. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Cơ Nguyệt lại nói, bất quá, ta vẫn sẽ dựa theo ta mà nói, phụ dưỡng tại trái phải của ngươi, thẳng đến ngươi hoàn thành nguyện vọng của ta. Huyên Trần mặt sầm lại, nói, nếu như ngươi dựa theo ngươi nói như vậy, ta tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ tâm làm loạn, ta đều sẽ không chút lưu tình đem ngươi gạt bỏ. Nếu như ngươi muốn thu được ta tán thành, trừ phi xuất sắc hoàn thành ta nhiệm vụ giao cho ngươi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bạch Cơ Nguyệt gật đầu nói. Nàng biết ý nghĩ này khiến người khác biết sẽ cảm thấy có vấn đề, nhưng nàng tâm nguyện chính là sinh hạ một cái vô cùng cường đại dòng dõi. Huyên Trần đưa tay vỗ trán của mình một cái, thôi, ngươi cao hứng liền tốt. Sau đó Huyên Trần liền quay người hóa thành một đạo hào quang rời khỏi nơi này. Trở lại Lăng Vân Tông, Huyên Trần nhìn thấy Nguyễn Diệu Âm cùng với mấy vị trưởng lao còn đứng ở khi trước vị trí không hề rời đi, nghĩ đến cũng là đang đợi chính mình trở về. Bọn hắn nhìn thấy Huyên Trần trở về, cũng không khỏi thở dài một hơi. Nguyễn Diệu Âm cao mày càng là trầm giọng hỏi, Long Quân, người kia trốn sao? Mấy vị trưởng lão cũng là có chút khẩn trương nhìn xem Huyên Trần. Huyên Trần khép cười một tiếng, nghĩ tại mí mắt của ta thấp đào đầu, không có dễ dàng như vậy. Vậy dạng này mà nói, chúng ta cùng cái kia Tử Hồng Cốc liền kết tử thủ, dường như thế một tôn đại địch, chỉ sợ đối với chúng ta tông môn có chút bất lợi. Nguyễn Diệu Âm tỉnh táo phân tích nói, Tử Hồng Cốc tại Trung Châu thế nhưng là có mấy ngàn năm hùng hậu nội tình, trêu chọc tới bọn hắn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Huyên Trần biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ, khoát tay áo, cười nói, bất quá chỉ là một cái Nguyên Anh đỉnh phong thái thượng trưởng lão tọa trấn mà thôi, sao lại cần e ngại với hắn? Yên tâm, nếu có bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ ra mặt giải quyết, các ngươi cứ yên tâm tu luyện liền có thể. Nghe nói như thế, Nguyễn Diệu Âm còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng, bởi vì nàng tin tưởng Huyên Trần đã có tự tin, khẳng định như vậy có hắn nội tình. Sau khi nói xong, Huyên Trần liền để mỗi người bọn họ tán đi, làm chính mình sự tình. Nếu như Tử Hồng Cốc người dám ra tay đối phó Lăng Vân Tông, như vậy hắn liền không ngại để cho cái này nội tình thâm hậu thế lực liền như vậy xóa đi. Bất quá bây giờ Huyên Trần lớn nhất át chủ bài chính là cái kia chết khư cốt long, chỉ cần cho nó cung cấp đầy đủ tử khí, chính là hóa thần kỳ cũng có khả năng tiến hành đột phá. Đến lúc đó căn bản vốn không e ngại kia cái gì Nguyên Anh đỉnh phong thái thượng trưởng lão. Huyên Trần nhìn một chút hệ thống của mình điểm, đã có tiếp cận khoảng 20 bạn, muốn mau chóng tăng cường chính mình thực lực mới được. Nghĩ tới đây, Huyên Trần thân hình lóe lên, đi thẳng tới một chỗ hào hoa lầu các phía trước. Tại lầu các chính giữa bảng hiệu bên trên viết Vạn Bảo Lâu, ba chữ to. Cái này Vạn Bảo Lâu chính là Trung Châu lớn nhất đấu giá thế lực, Vạn Bảo Thương hội kỳ hạ môn sẽ. Ở đây có khác bán chàng đồ không có. Ngoại trừ công pháp, đan dược, vũ khí, trận pháp, luyện khí, pháp bảo các loại, còn có người không nghĩ tới những vật khác. Hơn nữa cái này Vạn Bảo Thương hội bên trong, thiên tài địa bảo cùng với đủ loại kỳ chân dị bảo cũng là cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, gần như có thể mua được ngươi mong muốn những vật khác. Có thể nói là hàng thật giá thật Vạn Bảo Lâu. Mà Huyên Trần đi tới nơi này, cũng là nghĩ bán một chút vật phẩm, tiếp đó tại mua sắm một chút công pháp cùng các loại vũ khí trở. Vừa tiến vào Vạn Bảo Lâu, liền có một vị thân thể nở nang nữ tử, cười nhẹ nhàng đi tới. Nàng quan sát một cái Huyên Trần cái kia trương tuấn giật vô cùng khuôn mặt, lập tức có chút si mê, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường. Lúc này Huyên Trần sử dụng đạo cụ đem trên đầu mình sừng rồng cho che giấu, đồng thời cũng đem khí tức triển lộ vì kim đăng kỳ. Xin hỏi vị khách nhân này xưng hô như thế nào? Cái kia nở nang nữ tử mặc tử sa bích váy, phát họa ra linh lung tinh tế đường cong dáng người. Tại hạ Diệp Bất Thần. Huyên Trần ôn hòa nở nụ cười. Nguyên lai là Diệp tiền bối, ta gọi La Hương Ngọc, là Vạn Bảo Lâu tiếp đại nữ nghi. Nở nang nữ tử mỉm cười nói. Huyên Trần khẽ gật đầu, tiếp đó thẳng vào chính đề, ta muốn mua sắm rất nhiều thứ, đại khái 1 vạn bản địa dưới thềm phẩm công pháp, cùng với 1 vạn trôi địa giai vũ khí, còn có 5 vạn mai tinh nguyên đan. Nghe được Huyên Trần muốn mua nhiều đồ như vậy, La Hương Ngọc lập tức sững sờ tại chỗ, có chút ngơ ngác nhìn Huyên Trần. Nếu không phải nàng nhìn trên thân Huyên Trần tản ra nhanh nhẹn khí chất như ngọc, đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không tới tiêu khiển chính mình. Không phải Vạn Bảo Lâu không bỏ ra nổi những vật này, mà là bởi vì dựa theo hắn nói tới nhiều đồ như vậy, ít nhất cần tiêu phí 1000 vạn trung phẩm linh thạch. Không lỗ như vậy linh thạch số lượng, sợ là bình thường đại tông môn đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Diệp Tiên Bối đang nói đùa hay là nghiêm túc? La Hương Ngọc khẽ mắt có chút co lại, cố gắng duy trì lấy khuôn mặt tươi cười của mình. Yên tâm, nếu như linh thạch không đủ, ta còn rất nhiều đồ vật có thể cùng các ngươi Vạn Bảo Lâu tiến hành giao dịch. Huyên Trần khẽ cười một tiếng, toàn thân tản ra sái nhiên tại thế khí tức.